Chương 849, thành núi thành biển, chương 849, thành núi thành biển. Hả, sau đó thì sao? Nhìn thấy Tần Vô Đạo cái kia một mặt lạnh nhạt dáng dấp, trong ánh mắt Tần Thành Sơn mặt lóe lên một chút sắc ý, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa khôi phục thành phía trước cái kia mỉm cười dáng dấp. Tính toán, không quan hệ, quên liền quên à, cuối cùng ta cũng chỉ là Tần gia con nuôi mà thôi, ngươi vị này thiếu soái tự nhiên có thể không để ý ta. Nguyên lai ngươi còn biết. Tần Vô Đạo cười khẽ một tiếng, đã ngươi biết chính mình là cái con nuôi, cái kia không thành thành thật thật đi chờ tại ổ chó của ngươi bên trong, chạy đến làm cái gì? Tần Vô Đạo. Tần Thành Sơn ánh mắt từng bước âm trầm xuống, ngươi dạng này có phải hay không có chút quá mức, nói thế nào ta cũng là ngươi ca. Dừng lại. Còn không chờ Tần Thành Sơn nói xong, Tần Vô Đạo trực tiếp đem nó cắt ngang, ngươi cũng nói chính mình là con nuôi, một điểm cảm thấy cũng không có. Ai tới? Theo lấy một trận giày cao gót âm thanh, một thân sườn xám màu xanh đậm Mai Hân Đình xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nhìn thấy Mai Hân Đình cái kia thước tha dáng người, trong ánh mắt Tần Thành Sơn mặt lóe lên một chút tham lam. Là thành núi a, ngươi không phải vẫn luôn tại Nhạn Thành ư? Thế nào đột nhiên đi tới Bắc Cảnh? Di nương. Tần Thành Sơn đầu tiên là chào hỏi, lập tức giải thích nói, ta đây không phải nghe nói phụ thân cùng các ngươi đi tới Bắc Cảnh à, vừa vặn Nhạn Thành cách nơi này không bao xa, ta lại tới. Vô Đạo ngươi, ngươi dự định lúc nào rời khỏi? Tần Thành Sơn quay đầu, vốn là dự định cùng Tần Vô Đạo nói cái gì, nhưng Tần Vô Đạo không có chút nào để ý tới hắn, mà là trực tiếp quay đầu nhìn hướng Tô Ngọc Ngưng. Nghe được Tần Vô Đạo lời nói, Tô Ngọc Ngưng sửng sốt một chút, lập tức không thể tin mở miệng nói, ngươi, ngươi thật để ta đi? Không phải để ngươi đi, là để ngươi dùng chạy, nhìn thấy người kia ư? Nếu như ngươi không chạy lời nói, hắn khả năng sẽ bắt lại ngươi, cuối cùng cho cắn người bình thường đều không gọi. Chỉ nhìn ánh mắt của nó liền có thể. Nghe vậy, Tô Ngọc Ngưng đứng dậy, vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài. Vốn là Tần Thành Sơn nghĩ liền là đợi đến Tô Ngọc Ngưng bị Tần Vô Đạo đuổi đi ra sau, hắn hảo ra ngoài tiệt hồ, nhưng bây giờ Tần Vô Đạo cùng Mai Hân Đình đều tại nhìn xem hắn, hắn thế nào đi tiệt hồ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi tại trên ghế sofa. Ngồi xuống về sau hắn đối Mai Hân Đình cười cười, "Di nương, ngài, Vô Đạo, người muốn ăn chút gì không?" Mai Hân Đình không phải người ngu, nhìn ra Tần Vô Đạo đối đãi Tần Thành Sơn thái độ phía sau, nàng tự nhiên cũng muốn biểu hiện ra ngoài xa lánh, không phải mà nói, "Vô Đạo sinh khí làm thế nào? Ta không có gì muốn ăn." "Vậy thì tốt, ta đi cho ngươi pha ly trà sâm." Nói xong, Mai Hân Đình hướng về phòng bếp đi đến, không có lại nhìn Tần Thành Sơn. Liên tiếp bị coi thường, nội tâm Tần Thành Sơn nộ hỏa dấy lên, hắn biết, Mai Hân Đình khẳng định như vậy cũng là bởi vì Tần Vô Đạo. Hơn nữa theo vừa mới vào cửa, Tần Vô Đạo hoặc coi thường hắn, hoặc vũ nhục hắn. Quả thực liền là đem mặt của hắn cho đạp tại dưới đất ma sát. Hô. Tần Thành Sơn hít một hơi thật sâu, ngăn chặn nội tâm nộ hỏa, đối Tần Vô Đạo dò hỏi, "Vô Đạo, ngươi có phải hay không đối ta có chút hiểu lầm?" "Hiểu lầm?" Tần Vô Đạo nghi ngờ nói, "Ngươi có giá trị ta đối với ngươi hiểu lầm ư?" "Ha ha." Tần Thành Sơn cười ha ha. Ta biết, ngươi là đối ta đại ca có chút ý kiến, chuyện lúc trước cùng ta lại không quan hệ, là hai người các ngươi vấn đề. Hai nữ nhân kia không có chú ý ngươi, cũng không thể lại ta a. Ta thế nhưng, chờ một chút. Tần Vô Đạo đột nhiên đứng dậy, hai nữ nhân, đại ca, những mấu chốt này từ tổ đến một chỗ, trong đầu ký ức bắt đầu hiện lên. Cái kia ngồi trên xe lăn nữ nhân. Tần Thành Sơn bị Tần Vô Đạo đột nhiên đứng lên cử động này dọa cho nhảy một cái. A. Tần Thành Sơn hiểu được, nhìn tới Tần Vô Đạo đối chuyện lúc trước vẫn là không có buông xuống. Tốt tốt tốt, phía trước một mực là ngươi đả kích ta. Hiện tại đến phiên ta dùng phía trước sự tỉnh tới vũ nhục ngươi à? Vô Đạo à, không phải ta nói ngươi, nam nhân còn rộng lượng hơn điểm, không thể bởi vì người ta không coi trọng ngươi, ngươi liền đoán hận tất cả người à? Tỷ như vừa mới nữ nhân kia, ta nhìn ngươi không phải thật tâm muốn để nàng đi thôi, mà là nhìn nàng một cái có thể hay không thật đi, kết quả nhân ra đi thật. A, thân là ca ca của ngươi, nhìn thấy đệ đệ dạng này, lòng tham đau, ta cảm thấy. Ngươi làm gì? Còn không chờ Tần Thành Sơn nói xong, cả người hắn đều bị nhấc lên. Tần Vô Đạo một tay bắt được cổ áo của hắn, để Tần Thành Sơn toàn bộ người đều hai chân treo lơ lửng giữa trời. Ngươi thân ca ca là Tần Thành Hải không sai a? Mắt thấy trên mặt Tần Vô Đạo nụ cười biến mất, Tần Thành Sơn không chỉ không có sợ hãi, thậm chí nội tâm mừng thầm, hắn cuối cùng để Tần Vô Đạo phá phòng. Theo vào cửa đến hiện tại, một mực là hắn bị vũ nhục. Hiện tại đến phiên Tần Vô Đạo nổi giận. Ha 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 ha, tốt. Để ngươi vừa mới kiêu ngạo như vậy, hiện tại bố mẹ dạng đâm vào trên người mình a. Tần Thành Sơn cũng không lo lắng Tần Vô Đạo sẽ thương tổn hắn, cuối cùng vị này thiếu soái theo lúc nhỏ, cũng chỉ là hù dọa một chút người khác mà thôi, dù cho động thủ lại như thế nào. Vừa vặn có thể thừa cơ hội này, để Mai Hân Đình còn có Tần Hùng đứng ở hắn bên này. Nội tâm Tần Thành Sơn đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, lập tức mỉm cười mở miệng, nhìn tới ngươi không có quên, Tần Thành Hải chính xác là đại ca của ta, ta. A. Vành. Kèm theo một trận trầm đục, Tần Vô Đạo nhẹ buông tay, lập tức đè xuống Tần Thành Sơn đầu, hung hăng đánh tới vách tường. Tần Thành Sơn nháy mắt bể đầu chảy máu. Tần Vô Đạo, ngươi điên rồi. Ta vẫn chưa nói xong lời nói đây. Chuyện của các ngươi quan ta cái gì? Xì xì xì. Tần Vô Đạo một tay đột nhiên dùng sức, bắt được Tần Thành Sơn tại trên vách tường không ngừng ma sát, cái kia da mặt nháy mắt bị mài nhỏ, lộ ra bạch cốt âm u. A. Phu thân. Di nương, cứu ta, cứu ta a! Tần Thành Sơn kêu lên thảm thiết. Hắn không nghĩ tới Tần Vô Đạo lần này rõ ràng hạ thủ ác như vậy, nếu là lại không cầu xin tha thứ, hắn nhất định muốn bị hành hạ chết. Da mặt bị tươi sống mài nhỏ, cảm giác đau đớn đều nhanh muốn để hắn ngất đi. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Mai Hân Đình từ phòng bếp đi ra. Tần Thành Sơn cho là chính mình gặp được cứu tinh, vội vã kêu cứu, Di nương, cứu ta a, ta, hả? Vốn cho rằng Mai Hân Đình sẽ đứng ra để Tần Vô Đạo buông tay, nhưng Mai Hân Đình lại chỉ là đứng ở nơi đó, hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nhìn trước mắt một màn. Còn không chờ Tần Thành Sơn mở lời hỏi, một giây sau, mặt của hắn liền cùng đại địa tới cái thân mật tiếp xúc. Ào ào ào. Tần Vô Đạo không lưng, đè lại đầu Tần Thành Sơn, hướng về bên ngoài trực tiếp ma sát ra ngoài, một đường tia lửa mang thiểm điện. Máu tươi, thịt nát khắp nơi đều là. Tần Thành Sơn một cái miệng, liền ăn miệng đầy đất, răng, xương cốt, da mặt tất cả đều bị mài nhỏ, loại kia cảm giác đau đớn để hắn phát ra như rết heo giống lên một tiếng. Một đường ma sát đến viện lạc phía sau, Tần Thành Sơn nửa gương mặt đều muốn bị mài hết. Nhìn xem còn tại gào thảm Tần Thành Sơn, Tần Vô Đạo mỉm cười, ta muốn thử xem da mặt của ngươi dày bao nhiêu, hiện tại xem ra, quả nhiên rất dày. Tiếp xuống thử một chút xem, ta có thể hay không đánh nổ mặt của ngươi. Không, không muốn. Tần Vô Đạo một tay bắt được Tần Thành Sơn, đột nhiên quăng ra, lập tức rôi ra nằm đấm, hướng về Tần Thành Sơn cái kia chỉ còn lại nửa gương mặt hung hăng đánh tới. Không nên giết. Vành. Theo lấy một tiếng vang trầm, Tần Thành Sơn toàn bộ người đều bị đánh nát, hóa thành huyết vụ, tán lạc trên mặt đất. Nhìn trước mắt phiêu tán huyết vụ, Tần Vô Đạo nhẹ giọng mở miệng, nhìn tới da mặt của ngươi không đủ dày a. Chương 850, Cố Thiếu Khanh nhu kế, chương 850, Cố Thiếu Khanh nhu kế. Nghe được động tĩnh sau, Tần Hùng, Trần Nhược Vũ đám người đều đi ra. Nhìn thấy cái kia đầy sân phiêu tán huyết vụ, Tần Hùng sửng sốt một chút, huyết vụ này là ai? Vô Đạo hắn. Ai nha? Còn không chờ Tần Hùng nói xong, Trần Nhược Vũ trực tiếp đem nó cắt ngang, ngươi quản huyết vụ là ai đây? Nhi tử ta vẫn không thể chơi một hồi. Đây là hắn nhà, ngươi nếu là không quen nhìn có thể ra ngoài. Tần Hùng có chút u hoán mở miệng, ta cũng không nói cái gì a, liền là hỏi một chút. Hỏi cũng không được. Áo. Liên Tần Tử Duệ đều nâng lấy thân thể hư nhược đi ra, một bên Lý Đình Khánh nhìn thấy huyết vụ, thân thể run lên, đây là ai không mọc mắt lại chọc phải thiếu soái a? Hạ. Tần Tử Duệ nhìn thấy huyết vụ, không nhịn được nói, ta còn tưởng rằng là nã pháo chúc mừng đây, toàn bộ đường này chính là có người chọc tới Tần Vô Đạo, cái kia. Chết đáng kiếp, làm phiền lão tử nghỉ ngơi. Lão Lý a, nhanh dịu đỡ ta trở về, ta không được. A. Tốt. Tần Vô Đạo nhìn trước mắt phiêu tán huyết vụ, trong ánh mắt hồng quang vẫn tại không ngừng lóe ra. Tần Thánh Hải là Tần Thành Sơn thân ca ca, có vẻ như loại trừ đem Vô Ưu bên ngoài, hắn còn có một cái hắc lịch sử đây. Ngồi trên xe lăn nữ nhân, hy vọng Lý Minh Diệp có khả năng nhanh lên một chút tra được chân tướng. Đến lúc đó cũng đẹp mắt nhìn đối phương có phải hay không trong trí nhớ người, nếu như là lời nói. Oeng. Tần Vô Đạo một cước đạp lên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất cho đánh ra một cái hố to. Thấy thế, Mai Hân Đình chạy chậm đi tới bên cạnh Tần Vô Đạo, trực tiếp khoác lên cánh tay của hắn, "Vô Đạo, ngươi thế nào phát lớn như vậy tính tình? Ngoan, đi theo ta giúp ngươi tiết tiết lửa." Nghe vậy, Tần Vô Đạo trong ánh mắt hồng quang nháy mắt tán đi, có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt Mai Hân Đình. Con hàng này thật là không buông tha một tơ một hào món ăn nóng cơ hội a. Đừng nghĩ nhiều. Mai Hân Đình chú ý tới Tần Vô Đạo ánh mắt, khuôn mặt đỏ lên, ý của ta là giúp ngươi xoa bóp nhẹ nhẹ, đuổi theo còn cái gì, là được. Không cần ngươi. Còn không chờ Mai Hân Đình nói xong, Sư Lưu Ly đột nhiên đi tới. Nàng đem trong ngực Mai Hân Đình tay cho cầm tới. Nói đùa, nàng vừa mới tận mắt thấy, Mai Hân Đình cái này không biết xấu hổ nữ nhân, tại dùng Vô Đạo tay. Tuyệt đối không được. Giúp Tần Vô Đạo tiêu hỏa cũng không tới phiên nàng Mai Hân Đình a. Nhìn thấy Sư Lưu Ly kéo lấy trên cánh tay của Tần Vô Đạo lầu, Mai Hân Đình hàm răng cắn chặt môi dưới. Tốt tốt tốt. Các ngươi đều không có ý định để ta ăn đúng không? Vậy cũng đừng trách ta. Chờ đó cho ta. Ta nhất định cần muốn ăn. Vẫn là ngay trước các ngươi mà ăn. Để các ngươi có lửa đều không địa phương phát. Mai Hân Đình trong mắt đẹp lóe ra mấy phần không tên thâm ý, không biết là đang suy tư chỗ gì. Một bên khác, bắc cảnh ngoài thành một tòa quận mỏ. Cố Thiếu Khanh mang theo Tưởng Thập Quân bộ hạ một chi binh sĩ đến nơi này, không nói hai lời, liền đem những cái kia quản sự tất cả đều cho mời ra ngoài. Nơi này từ hôm nay trở đi, không cho phép các ngươi tiếp tục khai thác, thợ mỏ tất cả đều lưu lại cho ta, từ nay về sau, các ngươi đều làm Tưởng đại soái làm việc. Trưởng quan, một cái quản sự chạy chậm tới, có chút khó xử mở miệng, nơi này là chúng ta Thiên Đạo Minh trước tiên phát hiện, tự nhiên cũng có lẽ từ chúng ta. Từ các ngươi cái gì? Cố Thiếu Khanh đôi mắt nhẹ híp mắt, ngựa khí tràn đầy uy hiếp, các ngươi Thiên Đạo Minh tính là thứ gì? Toàn bộ Bắc Cảnh thành đô là đại soái, nơi này quặng mỏ tự nhiên cũng là đại soái, các ngươi có thủ tục ư? Ngay tại nơi này khai thác, ai đồng ý? Ai cho phép? Tranh thủ thời gian cút cho ta, nếu không, các ngươi liền tất cả đều lưu tại nơi này đi. Lời này ta cũng không thể xem như không nghe thấy a. Ngay tại Cố Thiếu Khanh vô hạn phách lối thời điểm, một cái thanh niên chậm rãi đi tới. Thanh niên trên mặt mang theo ý cười, từng bước một đi tới trước mặt Cố Thiếu Khanh. Chính là gia nhập Thiên Đạo Minh không bao lâu Lý Minh Diệp. Bởi vì không có cái gì tương đối cao địa vị, Lý Minh Diệp liền bị phân như vậy một cái canh gác quặng mỏ làm việc. Nhìn thấy Lý Minh Diệp xuất hiện, Cố Thiếu Khanh đáy mắt lóe lên một chút thích thú, nhưng vẫn như cũng dùng lạnh giá ngữ khí mở miệng nói, ngươi xem như cái thứ gì, cũng dám chạy tới đến trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Nghe vậy, Lý Minh Diệp nói khẽ, ta không phải đồ vật gì, ta là người, vị trưởng quan này, Bắc Cảnh Thành là các ngươi tưởng ra quân không sai, nhưng chúng ta Thiên Đạo Minh đồng dạng sinh hoạt tại Bắc Cảnh Thành. Điểm trọng yếu nhất là, nơi này là chúng ta tới trước. Tới trước tới sau quy củ các ngươi muốn minh bạch, nếu như không nghĩ rằng chúng ta hai phương liên minh quan hệ vỡ tan lời nói, hy vọng trưởng quan có thể đủ nhiều suy tư một thoáng lại động. Lý Minh Diệp tại nói lời nói thời điểm, hai cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc cũng tại một bên nghe lấy. Hiển nhiên bọn hắn đều nghe hiểu được Long Quốc ngữ. Nhìn về phía Lý Minh Diệp ánh mắt mang theo mấy phần thưởng thức. Cố Thiếu Khanh cười lạnh, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi hiện tại gọi quặng mỏ một câu, quặng mỏ có khả năng trả lời, ta liền tin tưởng cái này quặng mỏ là các ngươi, nếu không, từ đâu tới cút cho ta đi đâu. Đừng ở ta chỗ này chó sủa. Trưởng quan, ngươi đây không phải là muốn buộc chúng ta. Giang giác. Sau lưng Cố Thiếu Khanh đám binh sĩ trực tiếp đem súng ống lên đạn, nhắm ngay Lý Minh Diệp một đoàn người. Cái kia quản sự nhìn thấy một màn này, vội vã kéo Lý Minh Diệp, thấp giọng nói, Minh Diệp, ngươi vừa tới chúng ta Thiên Đạo Minh, không biết rõ quan hệ hợp tác của chúng ta trước đem nơi này nhường cho bọn họ, tiếp đó trở về hồi báo cho minh chủ. Đến lúc đó minh chủ sẽ đích thân tìm bọn hắn đại soái. Không được. Lý Minh Diệp tránh ra khỏi quản sự tay, trầm giọng nói, chúng ta Thiên Đạo Minh vừa mới sáng tạo không bao lâu, đối mặt những quân phiệt này tuyệt đối không thể cúi đầu, hơn nữa chúng ta khách nhân tôn quý cũng ở nơi đây, nếu như ngay trước khách nhân trước mặt bị người ta cướp đi khoáng, vẫn tính cái gì Thiên Đạo Minh, vẫn tính cái gì cổ võ giả. Minh chủ có lệnh, muốn để các khách nhân tôn quý vừa ý, cho nên ngươi trước mang theo bọn hắn lưu lại, ta lưu lại cùng những người này giằng co. Tuyệt đối không cho một tấc đất. Nghe nói như thế, hai cái người ngoại quốc nhìn về phía Lý Minh Diệp ánh mắt càng phát hài lòng. Bọn hắn cần thương trong tay có khả năng chỉ đâu đánh đó, cái này Lý Minh Diệp hiển nhiên phi thường phù hợp bọn hắn đối với thương nhu cầu a. Ồ, Cố Thiếu Khanh rất hứng thú mở miệng, ngươi đây là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trưởng quan, Lý Minh Diệp mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, cái này khoáng chúng ta đã khai thác rất lâu, đại soái đều chấp nhận nơi này là địa bàn của chúng ta, ngươi đột nhiên mang binh tới trước muốn đem khoáng cho cướp đi, ngượng ngùng, chuyện này chúng ta không thể đáp ứng. Không sai. Một bên quản sự nhìn thấy người ngoại quốc thưởng thức Lý Minh Diệp ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng ngỡ ngực lên, đối Cố Thiếu Khanh mở miệng nói, trưởng quan, ngươi làm như vậy sự tình, chúng ta cực kỳ khó làm a. Khó làm? Cố Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, lập tức một cước đem bên cạnh bàn đá bay. Ngoa tạo. Vậy cũng chớ làm. Vậy. Kèm theo bàn đến cùng, người của hai bên nháy mắt rằng có đến cùng một chỗ. Chương 851, ta chỉ là thăm dò bọn hắn, chương 851, ta chỉ là thăm dò bọn hắn. Một bên là súng ống, một bên là lưu chuyển cổ võ chi khí. Người của hai bên ai cũng không lui lại một bước, tất cả đều cảnh giác nhìn đối phương. Một cái tác động đến nhiều cái, chỉ cần lúc này có cổ võ người xuất thủ trước, cũng hoặc là súng lửa, liền sẽ dẫn phát một tràng huyết chiến. Nhưng không có dẫn đầu hạ lệnh, thủ hạ người tự nhiên cũng không dám xuất thủ trước. Lý Minh Diệp hiển nhiên trở thành người Thiên Đạo Minh tại cái này chủ kiến, tất cả Thiên Đạo Minh người đều hai lỗ tai dựng thẳng lên, chỉ cần Lý Minh Diệp ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền cùng nhau xuất thủ. Cuối cùng thân là cổ võ người, đều có cực cao tự tôn, cho rằng những cái này phàm nhân chẳng qua là cầm lấy một chút đồng nát sắt vụn cùng bọn hắn giêu võ dương ai. Nếu như không có vật này, bọn hắn một người liền có thể giết một mảnh. Có cái gì thật là phách lối. Cố Thiếu Khanh cùng Lý Minh Diệp nhìn nhau chốc lát, lập tức lạnh lùng mở miệng, nếu như ngươi không phải chúng ta đồng minh, hiện tại ta liền làm thịt ngươi. Ha ha. Lý Minh Diệp cười ha ha, trưởng quan, nếu như ngươi không phải chúng ta đồng minh, ta bảo đảm cái thứ nhất ngã xuống là ngươi. Chúng ta chờ xem. Cuối cùng vẫn là Cố Thiếu Khanh lánh binh rút lui, Thiên Đạo Minh bên này người tất cả đều hưng phấn la lên lên tiếng. Nhìn về phía Lý Minh Diệp ánh mắt tràn đầy kính trọng. Người như vậy mới là bọn hắn nhất có lẽ tôn trọng người, gặp được sự tình đứng ở phía trước nhất, đồng thời duy trì cổ võ giả tôn nghiêm, đối mặt vô số mũi thương lại khí định thần nhàn, căn bản không có một tơ một hào sợ hãi. Mắt thấy Cố Thiếu Khanh mang binh rời đi, trong đó một tên người ngoại quốc đi lên phía trước, vỗ vỗ bả vai của Lý Minh Diệp. Ha ha, người hầu, ngươi làm rất tốt, ngươi là chúng ta trung thành nhất bằng hữu. Nghe vậy, Lý Minh Diệp mỉm cười nói, đây đều là ta nên làm. Chuyện này ta sẽ cùng Thiên nói một câu, phía sau nơi này khoáng sản liền giao cho ngươi phụ trách, chúng ta tín nhiệm ngươi. Đa tạ. Cố Thiếu Khanh mang binh trở lại Bắc Cảnh thành sau, trước tiên đi đến đại soái phủ. Thiếu Khanh, ngươi mang người đi cướp mỏ. Nghe được Tưởng Thập Quân hỏi thăm, Cố Thiếu Khanh vội vã mở miệng nói, cướp khoáng là giả, kỳ thực ta chỉ là muốn thăm dò bọn hắn một thoáng. Ồ. Tưởng Thập Quân hứng thú, nhìn chằm chằm Cố Thiếu Khanh, muốn nghe được câu sau của hắn. Chỉ thấy Cố Thiếu Khanh chậm rãi mở miệng nói, cái tiếc khoáng, ta đã phái người điều tra qua, bên trong đều là mỏ bạc, hơn nữa còn là một cái to lớn mỏ bạc, dưới loại tình huống này ta mang người đi cướp, nếu như bọn hắn không thèm để ý chút nào lời nói, trực tiếp nhường cho bọn ta. Liên đại biểu bọn hắn toan tính quá lớn, muốn không chỉ là như vậy một cái khoáng, mà nếu như bọn hắn không nhượng chút nào, ta liền có thể biết, bọn hắn trước mắt vẫn là người ngoại quốc chiếm chủ đạo. Cuối cùng những cái kia không khai trí tinh tinh nhóm, thích nhất liền là cướp đoạt quốc gia khác tài nguyên. Hiện tại xem ra, Thiên Đạo Minh không nên gọi Thiên Đạo Minh, phải gọi Ngoại Quốc Liên Minh mới là. Rất nhanh, ta liền sẽ đem cái tin tức này phát ra đến toàn thành, đến lúc đó coi như bọn hắn Thiên Đạo Minh có hậu thủ gì, cũng sẽ bị toàn bộ Bắc Cảnh thành các dân chúng chỗ chán ghét. Tốt tốt tốt. Tưởng Thập Quân liên tiếp nói ba chữ tốt, trong giọng nói tất cả đều là tán thưởng. Thiếu Khanh à, ta thật là không nhìn lầm ngươi, loại trừ nhi tử ta bên ngoài, chỉ có ngươi mới có khả năng làm ta bài ưu giải nạn a. Đại soái, ngươi hình như có tâm sự. Ân. Trên mặt của Tưởng Thập Quân nổi lên một vòng bi thương, ngươi không biết, trước đây không lâu, ta đã biết một việc, đó chính là nữ nhi của ta Vô Ưu nàng, nàng bị Tần Vô Đạo giết đi a. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tưởng Thập Quân ngữ khí có mấy phần nghẹn nào. Thiếu Khanh a, ngươi có lẽ gặp qua nữ nhi của ta a. Nghe vậy, Cố Thiếu Khanh mặt lộ chấn kinh, cái gì? Vô Ưu đại tiểu thư nàng bị giết? Phía trước ta chính xác gặp qua nàng, hơn nữa nàng tới tìm ta, liền là muốn cùng ta cùng nhau đi tìm Tần Vô Đạo. Nhưng chuyện này bị ta cự tuyệt, bởi vì đi Tần Vô Đạo bên kia thật sự là quá nguy hiểm, chúng ta cũng không có thể bảo đảm toàn thân trở lui, lại như thế nào sẽ mang theo nàng đây? Thậm chí ta liền địa điểm đều không có nói cho nàng. Nàng là làm sao mà biết được? Tưởng Thập Quân vẫn đang ngó chừng Cố Thiếu Khanh mặt. Tại phát hiện trên mặt Cố Thiếu Khanh loại trừ chấn kinh bi thống bên ngoài, không có cái khác thần sắc, vậy mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đây là Tưởng Thập Quân đối Cố Thiếu Khanh một loại thăm dò. Bởi vì lúc trước đem Vô Ưu đi tìm Tần Vô Đạo một ngày kia, có người đã từng nhìn thấy đem Vô Ưu nói chuyện với Cố Thiếu Khanh à, nhưng bởi vì cách đến quá xa, cũng không có nghe rõ bọn hắn nói cái gì. Hiện tại xem ra, nói hẳn là Tần Vô Đạo sự tình. Nghĩ cái này, Tưởng Thập Quân mở miệng nói, ta cái kia nữ nhi, luôn là có chủ ý của mình, chắc hẳn nàng hẳn là vụng trộm theo dõi ngươi đi, nhưng lúc đó ngươi đã rời khỏi, cho nên nàng mới tại không có người hiểu rõ tình hình dưới tình huống, bị Tần Vô Đạo tên xuất sinh kia giết đi. Thì ra là như vậy. Cố Thiếu Khanh cắn răng nói, đại soái, ta hiện tại liền mang người đem chọn cái ẩn lòng trang viên cho bao vây lại. Ta bảo đảm dùng Tần Vô Đạo đầu đến cho đại tiểu thư tế điện.
Không cần.
Tưởng Thập Quân lắc đầu, nhìn qua hình như già nua mấy tuổi, hy sinh bản thân, thành toàn tập thể, ta hiện tại hy vọng nhất liền là thiên hạ thái bình, ân oán cá nhân đã không phải là chủ yếu nhất một điểm. Chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, về phần cá nhân ta cửu hận, phải chờ tới sau khi chuyện thành công suy nghĩ thêm. Đại soái, Cố Thiếu Khanh ngữ khí tràn đầy cảm động, quả nhiên, ngài mới là ta chân chính có lẽ phụ tá hùng chủ, sư tôn nói cho ta biết không có sai. Không phải ta hiện tại liền đi về tiên môn tìm cứu binh, mang theo các sư huynh đệ tới một chỗ trợ giúp ngài. Thiếu Khanh a, chiến lược phương diện này chúng ta tạm thời không quá cần, nhưng ta cần ngươi người này. Bây giờ còn có một việc cần hỗ trợ của ngươi, hy vọng ngươi có khả năng. Đại soái yên tâm. Còn không chờ Tưởng Thập Quân nói xong, Cố Thiếu Khanh trực tiếp mở miệng nói, vô luận ngài muốn ta làm chuyện gì, ta đều sẽ đáp ứng. Ta đã nói, ngài liền là ta muốn phụ tá hùng chủ.
Thiếu Khanh.
Đại soái.
Thiếu Khanh.
Hai người tay cầm bắt tay vào làm, trong ánh mắt đều là đối hai bên cảm động.
Phụ thân.
Ngay tại lúc này, một nữ nhân đi đến. Nữ nhân kia thân mang một bộ màu xanh nhạt viền ren váy tây, làn váy là tầng 3 xóa tung âu căn sợi, xuyết lấy vụn vặt chân châu cùng ngân tuyến thêu thành hoa tường bi khắc, lúc đi lại giống như áng mây dương nhẹ, váy tây cổ áo là tinh xảo tơ an lĩnh, giáp danh lăn lộn màu trắng gạo viền ren, tôn đến cái cổ chân bóng phẳng dài. Nàng đẹp mang theo thành thục nữ giới dịu dàng vật vị, bên tóc mai kéo lấy thấp rộng búi tóc, nghiêng cắm một chi chân châu cài tóc, mấy sợi tóc rối rũ xuống gò má một bên, theo lấy hít thở rung động nhẹ nhẹ. Nhìn thấy Tưởng Thập Quân cùng Cố Thiếu Khanh hai người tay cầm bắt tay vào làm, nữ nhân trong lúc nhất thời có chút ngốc lăng, lập tức vội vã mở miệng nói, ngượng ngùng, phụ thân, ta không biết rõ ngài tại nói chuyện, ta đi trước.
Không cần, đến đây đi, Mạn Vân.
Nghe vậy, cái kia được xưng Mạn Vân nữ nhân chậm rãi đi tới. Làm nữ nhân đi đến trước mặt thời điểm, Cố Thiếu Khanh đột nhiên nghe được quỷ dị âm thanh. Đây là tình huống như thế nào? Lão gia tử tại cùng một cái nam nhân bắt tay, chẳng lẽ hai người bọn họ là loại quan hệ đó? Chương 852, ta có thể nghe được nữ nhân này tiếng lòng, chương 852, ta có thể nghe được nữ nhân này tiếng lòng. Nghe được cái này không tên âm thanh, Cố Thiếu Khanh rõ ràng sửng sở. Tưởng Thập Quân cũng chú ý tới nét mặt của Cố Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi vui vẻ. Không có người biết, hắn nữ nhân này theo tiểu bị mất, mang về phía sau, Tưởng Thập Quân đột nhiên phát hiện, mình có thể nghe được tiếng lòng của nàng. Không chỉ như vậy, Tưởng Thiếu Soái cũng đã từng vợ bé, còn có những cái kia trung thành nhất tướng lĩnh, chỉ cần là người nhà, liền có thể nghe được đem Mạn Vân tiếng lòng. Cố Thiếu Khanh cái kia sững sờ thần tình, rõ ràng là có khả năng nghe được đem Mạn Vân tiếng lòng, nói cách khác, vòng thứ 2 khảo nghiệm, Cố Thiếu Khanh cũng thông qua, từ hôm nay trở đi, không cần lại thăm dò, hắn liền là người nhà.
Thiếu Khanh à, giới thiệu một chút, đây là ta tiểu nữ nhi, nàng theo tiểu bị mất, mười mấy tuổi năm đó mới bị ta tìm trở về.
Mạn Vân à, vị này là Cố Thiếu Khanh, hắn là vi phụ một cái hảo bằng hữu đệ tử, cũng là vì cha người tín nhiệm nhất. Nghe vậy, đem Mạn Vân mỉm cười cùng Cố Thiếu Khanh lên tiếng chào. Cố Thiếu Khanh cũng đồng dạng đối nó gật đầu một cái. Tiểu tử này nhìn qua vẫn tính thật đẹp trai, cha ta sẽ không để ta gả cho hắn a.
Cái này không thể được, ta nhất định cần muốn cái kia.
Tốt. Đem Mạn Vân vốn là còn tại cái kia nghĩ chút gì, suy nghĩ lại bị Tưởng Thập Quân cho trực tiếp cắt ngang.
Mạn Vân a, bắt chuyện qua, ngươi liền đi về trước a.
Tưởng Thập Quân có thể không dám để cho đem Mạn Vân tiếp tục suy nghĩ. Tại nghe đem Mạn Vân tiếng lòng nhiều năm như vậy sau, Tưởng Thập Quân thế nhưng biết, hắn nữ nhi này phi thường tay nghiệt. Hơn nữa đem Mạn Vân cha nuôi mẹ nuôi một nhà, cũng là bởi vì đem Mạn Vân tiếng lòng, mới bị Tưởng Thập Quân cho đổ. Nếu như đem Mạn Vân trong lòng trong tiếng nói ra một chút không nên nói lời nói, chẳng phải là để Cố Thiếu Khanh đối với hắn ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Phải biết, vừa mới Cố Thiếu Khanh còn nói hắn là cái hùng chủ đây. Cho nên Tưởng Thập Quân trực tiếp đem Mạn Vân cho đuổi ra ngoài. Đợi đến đêm sau khi Mạn Vân đi, Tưởng Thập Quân tiếp tục mở miệng nói, "Thiếu Khanh à, Mạn Vân nàng từ nhỏ đã bị mất, khó tránh khỏi sẽ nhiễm chút tập tục xấu, các ngươi người trẻ tuổi tương lai ở chung thời điểm, có một số việc, ngươi có thể không cần để ý a."
Sớm phòng hờ, mục đích đúng là nói cho Cố Thiếu Khanh, nha đầu này mặc dù là hài tử của ta, nhưng theo tiểu bị mất, cho nên một số thời khắc trong lòng nàng nghĩ sự tình không quan hệ với ta.
Cố Thiếu Khanh vội vã mở miệng nói, "Đại soái, ngài khách khí, tiểu thư nàng rất đẹp, hơn nữa rất có vài phần tính tình thật, ta đương nhiên sẽ không để ý, huống chi nàng cũng không có nói thêm cái gì."
"Ha ha 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 ha, vậy là tốt rồi."
Tưởng Thập Quân sang sảng cười ra tiếng, một lát sau, tiếp tục nói, "Thiếu Khanh, trở về chính đề, vừa mới ta liền nói qua, muốn để ngươi đi làm một chuyện. Kỳ thực liền là phía trước sự kiện kia, ngươi tìm một cơ hội, giúp ta đem sư bá của ngươi hẹn ra, ta muốn cùng nàng nói chuyện."
"Ngươi là nói Lưu Ly sư bá?"
"Ân." Nghe được Tưởng Thập Quân lời nói, Cố Thiếu Khanh mặt lộ vẻ là khó.
"Thế nào?"
Nhìn thấy Cố Thiếu Khanh thần sắc có khác, Tưởng Thập Quân dò hỏi, "Chuyện này có cái gì khó xử sao?"
"Đại soái."
Cố Thiếu Khanh cắn răng nói, "Có một số việc, ta nói thẳng ra, ngài không nên sinh khí à, phía trước ta nhìn thấy ngươi có sư bá tấm ảnh, hơn nữa ngài nhìn tấm ảnh thời điểm, ánh mắt khó tránh khỏi có chút giữa nam nữ loại kia tình nghĩa."
"Ngươi nói không sai."
Tưởng Thập Quân gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận, "Không sai, ta đối với ngươi sư bá chính xác là có chút tình yêu nam nữ, cuối cùng lúc trước nếu như không phải ta."
"Ai?"
Nhìn thấy Tưởng Thập Quân vẻ mặt buồn thiu, Cố Thiếu Khanh tiếp tục mở miệng, "Đại soái, thực không dám giấu giếm, lần kia ta đi ẩn lòng trang viên, vốn là có cơ hội cùng nàng gặp mặt, nhưng Lưu Ly sư bá nàng hình như không muốn cùng nói nhiều, hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là nàng hình như cùng Tần Vô Đạo có chút
mờ mờ."
"Cái gì?" Tưởng Thập Quân đôi mắt trợn lên, lần đầu tiên triệt để thất thố. Dù cho biết được nữ nhi tin chết, hắn đều không có run rẩy thành dạng này.
"Nàng và Tần Vô Đạo,
làm sao có khả năng?
Hai người bọn hắn tuổi kém rất nhiều đây."
"Ngươi xác định ư?"
"Ta cũng không phải như thế xác định." Cố Thiếu Khanh lắc đầu, nhưng ta lúc ấy nhìn thấy, Lưu Ly sư bá nhìn Tần Vô Đạo ánh mắt, không thích hợp, nam nữ phương diện, ta vẫn là hiểu khá rõ. Cho nên ta mới nói như vậy. Tưởng Thập Quân yên lặng cúi đầu. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hiện đầy tơ máu. Giúp ta đem sư Lưu Ly hẹn ra. Nhìn xem Tưởng Thập Quân cái kia một mặt giữ tợn thần tình, Cố Thiếu Khanh gật đầu một cái, hảo, ta đi thử xem. Ẩn Long Trang Viên. Đợi đến sư Lưu Ly ngủ say phía sau, Tần Vô Đạo mới đi ra khỏi gian phòng. Vừa đi ra khỏi gian phòng, liền thấy đứng ở bên ngoài, một mặt ý cười mi vũ. Chúng ta Long Kỵ sĩ đại nhân hưởng thụ xong. Nghe vậy, Tần Vô Đạo đi ra phía trước, điểm nhẹ một thoáng mi vũ chán. Cũng dám trêu ghẹo ta. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Tần Vô Đạo ôm mi vũ mềm mại vòng eo cùng nhau đi phòng ngủ. Vừa mới đi vào gian phòng, mi vũ đột nhiên nào tới, bắt đầu tìm kiếm Tần Vô Đạo miệng. Nhưng Tần Vô Đạo phát giác được mi vũ không thích hợp, lập tức ôm lấy nàng, ôn nhu nói, xảy ra chuyện gì? Nghe được cái này thanh âm ôn nhu, mi vũ thân thể mềm mại cứng đờ. Một đôi mắt đẹp tại ánh trăng chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ. Ta gặp được người kia. Tưởng Thập Quân. Không phải. Mi vũ đầu hơi lắc, là cựu nhân của ta, Đem Mạn Vân. Đem Mạn Vân là ai? Vô Đạo, ngươi có tin hay không, ta có thể nghe được người khác tiếng lòng a. Nghe xong lời này, Tần Vô Đạo sửng sốt một chút, cái này hắn có thể quá quen thuộc, phía trước chẳng phải gặp được một cái có khả năng nghe được tiếng lòng người sao? Chẳng lẽ mi vũ trong miệng vị kia Đem Mạn Vân cũng là có khả năng đem tiếng lòng nói cho người khác nghe? Nghĩ cái này, Tần Vô Đạo nhẹ giọng mở miệng, ta tin tưởng. Mi vũ thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, dường như đây là có người lần đầu tiên tin tưởng nàng như. Cảm ơn ngươi, Vô Đạo, lão công, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Tần Vô Đạo đem nó ôm vào trong ngực, ôn nhu mở miệng, ta không tin ngươi còn có thể tin tưởng ai vậy, huống chi ta triệu hoán ngươi thời điểm, ngươi không phải trước tiên liền xuất hiện ư? Ngươi liền cái này cái gọi là triệu hoán đều tin tưởng, ta lại thế nào khả năng không tin ngươi có thể nghe được tiếng lòng đây? Ta không biết rõ vì sao. Nam ở trong ngực Tần Vô Đạo mi vũ chậm rãi mở miệng, nhiều năm như vậy ta chỉ có thể nghe được một người tiếng lòng, liền là Đem Mạn Vân. Nàng đã từng là nhà ta dưỡng nữ, ta cửa nát nhà tan, bị tên buôn người buôn bán, cũng là bởi vì nàng. Cùng bề ngoài của nàng khác biệt, nàng liền là cái tiện nhân. Dùng tiếng lòng tới từng bước một để ta lâm vào bẫy dập, còn để cả nhà của ta đều bởi vì cử động của ta. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, mi vũ âm thanh đã biến đến nghẹn ngào. Hiển nhiên, vô luận qua bao lâu, chuyện lúc trước vẫn như cũ để nàng canh cánh trong lòng. Chương 853, mi vũ đi qua, chương 853, mi vũ đi qua. Tại Tần Vô Đạo trấn an phía dưới, mi vũ từng bước buông lòng xuống, cũng bắt đầu đem chuyện năm đó cho nói ra. Nguyên lai phía trước, nàng có một cái hạnh phúc gia đình. Cha mẹ ân ái, gia đình hòa thuận, điều kiện hậu đãi. Có thể nói mi vũ sau khi sinh liền sinh hoạt tại hũ mật bên trong, nhưng nhà nàng còn có cái so nàng lớn mấy tuổi nữ nhi. Dưỡng nữ Tưởng Mạn Vân xuất hiện là bởi vì mi vũ cha mẹ đều là xa gần nghe tiếng đại thiện nhân, mà giúp đỡ chiến loạn trong cô nhi viện, liền có dạng này một cái tiểu nữ hài. Gặp được mi phụ mi mẫu sau, trực tiếp ôm lấy hai người không buông tay. Mi mẫu mâu tính tràn lan, trực tiếp thu dưỡng hài tử này. Mi phụ tự nhiên cũng không có bất kỳ ý kiến, ngược lại đều là làm việc thiện, nhỏ như vậy một hài tử, tự nhiên cũng có thể gia tăng một chút công đức. Dù cho không có cái gọi là quỷ thần cũng không quan hệ, nhưng giúp đỡ sự tình, mặc vấn tiền đồ. Mi vũ cũng cực kỳ ưa thích đứa trẻ này, đặt tên là Mi Mạn Vân. Mi vũ từ từ lớn lên, làm hiểu chuyện phía sau. Mi Vũ đột nhiên phát hiện vấn đề, đó chính là nàng phát giác được, nàng có thể nghe được vị tỷ tỷ này tiếng lòng. Có một lần tỷ tỷ sinh bệnh, Mi Vũ liền nghe đến cái kia tiếng lòng. Nếu như muội muội có khả năng cho ta mua cái bánh gà tổ nhỏ liền tốt, thật muốn ăn điểm ngọt ta. Nghe được cái này tiếng lòng, hiền lành Mi Vũ không có chút do dự nào, trực tiếp dùng chính mình tiền xài vặt đi điểm tâm trong cửa hàng, làm tỷ tỷ đưa tới bánh ngọt. Quả nhiên, Mi Mạn Vân tại ăn hết bánh ngọt sau, rất nhanh liền khôi phục khỏe mạnh, đồng thời còn càng thêm ưa thích Mi Vũ. Hai tỷ muội quan hệ như vậy hảo, làm cha mẹ tự nhiên cũng vui vẻ gặp nó thành. Nhưng lại là thời gian nửa năm đi qua, sự tình biến đến bắt đầu không được bình thường. Có một lần Mi mẫu sinh nhật, Mi Vũ ngay tại suy tính muốn đưa cho mẫu thân dạng gì lễ vật. Đột nhiên nghe được một bên Mi Mạn Vân tiếng lòng. Nhà ta tiểu Mi Vũ thật là một cái đồ đần, mẫu thân thích ăn nhất xoài, nhưng ngày bình thường đều chỉ là chiếu cố chúng ta, nếu như muội muội lúc này đi cho nàng đích thân đào cái xoài, mẫu thân khẳng định sẽ cao hứng. Đúng, còn cũng có phía trước ta nhớ nhà kia tiệm tạp hóa màu đen hoa hoa, mẫu thân cũng cực kỳ ưa thích. Muội muội nếu như thế làm lời nói, mẫu thân khẳng định sẽ càng cao hứng. Nghe được Mi Mạn Vân tiếng lòng, Mi Vũ không nghi ngờ gì, trực tiếp đi tiệm tạp hóa mua về cái kia hoa hoa, còn tự thân cho mẫu thân bóc xoài ăn. Nhìn xem Mi Vũ tay nhỏ đưa tới xoài, Mi mẫu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là tất cả đều nuốt vào. Ban đêm hôm ấy liền bởi vì dị ứng đi bệnh viện. Vốn là Mi mẫu thân thể cũng có chút không được, lần này dị ứng càng là suýt chút nữa thì nàng nửa cái mạng, bởi vì dị ứng đã dẫn phát bệnh biến chứng. Mi phụ trở về liền hung hăng giáo huấn một trận Mi Vũ, thậm chí còn cho nàng một bàn tay. Mi mẫu sau khi về đến nhà vốn là dự định thật tốt tu dưỡng thân thể, nhưng ở gầm giường phía dưới tìm được một cái hộp, trong hộp liền là một cái màu đen hoa hoa. Nhìn thấy cái kia hoa hoa, phu thê hai người đều ngây ngẩn cả người. Cái kia rõ ràng là cái cổ độc hoa hoa, là dùng tới chú người loại kia, phía trên còn có cái tờ giấy. Ta hy vọng mẫu thân có khả năng trên giường một mực nằm, lời như vậy, nàng liền có thời gian bồi ta, còn có tỷ tỷ kia, chỉ là cái ngoại nhân, ta hy vọng nàng cùng mẫu thân đồng dạng, đều nằm tại trên giường bệnh, liền không có người cùng ta cướp mẫu thân phụ thân yêu. Nhìn thấy chương này cầu nguyện đầu sau, Mi phụ phẫn nộ đến cực điểm. Ngay tại chỗ liền đem Mi Vũ cho kêu tới. Ta hỏi ngươi, hoa nhi này có phải hay không ngươi thả tới dưới giường? Nghe vậy, Mi Vũ gật đầu một cái, mềm nhũn nhu mở miệng nói, ta hy vọng mẫu thân có khả năng. Đủ rồi. Ba. Mi phụ đi lên liền làm một bàn tay, trực tiếp đem Mi Vũ cho đập ngã dưới đất. Ta chính là như vậy dạy ngươi. Làm bạn, ngươi rõ ràng chú mẹ của ngươi,
chú mẫu thân.
Ta không biết rõ a.
Tiểu Mi Vũ kêu khóc, ta không có chú mẫu thân a, ta chính là muốn cho
phụ thân, mẫu thân.
Ngay tại lúc này, Mi Mạn Vân đi tới, ngăn tại Mi Vũ trước mặt, các ngươi muốn đánh liền đánh ta a.
Ta nhìn thấy muội muội mua cái này hoa, vốn là muốn ngăn cản nàng, nhưng ta
không muốn bị muội muội chán ghét, cho nên liền không có nói ra, đều là lỗi của ta.
Các ngươi phải phạt liền phạt ta,
muốn đánh cũng đánh ta a,
không muốn đánh muội muội.
Tiểu Mi Vũ không thể tin nhìn xem Mi Mạn Vân,
những cái này cũng đều là Mi Mạn Vân tiếng lòng ư?
Vì sao tỷ tỷ này muốn dùng tiếng lòng để hãm hại chính mình a?
Ngươi nhìn một chút tỷ tỷ ngươi nhiều hiểu chuyện, ngươi cho ta trở lại gian phòng giam lại, 3 ngày không cho phép ra tới.
Nghe được phụ thân tiếng giống, Tiểu Mi Vũ khóc chạy trở về gian phòng, đầu nhỏ của nàng còn nghĩ không ra chuyện của nơi này. Tiếp đó theo lấy Mi Mạn Vân lần lượt dùng tiếng lòng lợi dụng nàng.
Tiểu Mi Vũ tại cha mẹ trước mặt, triệt để mất đi đã từng cưng chiều, dù cho mẫu thân vẫn như cũ yêu nàng, nhưng phần này thích cùng lúc trước so sánh, rất rõ ràng kém rất nhiều. Thậm chí mỗi lần nhìn về phía Tiểu Mi Vũ ánh mắt đều mang mấy phần phức tạp.
Cuối cùng có một ngày, Tiểu Mi Vũ phát hiện vấn đề không thích hợp.
Hình như cha mẹ cũng có thể nghe được Mi Mạn Vân tiếng lòng.
Mẫu thân, ta thật thật yêu mẫu thân à, cảm ơn các ngươi có khả năng thu dưỡng ta, ta sau đó khẳng định sẽ thật tốt hiếu thuận các ngươi.
Nhưng mà muội muội tự mình nói với ta, nói không muốn cùng nàng cướp cha mẹ, đều là lỗi của ta, nếu không ta vẫn là rời đi nơi này à.
Ngay lúc đó Mi Mẫu trực tiếp ôm lấy Mi Mạn Vân.
Mạn Vân, ngoan, ngươi là ta mụ mụ nữ nhi ngoan, mụ mụ sẽ không không muốn ngươi.
Tiểu Mi Vũ có ngu đi nữa cũng phản ứng lại.
Cái này tiếng lòng cũng không phải là chân chính tiếng lòng, mà là Mi Mạn Vân để bọn hắn nghe được tiếng lòng.
Mi Mạn Vân vẫn luôn tại dùng tiếng lòng để hãm hại nàng,
muốn tước đoạt đi thuộc về nàng hết thảy.
Thân là tiểu hài tử Mi Vũ, trước tiên liền cuồng loạn la lên, lập tức xông lên phía trước, xô đẩy lấy Mi Mạn Vân, muốn đem nàng đẩy ra cái nhà này.
Luôn luôn hiền lành Mi Mẫu, lần đầu tiên vỗ tiểu Mi Vũ một bàn tay.
Ngươi hài tử này đến cùng là thế nào?
Nàng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi thế nào đối mụ mụ cũng không cần gấp, nhưng đối tỷ tỷ sao có thể dạng này?
Mi Mạn Vân làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, mụ mụ, muội muội không thích ta, ta vẫn là rời đi nơi này à? Kỳ thực cô nhi viện cũng rất tốt.
Không cần,
ngươi chính là mụ mụ nữ nhi.
Mi Mẫu vuốt vuốt đầu Mi Mạn Vân, lập tức lại lần nữa đem Mi Vũ đóng cấm bế.
Là Mi Vũ còn tại cấm bế bên trong thời điểm, Mi Mạn Vân cầm lấy đồ ăn đi vào trong gian phòng, mỉm cười nói, muội muội, ngươi thật là không ngoan à? Chỉ cần không cùng ta cướp, chẳng phải không nhiều chuyện như vậy ư?
Nhưng ngươi nhất định muốn giành với ta, ngươi nhớ kỹ, đây đều là ta.
Mi Mạn Vân, ta liều mạng với ngươi.
Tiểu Mi Vũ bạo phát tất nhiên đã dẫn phát lại một lần nữa hãm hại.
Trong những ngày kế tiếp, Mi phụ Mi Mẫu đối đãi Mi Mạn Vân thái độ liền thật cùng một nhà ba người như,
mà nàng Tiểu Mi Vũ ngược lại thành dư thừa cái kia.
Cho dù nhiều lần hãm hại, Mi Mẫu tại trời tối người điên thời điểm vẫn là sẽ tới Tiểu Mi Vũ trong phòng ôm lấy nàng yên lặng rơi lệ.
Trong miệng còn tại không ngừng nói, đều là nàng cái này là mụ mụ không đúng, không có cho Mi Vũ làm một cái gương tốt.
Chương 854, sư Lưu Ly cự tuyệt. Chương 854, sư Lưu Ly cự tuyệt.
Mà Tiểu Mi Vũ cũng lần đầu tiên nói ra cái kia liên quan tới tiếng lòng sự tình.
Mụ mụ, ta có thể nghe được Mi Mạn Vân.
Hả?
Tiểu Mi Vũ há to miệng, tiếng lòng hai chữ liền là không nói ra được.
Nhưng mẹ con liền tâm, Mi Mẫu làm sao có khả năng không biết rõ Tiểu Mi Vũ muốn nói cái gì? Trong lúc nhất thời, Mi Mẫu trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh.
Nếu như Tiểu Mi Vũ có khả năng nghe được,
vậy nàng phía trước nói những chuyện kia.
Nữ nhi ngoan, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng nghe mụ mụ, trước đừng rêu rao, chúng ta thử xem nàng.
Từ ngày đó phía sau bắt đầu, Mi Mẫu liền vô tình hay cố ý bắt đầu thử thăm dò Mi Mạn Vân.
Cuối cùng cũng thật là để nàng phát hiện vấn đề.
Liền là Mi Mạn Vân một mực tại dùng tiếng lòng tới chậm trễ phán đoán của bọn hắn.
Tại phát hiện sau chuyện này, trước tiên, Mi Mẫu lại tìm Mi Phụ, tại Mi Mẫu cường liệt yêu cầu xuống, tuy là Mi Phụ không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là quyết định ba mẹ qua đời Mi Mạn Vân.
Mi Mạn Vân cũng phát hiện sự tình không thích hợp, trong ánh mắt tràn đầy bối rối.
Nàng nhìn về phía Tiểu Mi Vũ ánh mắt tràn đầy sắc ý.
Ngay tại nàng gần được đưa về cô nhi viện thời điểm, Tưởng Thập Quân mang theo người đi tới Mi gia.
Tìm tới con gái ruột vốn phải là một kiện cao hứng sự tình, thậm chí Tưởng Thập Quân còn có lẽ cảm tạ Mi gia.
Nhưng Mi Mạn Vân,
không, hiện tại phải nói là Tưởng Mạn Vân tiếng lòng đột nhiên hiện lên.
Ta rốt cuộc tìm được cha ruột, nhiều năm như vậy một mực tại Mi gia chịu lấy tra tấn, ta đã không chịu nổi, hy vọng cha ruột có khả năng tốt với ta một chút.
Cuối cùng muốn thoát khỏi cái này địa ngục, nếu như cha ruột đối ta cũng không tốt, cùng lắm thì ta liền đi lưu lạc.
Mi phụ Mi Mẫu khiếp sợ nhìn xem Tưởng Mạn Vân.
Tưởng Thập Quân càng là nổi giận đùng đùng.
Nữ nhi của hắn rõ ràng bị như vậy bắt nạt.
Tưởng Thiếu Soái cũng là tức giận không thôi, thật không dễ dàng tìm về muội muội, tự nhiên muốn báo thù mới được.
Ngay tại một ngày kia, Mi gia bị ánh lửa bao vây, một khắc cuối cùng, Mi Mẫu nâng lấy trọng thương ngã gục thân thể, đem Tiểu Mi Vũ cho đưa vào trong địa đạo, nàng cùng cái khác Mi gia người tất cả đều táng thân tại trong biển lửa.
Đợi đến Tiểu Mi Vũ theo trong địa đạo bò ra tới thời điểm, Tưởng Thập Quân đã thật sớm phái người chờ ở chỗ này.
Tuổi con nhỏ liền có ác độc như vậy tâm tư, hảo, ta liền để nguyên đếm thử một chút nữ nhi của ta gặp hết thảy.
Tưởng Thập Quân trực tiếp đem Tiểu Mi Vũ giao cho tên buôn người,
muốn để nàng chịu đủ ức hiếp cùng cha tấn mà chết.
Người nhà chết đi, lại thêm Tiểu Mi Vũ một mực đến nay bị thương, để nàng triệt để mất đi đã từng cái kia hoạt bát đáng yêu tính cách, mà biến thành trầm mặc ít nói, sinh không thể yêu bộ dáng.
Nghe đến đó, Thần Vô Đạo ánh mắt từng bước biến đến lạnh nhạt.
Tưởng Mạn Vân, hiện tại cùng các ngươi Tưởng gia phải thật tốt tính toán sổ sách, còn có Thiên Đạo Minh, cùng Thích Khách Liên Minh, những người này đều đáng chết.
Vô Đạo.
Ngay tại lúc này, Mi Vũ ôm lấy Tần Vô Đạo, trực tiếp dán vào, hít thở đều biến đến run rợn.
Muốn ta?
Ân.
Hai người trực tiếp triền miên đến cùng một chỗ.
Nơi đây lược bất 1.500.000 cái chữ.
Ngày thứ hai, Cố Thiếu Khanh đi tới trang viên. Trước tiên liền đi tìm Tần Vô Đạo.
Ồ, Tưởng Thập Quân muốn tìm Lưu Ly.
Hắc hắc. Nghe được Tần Vô Đạo gọi, Cố Thiếu Khanh cười hắc hắc, đại ca, ta liền biết ngươi cùng sư bá có một chân, ta. Nói chuyện nói đến một nửa, Cố Thiếu Khanh trực tiếp bịt miệng lại. Hắn hình như nhớ tới phía trước cái kia mơ hồ cảm giác đau đớn mặt. Đại ca tính tình sau khi đứng lên, là thật đánh mặt ta. Ngay tại lúc này, sư Lưu Ly chậm rãi đi tới, nàng cũng nghe đến Cố Thiếu Khanh lời nói. Nhưng sư Lưu Ly không có trực tiếp trả lời, mà là đi tới bên cạnh Tần Vô Đạo, trực tiếp khoác lên cánh tay của hắn. Tại cảm nhận được Tần Vô Đạo nhiệt độ cơ thể sau, nàng cái kia trên mặt băng phong mới từng bước tiêu tán. Thiếu Khanh, ngươi nói Tưởng Thập Quân giữ lại hình của ta.
Ân.
Cố Thiếu Khanh gật đầu một cái, hơn nữa ta nhìn Tưởng Thập Quân tựa hồ đối với sư bá ngài có chút đặc thù tình cảm.
Ta biết.
Sư Lưu Ly nhàn nhạt mở miệng nói, đã từng ta không có tiến vào tiên môn phía trước, kém một chút liền muốn ưng thuận cùng hắn hôn ước, nhưng bị ta cự tuyệt, hình của ta cũng hẳn là lúc kia bị người nhà đưa cho hắn a. Đem hình của ta lấy tới, nói cho hắn biết, có bao xa lăn bao xa, không cần có những cái kia không nên có ý niệm, hiện tại ta là Vô Đạo, cả người tất cả đều là, dù cho là tấm ảnh, cũng chỉ có Vô Đạo một người có thể nhìn. Không thể không nói, chuyện tình cái dòng này vẫn là quá quyền uy, sư Lưu Ly đều nhanh muốn biến thành dạng đỡ giờ. Nàng không có muốn hỏi thăm liên quan tới Tưởng Thập Quân sự tình, thậm chí trực tiếp mở miệng liền mệnh lệnh Cố Thiếu Khanh đem tấm ảnh cầm về. Cố Thiếu Khanh đem ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Đạo, chờ đợi mệnh lệnh. Tần Vô Đạo gật đầu một cái, cứ dựa theo Lưu Ly nói đi làm đi, hơn nữa nếu như không cho hắn nổi giận, làm sao tìm được sơ hở đây, hắn có thể trở thành cái loạn thế này bên trong tối cường quân thiệt, sau lưng ẩn tàng đồ vật khẳng định rất khủng bố. Cho hắn điểm kích thích, chính hắn liền sẽ lộ ra sơ hở.
Được rồi đại ca.
Vậy ta trở về.
Đúng rồi, còn có chuyện liên quan tới Tưởng Mạn Vân.
Nghe qua Tần Vô Đạo mệnh lệnh sau, Cố Thiếu Khanh trực tiếp đứng dậy rời khỏi
đại soái phủ.
Nghe được Cố Thiếu Khanh báo cáo, Tưởng Thập Quân quả thực đều muốn đem răng cho cắn nát.
Nàng thật là nói như vậy.
Ân, không sai, là nói như vậy.
Oanh oanh oanh.
Tưởng Thập Quân từng quyền đánh tới hướng mặt bàn, cho đến đem chọn cái bàn đập bể.
Cả ngươi đều là Tần Vô Đạo.
Nên chết Tần Vô Đạo, ngươi lại dám khinh nhường nàng.
Ngươi cái xuất sinh a a a a a.
Đại soái, có muốn hay không ta hiện tại mang người đi vây quanh hắn trang viên? Ta đi thời điểm phát hiện hắn trong trang viên có một chút người của thế lực khác, tỉ như cái kia cổ võ tông Lý Đình Khánh, còn có Thích Gia Thích Chỉ U, lại thêm sư bá, còn có gọi cái gì Mi Vũ, ta.
Ngươi nói là ai?
Ngay tại lúc này, một người vội vã chạy tới.
Không phải Tưởng Mạn Vân còn có thể là ai?
Nàng một mặt lo lắng dò hỏi, ngươi nói Mi Vũ?
Ân.
Cố Thiếu Khanh gật đầu một cái, Tần Vô Đạo quan tâm nàng gọi Mi Vũ, hai người hình như vẫn là tình nhân quan hệ.
Tưởng Thập Quân cắn răng nghiến lợi mở miệng, nói cách khác, tên xuất sinh này có Lưu Ly sau, còn ngồi hưởng tề nhân chi phúc, thậm chí để cái kia Lưu Ly nói lời như vậy.
Ta muốn làm thịt hắn.
Ta muốn làm thịt hắn.
Phụ thân, ngài bình tĩnh.
Tưởng Mạn Vân vội vã trấn an Tưởng Thập Quân, lập tức theo Tưởng Thập Quân trong túi đem tấm ảnh rút ra.
Mạn Vân, ngươi muốn làm gì?
Nghe được Tưởng Thập Quân cái kia tràn ngập nội ý âm thanh, Tưởng Mạn Vân cười nhạt một tiếng, phụ thân, ngươi chẳng phải là muốn nữ nhân kia ư?
Đơn giản, ta tự mình đến cửa đem tấm ảnh còn cho cái kia Tần Vô Đạo.
Ta lúc ban đầu có khả năng đem Mi Vũ đùa giỡn trong lòng bàn tay, lần này vẫn như cũ có thể.
Thậm chí ta còn có thể giúp phụ thân ngài diệt trừ một cái đại họa trong đầu.
Mi Vũ, Tần Vô Đạo, ta sẽ để bọn hắn tự giết lẫn nhau, sẽ còn đem ngài ưa thích nữ nhân kia cho mang về.
Chương 855, đưa tới cửa, chương 855, đưa tới cửa.
Ồ.
Nghe được Tưởng Mạn Vân lời nói, Tưởng Thập Quân rơi vào trong trầm tư.
Chính mình nữ nhi đức hạnh gì, nhiều năm như vậy hắn nhưng là hiểu rõ vô cùng, quan trọng nhất liền là cái kia tiếng lòng, Tưởng Mạn Vân hình như có khả năng khống chế tiếng lòng.
Nếu như là nàng đích thân xuất thủ, không chừng còn thật làm.
Tưởng Thập Quân đối sư Lưu Ly yêu thương đã trèo lên tới đỉnh phong, huống chi Tần Vô Đạo bên này, hắn cũng không thể thật đi vây quanh trang viên kia, cuối cùng cho đến bây giờ còn không có làm rõ ràng đây.
Tưởng Mạn Vân chủ động đến cửa lời nói, ngược lại rất tốt.
Đã có khả năng phân hóa Tần Vô Đạo, tìm tới sơ hở của hắn, cũng có thể đem sư Lưu Ly cho mang về, quả thực một lần hành động nhiều đến.
Nghĩ cái này, Tưởng Thập Quân một mặt trịnh trọng mở miệng, "Mạn Vân, vậy chuyện này liền giao cho ngươi."
"Đúng rồi phụ thân, ta còn muốn một vật."
"Đồ vật gì?"
"Ta muốn một cái hồ nước, ngươi đích thân đưa hồ nước, để ta gả cho Tần Vô Đạo, ta muốn để Mi Vũ lại lần nữa nhìn thấy ta phía sau, lưu cho nàng cũng chỉ có tuyệt vọng."
"Còn có, đây cũng là mấu chốt nhất đạo cụ."
"Ha ha,
chỉ cần ta xuất thủ, cái kia Tần Vô Đạo chẳng mấy chốc sẽ trở thành tù binh của ta ba."
"Tốt."
Nghe được hai cha con đối thoại, một bên nội tâm Cố Thiếu Khanh cười lạnh, "Tù binh, ngươi tù binh Tần Vô Đạo?"
"Không phải, đám tỷ tỷ, ngươi có thể lưu lại toàn thây lại nói tiếp a."
Lúc xế chiều, bên trong ẩn long trang viên tới một vị đặc thù khách nhân. Không phải Tưởng Mạn Vân còn có thể là ai?
Trên mặt nàng mang theo tự tin mỉm cười, phần tự tin này cho nàng càng tăng thêm mấy phần đẹp.
Nhìn thấy trước mắt người hầu, Tưởng Mạn Vân nói khẽ, "Ta là Tưởng Thập Quân Tưởng đại soái nữ nhi, tới nơi này là làm gặp ngươi gia chủ tử, ta có đồ vật muốn cho hắn.
Lão bản đã bàn giao qua, còn mời đi theo ta."
Tại người hầu dẫn dắt tới, Tưởng Mạn Vân đi thẳng tới trong phòng khách.
Thời khắc này Tần Vô Đạo ngồi tại trên ghế sofa, ôm ấp lấy một cái tràn ngập mị hoặc nữ nhân, chính là Mi Vũ.
Cái kia một thân màu đen váy tây, phụ trợ nàng cái kia vũ mị vóc dáng.
"Hả?"
Tưởng Mạn Vân trong mắt đẹp mang theo vài phần nghi hoặc, lúc trước nàng rời khỏi Mi gia thời điểm 16 tuổi, lúc kia Mi Vũ cũng liền 11-12 tuổi, hiện tại đi qua mấy năm, tiểu Mi Vũ hẳn là cũng chỉ có 13-14 tuổi mà thôi a.
Làm sao có khả năng trưởng thành nhanh như vậy?
Tưởng Mạn Vân tự nhận làm tuyệt đối sẽ không nhận sai, người trước mắt tuyệt đối liền là Mi Vũ, nhất là ánh mắt kia chỗ sâu tích chứa phẫn nộ.
Ngay tại Tưởng Mạn Vân nghi ngờ thời điểm, tiểu Mi Vũ từ một bên đi ra.
Hai cái Mi Vũ. Cái này một lớn một nhỏ hai cái mi vũ thế nhưng để Tưởng Mạn Vân triệt để ngây dại. Thế nào? Mi vũ trong tươi cười mang theo vài phần bùa cận, nhìn thấy ta không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi nơi đó không phải thật có thể nói ư? Nghe vậy, Tưởng Mạn Vân mỉm cười. Tiếng lòng vào giờ khắc này đột nhiên vang lên. Nhìn thấy mi vũ qua như vậy hảo, ta thật rất vui vẻ, lúc trước tuy là nàng là cái kia hãm hại ta, nhưng ta vẫn như cũ coi nàng là muội muội của mình. Bên cạnh vị này hẳn là tiểu mi vũ tỷ tỷ a. Thật đẹp à, nếu như ta cũng có thể như vậy xinh đẹp liền tốt, đại gia khả năng liền sẽ đa hỉ vui vẻ ta một điểm. Cái nam nhân này thật xuất khí, ta. Nhưng ta có chút tự ti, căn bản không dám nói ra ưa thích hắn, à, huống chi, ta lại thế nào khả năng đi cùng tiểu mi vũ tỷ tỷ đoạt nam nhân đây, ta không nên có ý nghĩ như vậy. Một bên dạng này truyền ra tiếng lòng, Tưởng Mạn Vân một bên lộ ra thất lạc thật tình. Nên chết. Mi vũ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tưởng Mạn Vân. Lại tới một bộ này. Còn tốt bên cạnh nàng người là Tần Vô Đạo, nếu là bình thường người, e rằng cũng thật là bị Tưởng Mạn Vân cho lừa gạt. Tưởng Mạn Vân tại truyền ra tiếng lòng sau, mỹ mâu trừng trừng nhìn kỹ Tần Vô Đạo, muốn theo trên mặt của hắn nhìn ra chút biến hóa tới. Nhưng nhìn hồi lâu, Tần Vô Đạo lại vẫn như cũ duy trì cái kia mỉm cười dáng dấp, quả thực để Tưởng Mạn Vân có chút lo lắng. Chỉ thấy Tưởng Mạn Vân đi tới trước mặt Tần Vô Đạo, đem một tấm hình để lên bàn. "Tần thiếu soái, đây là phụ thân ta để ta đưa tới, hy vọng ngươi có khả năng tha thứ phụ thân ta đối với cố nhân tưởng niệm, tất nhiên, làm bồi thường ngài, phụ thân ta còn để ta." Nói chuyện, Tưởng Mạn Vân lấy ra một trang giấy, phía trên chính là nàng cùng Tần Vô Đạo hôn ước, ý tứ liền là muốn đem Tưởng Mạn Vân gả cho Tần Vô Đạo. Nhưng lấy ra giấy một khắc này, Tưởng Mạn Vân trực tiếp lơ đãng đem giấy ném tới trước mặt Tần Vô Đạo. Tiếng lòng cũng tại lúc này vang lên. "Không được, ta không thể đem hôn ước lấy ra tới, cái này mặc dù là phụ thân đối Tần thiếu soái bồi thường, nhưng Tần thiếu soái đã cùng Mi Vũ ở cùng một chỗ, ta tại sao có thể gả cho Tần thiếu soái đây? Huống chi vẫn là nam nhân ưu tú như vậy, dạng này ta căn bản là không xứng hắn. Lúc trước Mi Vũ một mực bắt nạt ta, dẫn đến thân thể của ta suy yếu, a không có một cái nào khỏe mạnh thân thể hoàn chỉnh, ta thế nào gả cho? Khỏe mạnh thân thể hoàn chỉnh." Còn không chờ Tưởng Mạn Vân truyền xong tiếng lòng, đột nhiên nghe được Tần Vô Đạo lời nói. Nghe được câu này, trong lòng Tưởng Mạn Vân giật mình. Dưới tình huống bình thường, tiếng lòng của nàng bị người cho nghe được sau, trước tiên đối phương căn bản là không có khả năng đem nội dung nói ra. Đây là nàng có cường đại năng lực, nhưng Tần Vô Đạo làm sao có khả năng nói được. Nhìn thấy Tưởng Mạn Vân cái kia khiếp sợ sắc mặt, Tần Vô Đạo cười khẽ một tiếng, "Ngươi đang kinh ngạc cái gì? Kinh ngạc ta nói ra tiếng lòng của ngươi. Đây không phải ngươi thả cho ta nghe sao?" Mi Vũ đôi trong mắt kia cũng mang theo vài phần kinh ngạc, thậm chí còn theo bản năng hé miệng, phát hiện vẫn như cũ vô pháp nói ra tiếng lòng hai chữ. Cái kia Tần Vô Đạo nói thế nào đi ra? Tưởng Mạn Vân khuôn mặt tái nhợt, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh hoàng, nàng cái này lớn nhất át chủ bài, Tần Vô Đạo lại có thể coi thường. Hắn rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao có khả năng nói ra tiếng lòng của ta? Nghe vậy, Tần Vô Đạo chế nhạo lên tiếng, "Thế nào? Tiếng lòng của ngươi cực kỳ lợi hại, không cho ngươi nói." Hệ thống giới. Châu ngựa tiểu nhân nhi hóa thành trùng sáng, đè lại một cái trùng sáng, dùng sức hướng trên mặt đất nện, "Để cho hay không nói? Để cho hay không nói? Để cho hay không nói? Ngươi mẹ nó dám cùng ta cuồng? Ta ký chủ là ai, ta đều không dám che miệng của hắn, ngươi dám? Ta để ngươi treo." Thời khắc này Tưởng Mạn Vân đã triệt để hoang mang lo sợ, theo bản năng muốn chạy đi. Nhưng nàng xoay người lại phát hiện không biết do khi nào, phía sau của nàng xuất hiện một cái có khủng bố gợn sóng nữ nhân. Tiêu Vũ rụt rè mở miệng, "Thật xin lỗi, cái kia, ta muốn bắt đầu, ngươi nhẫn một thoáng." "Nhẫn? Nhẫn cái gì? Ta..." "A." Còn không chờ nói xong, Tưởng Mạn Vân đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, bởi vì Tiêu Vũ không biết từ nơi nào lấy ra một cái cờ lê, lập tức trực tiếp đập bể đầu gối của nàng. Bạch cốt âm u lộ ra, loại đau đớn kia để Tưởng Mạn Vân thống khổ không thôi. "Cái kia, ta trước tiên đem chân của ngươi cắt ngang, dạng này ngươi liền chạy không được." Nói chuyện, Tiêu Vũ ngồi xổm người xuống, lấy ra một cái kìm, kẹp lấy Tưởng Mạn Vân lỗ tai sau, lập tức đột nhiên xé ra. "A." Nghe được tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Vũ mày ngài hơi nhíu, "Ngươi có chút quá ổn, ta sư. Lao công ta không thích quá ổn nữ nhân." Nói chuyện, Tiêu Vũ lại biến ra một cái kéo. Cái kia mềm nhũn nhu nắm tay nhỏ đánh nát Tưởng Mạn Vân răng, lập tức bắt được đầu lưỡi của nàng, răng rắc một tiếng, lưỡi bị cắt đoạn. "Ngô ngô ngô." Tưởng Mạn Vân trong miệng phun máu, mặt mũi tràn đầy hối hận cùng hoảng sợ, nàng không nên tới đây. Cạch cạch cạch. Ngay tại lúc này, Tần Vô Đạo ôm lấy Tiểu Mi Vũ đi tới trước mặt của nàng, trên cao nhìn xuống nhìn xem Tưởng Mạn Vân. "Ngươi ngược lại thật thú vị, còn thật chủ động đưa tới cửa, ngươi biết đến, ta người này luôn luôn thiện lương, không thích để tiểu hài tử nhìn thấy quá nhiều huyết tinh." "Tới." Tiểu Mi Vũ ngoan, nhắm mắt lại. Tiểu Mi Vũ lắc lắc đầu nhỏ, một đôi mắt trừng trừng nhìn kỹ Tưởng Mạn Vân. Tại Tưởng Mạn Vân ánh mắt sợ hãi bên trong, Tần Vô Đạo nâng lên chân, một giây sau, đột nhiên rơi xuống. "Oeng." Toàn bộ mặt đất đều theo đó chấn động lên. Tưởng Mạn Vân bị cứ thế mà dẫm nát, liền như là bóng hơi một loại, huyết vụ nổ nơi nào đều là. Cùng lúc đó, hệ thống giới. Châu ngựa tiểu nhân nhi hóa thành trùng sáng, đem cái mới nhìn qua kia yếu ớt trùng sáng hướng mặt đất hung hăng một đập. "Oeng." Trùng sáng nháy mắt hóa thành quang vụ, tiêu tan tại hệ thống giới bên trong. Đây ngoại lời nói, bảo tử nhóm mới một tháng bắt đầu làm. Van cầu đại gia nhiều đưa chút ít lễ vật ủng hộ một chút. Tiểu tác giả yêu ngươi nhất nhóm lạp trường 856, đây là nhị tiểu thư, chương 856, đây là nhị tiểu thư. Mi Vũ nắm tiểu Mi Vũ tay, hai người trong mắt đẹp tràn đầy hận ý. Dù cho là Tưởng Mạn Vân bị đạp bạo thành huyết vụ, phần kia cừu hận lại vẫn như cũ vô pháp biến mất, cuối cùng còn có Tưởng Thập Quân, còn có toàn bộ Tưởng gia. Huống chi, coi như là Tưởng gia bị diệt, người nhà của nàng cũng không về được. "Thường Sinh, tới." Nghe được Tần Vô Đạo lời nói, thân là thương hành tổng giám đốc Lý Tưởng Sinh lập tức chạy chậm tới. Mỗi nhìn một chút xung quanh huyết vụ, hắn đều sẽ run run một thoáng. quá mẹ nó dọa người. Chính mình đại lão bản hoặc không xuất thủ, vừa ra tay liền cùng vòi hoa sen như, để cái kia huyết vụ phun nơi nào đều là. Người như vậy rõ ràng còn có người dám đi lên chọc hắn. Không phải, các ngươi đều chán sống đúng không? Lão bản, có dặn dò gì ư? Nghe vậy, Thần Vô Đạo mỉm cười mở miệng, mặt đất lưỡi nhìn thấy không? Đem cái đồ chơi này đưa đi cái kia tượng thập quân phủ đệ, đưa xong phía sau lập tức trở về. A, Lý Tường Sinh chỉ cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra. Cũng không phải là lo lắng về không được, mà là căn bản là không dám nhặt lên lưới tới, nhưng suy nghĩ một chút Tần Vô Đạo mệnh lệnh, hắn cắn răng, lập tức túi người, cầm lấy khăn tay đem lưới che lên, dùng hai ngón tay run run rẩy rẩy đưa khăn tay cầm lên. "Lão bản, vậy ta đi trước." "Ân, đi a, yên tâm, ngươi không có nguy hiểm." "Được." Lý Tường Sinh đối với trong tay cái đồ chơi này là một giây đều không muốn lưu lại, hắn bạo phát ra cuộc đời tốc độ nhanh nhất, một cái chớp mắt, liền biến mất tại trước mặt Tần Vô Đạo. Đại soái phủ. Tưởng Thập Quân ngồi tại mềm mại trên ghế sofa, hít thở có chút gấp rút, hắn thậm chí đổi lại một thân hoàn toàn mới âu phục, càng là chuẩn bị một nắm hoa tươi. Dạng này hoa tươi tại đằng sau còn có mười mấy chậu. Từ lúc Tưởng Mạn Vân rời đi tưởng phụ sau, Tưởng Thập Quân cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Hắn thấy, nữ nhi xuất thủ khẳng định là dễ như trở bàn tay, hiện tại chỉ cần chờ đợi sư Lưu Ly đi tới tưởng phụ liền có thể. Bởi vì không biết rõ sư Lưu Ly biết cái gì thời điểm tới, cho nên hắn chuẩn bị rất nhiều bộ hoàn toàn mới âu phục, cùng hoa tươi, nhân sinh của hắn tín điều liền là chưa từng đánh không chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, liền đợi đến sư Lưu Ly đến. Vừa nghĩ tới tiên tử kia nhân vật, Tưởng Thập Quân hít thở liền biến đến dồn dập. Về phần sư Lưu Ly nói cái gì cả người đều là Tần Vô Đạo. Không quan hệ. Sớm muộn cũng có một ngày, ta Tưởng Thập Quân sẽ ở trên mình sư Lưu Ly ấn xuống hoàn toàn mới ân ký. Đại soái. Ngay tại Tưởng Thập Quân tâm tình kích động thời điểm, Cố Thiếu Khanh đi đến. Thiếu Khanh tới a, nhanh, nhanh ngồi xuống. Cố Thiếu Khanh chưa bao giờ thấy qua Tưởng Thập Quân bộ dáng này, không kềm nổi có chút buồn cười. Nha. Như vậy sẽ chuẩn bị đây. Biết con gái của ngươi chết, còn thay quần áo khác, liền hoa đồ chuẩn bị xong. Tuy là trong lòng cười thầm, nhưng mặt ngoài Cố Thiếu Khanh vẫn là lộ ra một bộ nặng nề thần tình. Nhị tiểu thư nàng trở về. Cái gì? Tưởng Thập Quân hưng phấn đứng dậy, nàng ở chỗ nào? Nhanh để nữ nhi bảo bối của ta đi vào. Đúng Thiếu Khanh, nàng có hay không có mang theo người khác trở về a? Thì như sư bá của ngươi, ta nữ nhi này vẫn là quá mạnh, tùy tiện xuất thủ liền là người khác dấu hiệu, ta thực sự là. Đại soái. Còn không chờ Tưởng Thập Quân nói xong, Cố Thiếu Khanh đột nhiên mở miệng cắt ngang hắn. Ngay sau đó, đem một cái khăn tay thả tới trên mặt bàn. Nếu như là bình thường lời nói, Tưởng Thập Quân đã sớm theo nét mặt của Cố Thiếu Khanh phía trên nhìn ra đầu mối, nhưng bây giờ hắn, đầy đầu đều là sư Lưu Ly, coi như là nhìn thấy phía trên khăn tay kia mang theo máu tươi, cũng vẫn như cũng là một mặt mộng bức bộ dáng. "Ân." Tưởng Thập Quân ngữ khí mang theo một phần nội ý, phía trên khăn tay này thế nào có máu? "Ngươi sư bá nàng bị thương, ta không phải nói với Mạn Vân ư, không cho phép thương tổn Lưu Ly. Nàng đến cùng là thế nào làm việc?" "Đại soái." Cố Thiếu Khanh lên tiếng lần nữa, "Đây là nhị tiểu thư." "Cái gì? Mạn Vân nàng bị thương? Nàng ở đâu?" "Ngay tại bên trong khăn tay." "Ân." Tưởng Thập Quân đôi mắt trợn lên, lập tức đem trong tay hoa cho ném tới mặt đất, run run rẩy rẩy duỗi tay ra xốc lên khối khăn tay kia. "Thần Vô Đạo." Tưởng Thập Quân gầm thét lên tiếng, bởi vì bên trong khăn tay kia rõ ràng nằm một miếng thịt, nhìn kỹ, đây không phải là lưỡi còn có thể là cái gì? "Đây là ta Mạn Vân." "Không." Thần Vô Đạo hắn từ đâu tới gan, dám phách lối như vậy? Nghe vậy, Cố Thiếu Khanh tràn đầy bi thống mở miệng, "Đây là Lý Tưởng Sinh đưa tới, còn cố ý bằng dao, bên trong liền là nhị tiểu thư." "Quả thực là càn rỡ." "Hỗn trướng, ta muốn làm thịt hắn." Tưởng Thập Quân trên mình bắp thịt nô lên, trực tiếp đem cái kia mới tinh âu phục cho chống nát. Cặp mắt của hắn hiện đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Cố Thiếu Khanh, mỗi chữ mỗi câu mở miệng đã lơi đưa về tới cái kia Mạn Vân đây. Nói cho bọn hắn, nếu như Mạn Vân bình an trở về, chuyện này coi như qua, nếu như không thả nàng trở về, ta muốn bọn hắn. Tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì Tưởng Thập Quân phát hiện Cố Thiếu Khanh ngay tại lắc đầu. "Thiếu Khanh, ngươi đây là ý gì?" "Hô." Cố Thiếu Khanh thở sâu một hơi, tựa hồ là che giấu chính mình cái kia to lớn bi thương, một lát sau mới mở miệng, "Nhị tiểu thư nàng ngay tại nơi này, hoặc là nói chỉ còn lại những thứ này." "Ngươi nói cái gì?" Tưởng Thập Quân thân thể run nhẹ nhẹ, hắn không ngừng lui về phía sau, cho đến đụng phải trên bàn mới chỉ hoan tới. "Chỉ còn lại cái này một khối." Tưởng Thập Quân nâng lên khăn tay, hai hàng rơi lệ, "Nữ nhi của ta a." Phía trước là Tưởng Vô Ưu bị thả phá hoa, hiện tại lại là Tưởng Mạn Vân, chỉ còn giữ lại một khối lưới. Hắn hai cái nữ nhi thế nào đều như vậy thảm a? "Tần Vô Đạo, đều là Tần Vô Đạo, nên chết." Tưởng Thập Quân gầm thét lên tiếng, hai cái nữ nhi đều bị Tần Vô Đạo làm thịt, còn có tình nhân trong ngộng của hắn sư Lưu Ly, cũng thay đổi thành Tần Vô Đạo hình dáng. Cái này Tần Vô Đạo quả thực liền là mạng hắn bên trong khắc tinh. Nếu như không phải bởi vì phía sau kế hoạch, hắn hận không thể hiện tại liền mang người trực tiếp đem ẩn lòng trang viên cho dẹp điên. "Không sao, ta còn có nhi tử." "Đúng, ta còn có nhi tử." Tưởng Thập Quân điên cùng tìm cho mình viện cớ tìm lý do, tựa hồ sợ dưới sự kích động liền sẽ một bước đạp sai. Bắc cảnh khách sạn, trong một cái phòng, Tưởng Thiếu Soái ngồi tại chủ vị, ánh mắt của hắn có chút khẩn trương, bởi vì trước mặt người đang ngồi là Tô Ngọc Ngưng, là hắn muốn nhất người. "Ngọc Ngưng, ngươi không sao chứ?" Tưởng Thiếu Soái đã không nhịn được, trực tiếp hỏi lên tiếng, "Phía trước ta nghe nói ngươi bị bắt đi, trước tiên liền phái người đi tìm, cuối cùng tại cửa ẩn lòng trang viên mới tìm được ngươi, bọn hắn." Sau khi nói đến đây, Tưởng Thiếu Soái có chút muốn nói lại thôi. Sợ nói không nhẹ không nặng, nhưng hắn thật sự là có chút nhịn không được. Tô Ngọc Ngưng bực nào thông minh, nhìn thấy Tưởng Thiếu Soái thần tình, làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì. Chương 857, Thiếu Soái không phải từng có vị hôn thê ư? Chương 857, thiếu soái không phải từng có vị hôn thê ư? Chỉ thấy Tô Ngọc Ngưng trương kia đẹp đẽ trên mặt nổi lên một chút nhàn nhạt tự giễu, tưởng thiếu soái có phải hay không muốn hỏi, ta bị bắt vào đi phía sau, cái kia Tần Vô Đạo có hay không có ngủ ta?
A.
Tưởng thiếu soái há to miệng, thân tình có chút lúng túng. Hắn chính xác là muốn hỏi chuyện này, nhưng căn bản là không có cách nào mở miệng, bây giờ để Tô Ngọc Ngưng chính mình nói ra, hắn làm sao có khả năng không xấu hổ.
Yên tâm đi.
Tô Ngọc Ngưng nói khẽ, hắn không đối ta thế nào.
Cái này sao có thể?
Tưởng thiếu soái đột nhiên đứng dậy, một lát sau, lại phát giác được chính mình hình như quá kích động, lập tức vội vã ngồi xuống, ngựa khí mang theo vài phần lo lắng. Ngọc Ngưng, ngươi nếu là bị khi dễ liền trực tiếp nói cho ta, yên tâm đi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, hơn nữa ta sẽ giúp ngươi báo thủ.
Tưởng thiếu soái.
Tô Ngọc Ngưng trong mỹ mâu mang theo vài phần kinh thường, thế nào?
Ngươi là rất muốn từ trong miệng của ta nghe được ta bị vũ nhục những lời này ư?
Ta nói, Tần Vô Đạo không có cái gì đối ta làm.
Sau khi nói đến đây, Tô Ngọc Ngưng chính mình cũng có mấy phần hoài nghi. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra Tần Vô Đạo thật không có đối với nàng làm cái gì. Chẳng lẽ Tần Vô Đạo định hướng có vấn đề?
Không đúng, nàng rời đi thời điểm trong lúc lơ đãng nhìn thấy, bên cạnh Tần Vô Đạo nữ nhân đều rất đẹp.
Vậy nàng là thua?
Không có khả năng.
Tuyệt đối không có khả năng.
Dù cho những nữ nhân kia rất đẹp, nàng cũng không chút nào thua nửa phần a.
Tưởng thiếu soái nhìn thấy Tô Ngọc Ngưng nổi giận, vội vã mở miệng, "Ngọc Ngưng, ta không phải ý tứ này, ta đây không phải lo lắng ngươi bị người khi dễ ư? Nếu như ngươi nói bị khi dễ, ta không nói hai lời liền mang người xông vào Ẩn Long Trang Viên, nhất định phải làm cho ngươi chút giận."
Tưởng thiếu soái lời này vẫn là đi lừa gạt một chút tiểu hài tử a.
Tô Ngọc Ngưng nhìn thẳng Tưởng thiếu soái, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, "Lúc trước ta bị Tần Tử Duệ bắt đi thời điểm, ta thấy được nơi đó có ngươi phái đi người, nếu như Tưởng thiếu soái thật lo lắng an nguy của ta, vì sao không tại trước tiên như ngươi nói vậy, xông vào Ẩn Long Trang Viên đây?"
Cái này, nghe được Tô Ngọc Ngưng chất vấn, Tưởng thiếu soái trong lúc nhất thời có chút nói đình trệ.
Chính xác, hắn người chính xác nhìn thấy Tần Tử Duệ đem Tô Ngọc Ngưng mang đi.
Thế nhưng lại có thể làm thế nào?
Tưởng Thập Quân, cũng liền là hắn đại soái phụ thân đã nói qua, Tần Vô Đạo bên kia hiện tại không thể tùy tiện xuất thủ. Nếu như hắn phá hoại kế hoạch làm thế nào?
Thân là thiếu soái, hắn muốn gánh vác trách nhiệm rất lớn, khẳng định không thể hành động theo cảm tình a.
Nhìn thấy Tưởng thiếu soái thần tình, Tô Ngọc Ngưng liền hiểu.
Lập tức khẽ cười nói, "Tưởng thiếu soái, là Ngọc Ngưng làm cản, Ngọc Ngưng cũng bất quá là một cái mãi nghệ, làm sao có thể đủ vào thiếu soái mắt đây, nhưng còn mời thiếu soái lần sau không cần tiếp tục tìm đến Ngọc Ngưng. Cuối cùng ai cũng không biết ta tại Ẩn Long Trang Viên đến cùng xảy ra chuyện gì, vạn nhất bị người ta cho vũ nhục làm thế nào? Huống chi, ta một cái nho nhỏ nghệ kỹ, cũng không đáng đến thiếu soái nhớ."
"Ngọc Ngưng."
Tưởng thiếu soái vội vã mở miệng, "Ngươi nói như vậy nhưng là oan uổng ta, ta biết, chuyện này ngươi rất tức giận, nhưng nguyên nhân căn bản không phải ta không nguyện ý xuất thủ, mà là không thể a.
Ngươi cũng biết, hiện tại là loạn thế, hơn nữa tùy thời liền sẽ bạo phát chiến tranh, nếu như ta mang người xông vào Ẩn Long Trang Viên lời nói, e rằng chiến tranh sẽ lập tức khai hỏa, đến lúc đó ngươi tại bên trong cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng a. Huống chi nhiều năm như vậy, ngươi cũng nhìn thấy, ta chỉ thích ngươi một người."
"Ta..."
Tưởng thiếu soái có phải hay không quên đi mình còn có cái vị hôn thê?
Còn không chờ Tưởng thiếu soái nói xong, Tô Ngọc Ngưng trực tiếp đem nó lời nói cắt ngang, "Nếu như ta nhớ không lầm, nàng hẳn là Thiên Đạo Minh chủ nữ nhi, Thiên Cẩn Huyền a."
Nghe nói như thế, Tưởng thiếu soái trực tiếp dựa vào trên ghế, thần tình có chút ngốc trệ.
"Không sai, hắn có cái vị hôn thê, trước đó vài ngày đã thông báo toàn bộ Bắc Cảnh thành.
Tô Ngọc Ngưng làm sao có khả năng không biết rõ cái tin tức này đây?"
Sau một hồi, Tưởng thiếu soái lấy lại tinh thần, đối Tô Ngọc Ngưng tràn ngập thâm tình mở miệng, "Ngọc Ngưng, ngươi cũng biết, ta vị trí này, có nhiều khi đều là thân bất do kỷ, cũng tỉ như cứu ngươi chuyện này, còn có hôn nhân đại sự. Nhưng ta có thể cho ngươi hứa hẹn chính là, chỉ cần ngươi cùng với ta, ta khẳng định sẽ rõ mai chính giữa cưới ngươi, để ngươi làm hạnh phúc nhất nữ nhân.
Cưới ta làm thiếp ư?"
Tô Ngọc Ngưng ngữ khí tràn đầy tự giễu, tựa hồ là tại đùa cợt lấy vận mệnh của nàng. Tại loại này trong loạn thế, tài hoa của nàng, dung mạo của nàng ngược lại trở thành một loại gánh nặng, nhưng nếu là không có tầng này gánh nặng, nàng liền cho mẫu thân tiền trị bệnh đều tiếp cận không đủ.
"Thiếu soái, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, nếu như ngài chỉ là muốn cùng ta chơi đùa lời nói, tùy thời đều có thể, coi như là đáp tạ ngài những năm này đối ta bảo vệ a."
Nói chuyện, Tô Ngọc Ngưng đứng dậy, mặt không thay đổi mở miệng, "Là chúng ta đi mở cái gian phòng, vẫn là đi đại soái phủ?"
"Ngọc Ngưng,
ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta?"
Tưởng thiếu soái một mặt nghiêm túc mở miệng, "Ta thích ngươi, ưa thích chính là linh hồn của ngươi, cũng không phải là làm cái gì dục vọng phát tiết.
Ngươi phải tin tưởng ta.
Hơn nữa ngươi đáp tạ ta, cũng không cần loại phương thức này.
Kỳ thực ta có một số việc muốn để ngươi hỗ trợ."
Thiếu soái mời nói, "Chuyện gì? Chỉ cần là ta có thể làm được, đều có thể."
"Ngọc Ngưng."
Sau khi nói đến đây, Tưởng thiếu soái khuôn mặt có chút mâu thuẫn, có chút dầu dĩ, một lát sau vẫn là nói, "Ta muốn cho ngươi giúp ta cùng Cẩn Huyên nàng giải thích một chút, bởi vì nàng..."
"Ta hiểu được."
Còn không chờ Tưởng thiếu soái nói xong, Tô Ngọc Ngưng liền ngắt lời hắn,
"Ta sẽ cùng Thiên tiểu thư giải thích, ta cùng thiếu soái bản thân liền không có quan hệ gì, nhiều năm như vậy, đều là thiếu soái nhìn ta đáng thương, cho nên mới giúp ta."
"Ta đều hiểu."
"Thiếu soái, ngài yên tâm, ta hiện tại liền đi."
"Ngọc Ngưng."
"Vâng."
Tô Ngọc Ngưng cũng không có cho Tưởng thiếu soái cơ hội nói chuyện, mở cửa trực tiếp đi ra ngoài. Tưởng thiếu soái thật giống như già mấy tuổi như, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, thần tình có phẫn nộ, có bi thương. Tô Ngọc Ngưng vừa mới đi ra phòng, liền bị một cái nha hoàn cho mời đến mặt khác trong phòng. Vừa tiến vào trong, liền thấy một nữ nhân, một thân than đen đỏ giao nhau váy lễ tôn cho nàng dáng người rắn rỏi, tựa như trong đêm tối nở rộ có gai hoa hồng, bên trong phối một kiện chất sợi màu đen thắt lưng, cổ áo trầm thấp lộ ra tinh xảo xương quai xanh, hai tay của nàng mang theo qua chịu màu đen viền ren găng tay, viền ren hoa văn phức tạp tinh xảo, chỗ đầu ngón tay thêu lên thật nhỏ ngân tuyến tường vi, đưa tay lúc, găng tay dán vào bắt tay vào làm bộ đường cong, đem ngón tay ngọc tinh tế khớp xương tôn đến bộ phát treo người. Trang dung đậm rực rỡ nhưng không mất tinh xảo, mi phong họa đến sắc bén dương lên, đôi mắt dùng than đen nhãn tuyến kéo dài, choáng mở một vòng màu khói xám nhãn ảnh, lông mi dày đặc to dài, chớp mắt lúc như cánh bướm nhẹ phiến, con ngươi là ngâm rượu màu mực, mang theo vài phần thờ ơ mị hoặc. Đầu ngón tay của nàng kẹp lấy một chi dài mảnh nữ sĩ thuốc lá, khói mù lượn lờ bên trong, ánh mắt lười biếng đảo qua Tô Ngọc Ngưng, mang theo vài phần xa cách cùng ngạ mạn. Chương 858, ta muốn để ngươi giúp ta trừ độc Tần Vô Đạo, chương 858, ta muốn để ngươi giúp ta trừ độc Tần Vô Đạo. Thiên đạo minh môn chủ Thiên Bất Khi nữ nhi, Thiên Cẩn Huyên. Phía trước Tô Ngọc Ngưng từng tại trên báo chí nhìn qua nàng. Khi đó nàng tại vũ hội bên trên bị chụp xuống tấm ảnh, có không nói ra được xinh đẹp cùng hoa lệ, không nghĩ tới rõ ràng ở trước mặt nhìn thấy. Thiên tiểu thư, ngài tốt. Ân. Thiên Cẩn Huyên phát ra một tiếng âm mũi, có chút lười biếng. Chỉ thấy nàng phun ra một điếu thuốc sương mù, nói khẽ, ngươi biết ta vì sao muốn tìm ngươi tới ư? Nghe vậy, Tô Ngọc Ngưng đầu hơi điểm, ta minh bạch, kỳ thực Thiên tiểu thư, ta chính là muốn cùng ngài giải thích chuyện này, ta cùng Tưởng thiếu soái hắn kỳ thực không có bất kỳ quan hệ, một mực đến nay đều là Tưởng thiếu soái nhìn ta đáng thương, mới làm ta nói hai câu nói. Cái gì ta là thiếu soái bao nuôi kim ti tước, loại lời này căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Ta cho tới bây giờ đều không có. Tốt. Còn không chờ Tô Ngọc Ngưng nói xong, Thiên Cẩn Huyên liền ngăn lại nàng. Ngươi cho rằng ta là để ngươi giải thích Tưởng thiếu soái sự tình? Ân. Tô Ngọc Ngưng sửng sốt một chút, chẳng lẽ không đúng sao? Trừ đó ra, ta cảm thấy chính ta không có bất kỳ đắc tội qua Thiên tiểu thư địa phương a. Nếu như có, vậy ta nói xin lỗi ngài, ngài yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta sẽ cách thiếu soái xa xa, tuyệt đối sẽ không tiếp tục. Ta nói đủ. Thiên Cẩn Huyên không nhịn được phất phất tay, đều đã nói, trong này không có Tưởng thiếu soái sự tình, hắn đối ngươi, chẳng phải là nam nữ điểm này sự tình ư? Có quan hệ gì với ta, ta trọn vẹn không để ý. Ta để ý chỉ có một điểm, đó chính là, phía trước ngươi có phải hay không đi qua Ẩn Long Trang Viên? Có một cái gọi là làm Tần Thành Sơn người sau khi tiến vào chuyện gì xảy ra, ngươi biết không? Nghe vậy, Tô Ngọc Ngưng đã triệt để mộng. Nàng có chút làm không rõ ràng dụng ý của Thiên Cẩn Huyên, Tưởng thiếu soái vừa mới xin nhờ chuyện của nàng, liền là hướng Thiên Cẩn Huyên giải thích một chút quan hệ của hai người. Nhưng đi tới Thiên Cẩn Huyên bên này phía sau, Thiên Cẩn Huyên lại hỏi bên trong Ẩn Long Trang Viên sự tình. Đồng thời nhìn thần tình kia, Thiên Cẩn Huyên không có nói láo, nàng thật là không thèm để ý chút nào Tưởng thiếu soái sự tình. Tần Thành Sơn. Tô Ngọc Ngưng hình như nghĩ tới, phía trước nàng trước khi đi, cái Tần Thành Sơn kia đi trang viên bái phỏng, nhưng phía sau xảy ra chuyện gì, nàng liền không quá hiểu rõ tình hình. Đi ra ngoài mới nghe được bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn. Thiên tiểu thư, vị kia Tần tiên sinh, ta không biết rõ hắn đi vào phía sau xảy ra chuyện gì, bởi vì đi ra sau, ta đã rời đi trang viên. Thiên Cẩn Huyên chừng chừng nhìn kỹ Tô Ngọc Ngưng, tựa hồ là tại phân biệt nàng nói thật giả. Cạch cạch cạch. Giày cao gót đụng chạm mặt đất âm thanh vang lên, Thiên Cẩn Huyên đi tới trước mặt Tô Ngọc Ngưng, cái kia mang theo màu đen viền ren găng tay ngón tay, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Ngọc Ngưng cằm. Hô. Một điếu thuốc sương mù trực tiếp đem Tô Ngọc Ngưng trường kia đẹp đẽ khuôn mặt che lấp. Khu khu khụ. Tô Ngọc Ngưng trực tiếp ho ra âm thanh tới, nước mắt đều sặc đi ra. Tô Ngọc Ngưng. Ngay tại lúc này, Thiên Cẩn Huyên đột nhiên mở miệng, ta muốn ngươi đi giúp ta làm một chuyện, nhớ kỹ, không cho phép cự tuyệt, nếu không, mẹ của ngươi như là. Đừng động nàng. Tô Ngọc Ngưng nghe được câu này, đột nhiên đứng dậy, căm tức nhìn Thiên Cẩn Huyên, Thiên tiểu thư, ta cho tới bây giờ đều chưa hề trêu vào ngươi. Ngươi vì sao muốn như vậy bức ta? Ta cùng Tưởng thiếu soái quan hệ gì đều không có. Hiện tại ngươi còn muốn ta giúp ngươi làm việc, thậm chí dùng mẫu thân ta tới uy hiếp ta. Không có cách nào. Thiên Cẩn Huyên muốn bay, thờ ơ mở miệng, ai bảo Tần Vô Đạo ưa thích ngươi dạng này tiểu mỹ nhân đây, hắn khẳng định là lạt mềm buộc chặt, ta hiểu rất rõ hắn. Sau khi nói đến đây, Thiên Cẩn Huyên ngữ khí mang theo vài phần bùa cận, dù cho hắn hiện tại có chút biến hóa lại như thế nào, hắn bản tính vẫn là đã từng dạng kia. Ta cần ngươi làm sự tình liền là lại lần nữa về Ẩn Long Trang Viên đi. Nhớ kỹ, ta muốn ngươi tìm tới Tần Thành Sơn tung tích, tiếp đó cầu dẫn Tần Vô Đạo. Thiên Cẩn Huyên liệt diễm môi đỏ hơi hơi dương lên, ta sẽ cho ngươi một loại vô sắc vô vị độc dược, để Tần Vô Đạo cho ta ăn hết. Chỉ cần ngươi giết hắn, ta bảo đảm ngươi áo cơm vô ưu, thậm chí mẹ của ngươi cũng sẽ bị ta đưa đi nước ngoài, dùng tốt nhất ý liệu điều kiện đến giúp đỡ nàng. Yên tâm, ta người này nói lời giữ lời, ngươi chỉ cần làm đến ta để ngươi làm sự tình, tự nhiên sẽ đạt được thù lao của ta. Tô Ngọc Ngưng hàm răng cắn chặt môi dưới. Nàng bây giờ còn có chọn sao? Nhưng trước lúc rời đi, nàng vẫn là hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Thiên tiểu thư, ngươi vì sao muốn đối Tần Vô Đạo xuất thủ? Ta cũng không có nghe nói qua hai người các ngươi có cái gì cùng liên hệ a. Ha ha. Thiên Cẩn Huyên cười lạnh nói, chúng ta không có gì cùng liên hệ. Không. Chúng ta thế nhưng có thủ không đợi trời chung. Lúc trước nếu không phải hắn, ta cái kia nên chết tỉ tỉ làm sao có khả năng đạt được Tần Thành Hải đây? Tần Thành Hải là nam nhân của ta. Tần Vô Đạo cũng hảo, Thiên Cẩn Lam cũng hảo, bọn hắn đều đáng chết. Ta muốn trước làm thịt Tần Vô Đạo, trợ giúp Thành Biển đạt được hắn muốn, đến lúc đó, Thành Biển chẳng phải sẽ ngoan ngoãn trở lại trong ngực của ta ư? Thiên Cẩn Huyên cái kia điên cuồng thần sắc để nội tâm Tô Ngọc Ngưng hơi tê tê. Tô Ngọc Ngưng nhiều năm như vậy đều bởi vì mẫu thân trị liệu đi bốn ba, chưa bao giờ làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Bây giờ còn là lần đầu tiên tiếp vào muốn đầu độc người nhiệm vụ. Tiếp nhận độc dược tay đều là run rẩy. Nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn trực tiếp đi thẳng một mạch, nhưng mẫu thân ở trong tay bọn họ, nàng thế nào đi a? Tô Ngọc Ngưng mỹ mâu đỏ rực, cầm lấy độc dược đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Tưởng thiếu soái. Nhìn thấy Tô Ngọc Ngưng ta đây gặp yêu tiết bộ dáng, Tưởng thiếu soái cắn răng, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, phải biết, Thiên Cẩn Huyên người thế nhưng đều ở đây. Nếu như hắn lộ ra vẻ mặt đặc biệt gì, cũng hoặc là đối Tô Ngọc Ngưng chiếu cố, đến lúc đó chẳng phải là giải thích không rõ. Phụ thân nói với hắn, hiện tại nhất định cần muốn ổn định Thiên Đạo Minh. Nhìn một chút Thiên Đạo Minh rốt cuộc muốn làm gì. Tuyệt đối không thể bởi vì hắn bản thân tư dục mà phá toàn bộ kế hoạch. Tô Ngọc Ngưng cầm lấy độc dược đi ra nhà hàng, trực tiếp hướng về Ẩn Long Trang Viên đi đến. Mới vừa đến cửa trang viên, liền thấy Lý Đình Khánh. Lý Đình Khánh nhìn thấy Tô Ngọc Ngưng cũng là sửng sở. "Không phải, thiếu soái đã để nàng đi a? Thế nào chính mình trở về?" Lý Đình Khánh nghi ngờ dò hỏi, "Tô tiểu thư, ngươi tại sao trở lại?" Nghe vậy, trên mặt của Tô Ngọc Ngưng lóe lên một chút mất tự nhiên, ngữ khí đều có chút bối rối, "Không, không có gì, ta chính là muốn cùng thiếu soái hắn nhiều nhận thức một chút, cho nên..." Ồ. Trong ánh mắt Lý Đình Khánh mặt lóe lên một chút thâm ý. Hắn có ý riêng mở miệng nói, "Có một số việc cần lựa chọn chính xác, Tô tiểu thư, ta dùng ta tự mình trải qua nói cho ngươi, một khi đường chọn sai, đó chính là vạn kiếp bất phục a. Hy vọng ngươi minh bạch ta ý tứ." Ta có chút nghe không hiểu, hiện tại ta có thể vào không?" Nghe được Tô Ngọc Ngưng lời nói, Lý Đình Khánh thở dài, lập tức gật đầu một cái, "Ngươi có thể đi vào, cụ thể thế nào quyết định, là thiếu soái sự tình, ta đừng để ý đến, ngươi đi tìm thiếu soái a." "Không, vẫn là ta dẫn ngươi đi a." Nói chuyện, Lý Đình Khánh mang theo Tô Ngọc Ngưng tiến vào Ẩn Long Trang Viên. Chương 859, mẫu thân ta còn đang chờ ta, chương 859, mẫu thân ta còn đang chờ ta. Trong phòng khách, thời khắc này Tần Vô Đạo ngồi tại trên ghế sofa. Ngay tại vừa mới, Mi Vũ mang vào giày đen, cùng hắn tới một lần thi đấu hữu nghị để cho Tần Vô Đạo cảm thấy không nói chính là. Mi Vũ rõ ràng để nàng khi còn bé chính mình theo nàng cùng Tần Vô Đạo bên cạnh. Quả thực liền là hoang đường. Nhưng tại hỏi thăm Mi Vũ thời điểm, Mi Vũ mị nhãn ngay mắt, dùng cái kia tràn ngập dụ hoặc âm thanh mở miệng, dạng này mới kích thích hơn không phải sao? Huống chi, tiểu nha đầu này cũng là ta à, ta chính là để ta cái kia khi còn bé chính mình nhìn một chút, có cái gì không đúng? Tiểu Mi Vũ dù cho là nhìn thấy Tưởng Mạn Vân tử vong, đều vẫn không có thay đổi mặt đơ trạng thái, nhưng nhìn thấy sau khi lớn lên chính mình bắt đầu hành động, cặp kia nho nhỏ mắt tràn ngập nghi ngờ thật lớn. Nghi hoặc bên trong hình như còn có mấy phần hiếu kỳ tìm kiếm ý tứ. Trải qua Mi Vũ thí luyện hiện tại Tần Vô Đạo đã tiến vào hiền giả hình thức, hắn khẽ nhả ra một cái như rồng sương mù. Nhìn xem trước mặt vậy đi mà quay lại Tô Ngọc Ngưng. "Thế nào? Có đồ vật hạ xuống?" "Không, không có." Tô Ngọc Ngưng hốt hoảng lắc đầu, ngữ khí đều mang mấy phần run rẩy. Tần Vô Đạo ánh mắt mang theo vài phần thâm ý. Nếu là dạng này, hắn cũng nhìn không ra Tô Ngọc Ngưng có vấn đề, vậy hắn liền là cái ngu ngốc. "Đinh Đông. Tính danh: Tô Ngọc Ngưng. Mệnh cách: Thiên mệnh chi nữ, vượng phu, tài nữ, trường thọ." Quả nhiên là thiên mệnh chi nữ, dù sao có thể cùng Tần Tử Duệ cái này thiên mệnh sắt nam châm có cùng liên hệ, vậy nhất định liền là người mang thiên mệnh chi nhân. Đã không phải có đồ vật rơi xuống, vậy ngươi trở về là dự định làm cái gì? Ta. Tô Ngọc Ngưng liên tiếp lấy nói ba cái ta chữ, nàng cái kia trắng tinh trên trán mang theo mấy giọt mồ hôi, thời khắc này nàng suy nghĩ nhiều muốn đem Thiên Cẩn Huyền sự tình nói ra, nhưng nghĩ tới mẹ mình tại trong tay người ta. Hô. Tô Ngọc Ngưng thở sâu một hơi, tựa hồ là đã quyết định nào đó quyết tâm. Chỉ thấy nàng chậm rãi đi tới bên cạnh Tần Vô Đạo ngồi xuống, lộ ra một cái nhìn qua cực kỳ nụ cười xinh đẹp, chỉ bất quá nụ cười này hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần đắng chát. "Tần lão bản, ta có chút luyến tiếc rời đi nơi này, muốn làm ngươi chân chính lễ vật." "Ồ." Tần Vô Đạo chê bừa, "Thế nào? Ta là thân hổ chấn động, tiếp đó ngươi liền quyết định lấy thân báo đáp đúng hay không? Ta còn không biết rõ ta lúc nào nắm giữ dạng này mị lực." Nghe vậy, Tô Ngọc Ngưng chỉ trệ, nhưng nháy mắt liền lấy lại tinh thần, nụ cười lần nữa nhiều hơn mấy phần vũ mị. "Đúng vậy à, liền là bởi vì nhìn thấy ngài, rời đi về sau ta mới phát hiện, trên cái thế giới này thật có vừa thấy đã yêu, cho nên ta yêu ngươi. Hy vọng ngươi có khả năng thu lưu ta." "Thế nào? Ngươi không có nhà để về?" Nghe được Tần Vô Đạo lời nói, Tô Ngọc Ngưng trầm mặt xuống, trong con ngươi xinh đẹp của nàng mặt lóe lên một chút bi thương. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nàng còn không có quên mục đích của mình. Cuối cùng nàng đi tới nơi này, liền là muốn tìm về chính mình cái nhà kia. "Ta kỳ thực, ngươi biết không?" Còn không chờ Tô Ngọc Ngưng nói xong, Tần Vô Đạo đột nhiên mở miệng đem nó cắt ngang, "Kỳ thực ta nhiều khi đều sẽ cho người khác cơ hội thứ hai, tất nhiên, cũng sẽ có ngoại lệ, bất quá ngươi không phải cái này ngoại lệ, cho nên ngươi cũng có cơ hội thứ hai. Nói cho ta, xảy ra chuyện gì? Nếu như ngươi là bị ta liên lụy, cũng hoặc là có cái gì khó tả nỗi khổ tâm trong lòng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết." Tô Ngọc Ngưng hàm răng cắn chặt môi dưới, nàng cố gắng khống chế tâm tình của mình, không cho nàng khóc ra thành tiếng. Tần Vô Đạo cùng Tần Tử Duệ khác biệt, Tần Tử Duệ là dùng tiền tới buộc nàng trở thành người nào đó lễ vật, cái này người nào đó, dĩ nhiên chính là Tần Vô Đạo. Nhưng gặp được Tần Vô Đạo sau, Tần Vô Đạo không chỉ không có đối với nàng vô lễ, thậm chí còn chủ động để nàng rời đi. Cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa hiện tại thật giống như nhìn ra nàng khó xử như, chủ động nói ra lời ấy tới. Một người như vậy, Tô Ngọc Ngưng trong mắt đẹp tràn đầy dầu dị cùng mâu thuẫn. Tần Vô Đạo cũng không tiếp tục mở miệng, mà là ngồi tại nơi đó, lặng lặng chờ đợi Tô Ngọc Ngưng trả lời. Hồi lâu sau, Tô Ngọc Ngưng mới mở miệng nói, "Không, ta nếu không có chuyện gì khác, chỉ là yêu ngài mà thôi. Đúng, ta trước đi cho ngài pha một ly trà à, cuối cùng một mực ngồi tại nơi này, ngài khẳng định là khác, phải không?" Tần Vô Đạo nụ cười từng bước biến mất, thần tình cũng thay đổi đến lạnh nhạt. "Ngươi đi đi." "Ân." Tô Ngọc Ngưng đứng dậy đi tới trên bàn trưng bày ấm trà, dùng thân thể kia đem ấm trà cho hoàn toàn che kín, thân thể mềm mại của nàng run nhẹ nhẹ. Một lát sau, đem ấm trà bưng tới, nâng bình trà lên tay vẫn tại không ngừng run run. Tần lão bản, ta giúp ngài pha trà." Nói chuyện, Tô Ngọc Ngưng đem Tần Vô Đạo ly trà trước mặt rót đầy nước trà, phiêu tán ra từng sợi hơi nóng. Nhìn xem ly trà trước mặt, Tần Vô Đạo không có chút do dự nào, trực tiếp đem chén trà bưng lên uống một hơi cạn sạch. Đem bên trong nước trà uống sạch sau, Tần Vô Đạo để chén trà xuống, dùng ánh mắt nghi hoặc chú ý đến Tô Ngọc Ngưng. Thân thể của hắn đã sớm là bách độc bất xâm, có độc nước trà, quá sức. Nhưng ly trà này bên trong không có cái kia rượu mạnh một dạng kinh đạo, cho nên Tần Vô Đạo mới nghi hoặc nhìn Tô Ngọc Ngưng. Tô Ngọc Ngưng bi thảm cười một tiếng, ngài quả nhiên là đoán được.
Không sai, ta trở về chính là muốn cho ngài hạ độc. Chỉ bất quá.
Phúc. Nói chuyện, Tô Ngọc Ngưng một ngụm máu tươi phun tới, phối hợp thêm cái kia nụ cười xấu thảm, có không nói ra được phá toái cảm giác. Chỉ bất quá ta vẫn là không có hạ thủ được, ngài đợi ta ôn nhu như vậy, ta làm sao có khả năng ngược lại đầu độc ngài đây?
Ta đem cái kia độc dược ăn hết. Chỉ cầu lão bản ngài có khả năng giúp ta đem mẫu thân của ta cứu ra, nàng bị Thiên Cẩn Huyên mang đi. Thời khắc này Tô Ngọc Ngưng đã trải qua bắt đầu thất khiếu chảy máu, cái kia độc dược cực kỳ khủng bố, phát tác thời gian chỉ cần ngắn ngủi mười mấy giây. Nàng ngũ tạng lục phủ hình như muốn bốc cháy một loại, tầm mắt đều biến đến mơ hồ.
"Cậu, van cầu ngài, giúp ta một chút, mẫu thân ta còn đang chờ."
"Chờ ta?" Tô Ngọc Ngưng đã thấy không rõ lắm đồ vật, theo bản năng vươn tay ra, muốn bắt được chút gì. Ngay tại tay của nàng gần hạ xuống xong, bị Tần Vô Đạo một cái bắt lại.
"Thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng,
cảm ơn ngài.
Dạng này ta cũng có thể đi,
an tâm."
Nói chuyện, Tô Ngọc Ngưng thân thể mềm mại từng bước mềm nhũ ra, con ngươi cũng mất đi tiêu cự.
"Hối hận tiểu nhân nhi, Đinh Đông, ngài hối hận giao hàng đã đến. Chúc mừng ký chủ thu được phục sinh viên thuốc nhỏ, chỉ cần không chết, liền có thể cấp cứu trở về."
"Châu ngựa tiểu nhân nhi,
khen thưởng tiểu nhân nhi, ngoa tạo,
để nàng học được thật đồ vật."
"Phản phái tiểu nhân nhi, người này khủng bố như vậy, sợ không phải muốn xoán bị a."
"Thôn vệ tiểu nhân nhi,
ân."
Nhìn xem trong tay đột nhiên xuất hiện viên thuốc nhỏ, Tần Vô Đạo không do dự, trực tiếp đem viên thuốc nhét vào trong môi của Tô Ngọc Ngưng.
"Ân."
Một hoàn có hiệu lực. Nuốt vào phục sinh viên thuốc nhỏ một khắc này, Tô Ngọc Ngưng vốn là mất đi thân thể mềm mại rõ ràng lại lần nữa khôi phục lại.
Chương 860, chọn nha hoàn, chương 860, chọn nha hoàn.
Chỉ nghe Tô Ngọc Ngưng anh linh một tiếng, lập tức mở hai mắt ra. Trên mặt của nàng còn có chưa khô vết máu. Tô Ngọc Ngưng mở mịt nhìn xung quanh bốn phía, tựa hồ là còn chưa có lấy lại tinh thần tới.
Một lát sau, nàng quay đầu nhìn phía Tần Vô Đạo, dùng nghiêm túc ngữ khí mở miệng nói, "Tần lão bản, ngài
cũng đi tới địa ngục ư? Có phải hay không ta để ngài hỗ trợ cứu mẫu thân của ta, kết quả ngài bị Thiên Cẩn Huyên bọn hắn?"
Tô Ngọc Ngưng hàm răng cắn chặt môi dưới, mỹ mâu lại lần nữa biến đến ở mức lên.
"Ta còn sống, ngươi cũng sống đây này, đừng nghĩ như vậy."
"Ta còn
sống?"
Tô Ngọc Ngưng ngây ngẩn cả người.
Nàng thò tay bóp bóp mặt mình, loại đau đớn kia cảm giác là chân thật, nàng thật còn sống.
Nhưng vừa mới không phải đã ăn độc dược ư?
Thiên Cẩn Huyên nói qua, cái kia độc dược là vô sắc vô vị, độc tính cực mạnh.
Chẳng lẽ là độc dược quá hạn?
"Không có khả năng,
tuyệt đối không có khả năng.
Đường Đường Thiên Đạo Minh đại tiểu thư, làm sao có khả năng nắm giữ một bình quá thời hạn độc dược đây?"
Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, là Tần Vô Đạo cứu nàng.
Nghĩ cái này, Tô Ngọc Ngưng vội vã đứng dậy, đối Tần Vô Đạo cúi đầu,
"Tần lão bản,
cảm ơn ngài.
Cảm ơn ngài cứu ta.
Nếu như là làm cảm tạ, ta liền sẽ không cứu ngươi, ta nói qua, một loại ta đều sẽ cho người khác cơ hội thứ hai, cơ hội này ngươi nắm chặt.
Đợi lát nữa,
ngươi hiểu ta còn làm cái gì?"
Tần Vô Đạo đột nhiên đứng lên, "Khá lắm, nếu là hắn không ăn, cái này Tô Ngọc Ngưng đều muốn cho hắn đối.
Cái này mẹ nó là thiên mệnh chi nữ.
Điên rồi a."
So Mi Vũ còn muốn mánh.
Chỉ thấy khuôn mặt Tô Ngọc Ngưng đỏ rực, đều nhanh muốn dỉ máu.
"Ta không có gì bối cảnh, cũng không có bất kỳ thực lực, không thể giúp ngài cái gì, cho nên ta muốn."
"Không cần nghĩ.
Tần Vô Đạo hiện tại thế nhưng ở vào hiền giả hình thức đây, đối với dạng này yêu thương nung nhớ một chút hứng thú đều không có.
Phía trước ngươi thỉnh cầu ta đáp ứng, giúp ngươi cứu lại mẹ của ngươi có đúng hay không?"
"Mẹ ngươi tại Thiên Cẩn Huyên."
Nói đến Thiên Cẩn Huyên ba chữ, Tần Vô Đạo đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Trong đầu ký ức đột nhiên phun ra ngoài,
càng lớn hắc lịch sử tới.
Lúc trước Tần Vô Đạo cùng Tần Thành Hải, Tần Thành Sơn ba người mặt ngoài quan hệ còn tính là không tệ, cuối cùng Tần Thành Hải đặc biệt sẽ nguy trang. Nhưng cho đến một việc phát sinh, để Tần Vô Đạo triệt để lâm vào sụp đổ. Đó chính là phía trước tại Lê Thành ngoài thành, có một đôi gặp rủi do 2 tỷ muội bị Tần Vô Đạo cùng Tần Thành Hải cấp cứu. Tỷ tỷ hai chân bị phế, chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn, muội muội tuy là thân thể hoàn hảo, nhưng nội tâm hình như nhận lấy vết thương có chút hướng nội. Đối với Tần Vô Đạo cùng Tần Thành Hải chuyện cứu người, Tần Hùng tự nhiên không có ý kiến gì, thậm chí hắn thấy, cứu người ngược lại là chuyện tốt. Đợi đến 2 tỷ muội thương thế nuôi không sai biệt lắm thời điểm, vốn là định cho các nàng một khoản tiền, để các nàng trở về tìm kiếm mình thân nhân, lại không có nghĩ đến, 2 tỷ muội đồng thời thỉnh cầu lưu tại soái phủ.
Đồng thời còn nói cái gì, nguyện ý vì nô tỳ tỷ chiếu cố hai cái ân nhân cứu mạng.
Tần Hùng cũng không có tham dự chuyện này, mà là đem sự tình quyền quyết định giao cho Tần Vô Đạo cùng Tần Thành Hải hai người.
Nhìn trước mắt Hoa tỷ muội, trong ánh mắt Tần Thành Hải mặt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác tham lam,
nhưng hắn cũng không có trực tiếp mở miệng, ngược lại quay đầu nhìn hướng Tần Vô Đạo,
"Vô Đạo, ngươi dự định muốn cái nào xem như nha hoàn của ngươi a? Ta đề nghị ngươi muốn muội muội a, cuối cùng nàng mặc dù có chút hướng nội, nhưng thân thể là tốt, có khả năng chiếu cố ngươi sinh hoạt thường ngày."
Tần Vô Đạo nhìn trước mắt Thiên Cẩn Huyên,
cái sau chú ý tới Tần Vô Đạo ánh mắt, vội vã quay đầu đi, hiển nhiên nàng là không muốn cùng xem như Tần Vô Đạo nha hoàn.
Nhưng Tần Vô Đạo lúc trước cũng coi là cái hoàn cố, nhìn thấy Thiên Cẩn Huyên dạng này, thậm chí dự định tới một đợt bẻ sấm dưa, nhất định để nàng làm nha hoàn.
Ngay tại lúc này, ngồi tại trên xe lăn Thiên Cẩn Lam mở miệng,
"Thiếu soái, có thể hay không để cho Cẩn Lam phục thị ngài a?
Tuy là ta hiện tại không thể đứng lên, nhưng ta bảo đảm sẽ cố gắng hết sức chiếu cố ngài.
Van cầu ngài, tuyệt đối không nên đuổi ta đi,
để ta lưu tại bên cạnh ngài a, hơn nữa từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy ngài, ta liền..."
Thiên Cẩn Lam không có đem chuyện nói ra, nhưng người sáng suốt đều có thể đủ biết nàng muốn nói cái gì.
Nghe được lời như vậy, trên mặt Thiên Cẩn Huyên nổi lên một vòng không ẩn tàng vui mừng. Theo vừa mới nàng tránh né Tần Vô Đạo ánh mắt liền có thể nhìn ra được, mục tiêu của nàng là Tần Thành Hải. Hơn nữa thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Thành Hải lúc,
cái kia yêu thương ánh mắt thế nào đều không giấu được. Tần Vô Đạo vốn là muốn cự tuyệt, không biết làm sao Thiên Cẩn làm trực tiếp té ngã trên đất, kéo lại Tần Vô Đạo ống quần. "Thiếu soái, van cầu ngài, thu lưu ta đi. Ta thật muốn lưu tại bên cạnh ngài." Câu khẩn thời điểm, Thiên Cẩn Lam Trương kia xinh đẹp trên mặt tràn đầy nước mắt, lời nói ra, càng là tràn đầy nghẹn ngào. Nhìn thấy một màn này, Tần Vô Đạo tâm cuối cùng vẫn là mềm xuống dưới. "Lên a, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản thiếu gia đẹp trai nha hoàn." Nói xong câu đó, Tần Vô Đạo hình như cũng phát giác được không đúng, vội vã ngồi xổm người xuống, đem Thiên Cẩn Lam cho mang lên trên xe lăn. Cảm nhận được cái kia thân thể mềm mại, Tần Vô Đạo cũng không nhịn được tâm thần khẽ động. Một bên khác Tần Thành Hải nhìn thấy Tần Vô Đạo chọn người tàn phế, trong ánh mắt nổi lên một chút đùa cợt. Nhưng hắn ẩn tàng rất tốt, chỉ là nháy mắt liền đổi lại một bộ vẻ mặt tân cần. "Vô Đạo à, ngươi không muốn hành động theo cảm tính, không phải để cho ta tới lựa chọn Cẩn Lam à, nếu như ngươi chọn nàng, đến cuối cùng khả năng là ngươi chiếu cố nàng à." Nghe được Tần Thành Hải lời nói, Tần Vô Đạo một mặt khinh thường mở miệng, "Ngươi đang dạy ta làm việc. Ta nói chọn nàng liền chọn nàng, còn cần ngươi tới nói nhảm, đi, mang theo ngươi người cút." Nói đến cái kia chữ lăn, Tần Vô Đạo ngữ khí mang theo vài phần phẫn nộ. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, Tần Vô Đạo liền coi trọng Thiên Cẩn Huyền, không biết làm sao nhân gia không có chú ý hắn a. Căn bản cũng không có muốn làm Tần Vô Đạo nha hoàn ý tứ. Dưới loại tình huống này, còn cầm trở về một người tàn phế, Tần Vô Đạo có khả năng dễ chịu mới là lạ chứ. Chờ trở lại trong nhà phía sau, Tần Vô Đạo càng là cũng không có việc gì liền tìm Thiên Cẩn Lam gốc. Động một chút lại đem chén trà ném vụn, đối Thiên Cẩn Lam chửi ầm lên. Nhưng mỗi một lần, Thiên Cẩn Lam đều là dùng ánh mắt ôn nhu nhìn xem Tần Vô Đạo, lập tức yên lặng dọn dẹp, dù cho chân nàng chân không tiện, bị chén trà mảnh vụn vạch phá tay, cũng không để ý chút nào. Thẳng đến có một ngày, quan hệ của hai người phát sinh chuyển biến. Một lần kia, đại soái trong phủ tới thích khách. Toàn bộ đại soái phủ đô loạn cả lên. Tần Vô Đạo trong phòng vẫn tại cùng Thiên Cẩn Lam ầm ĩ tính tình. Ngay tại lúc này, cửa phòng bị mở ra, Tần Thành Hải mang theo Thiên Cẩn Huyên chạy vào. "Vô Đạo a, bên ngoài có thích khách, chúng ta tới nơi này bảo vệ ngươi." Theo Tần Thành Hải thần tình kia tới nhìn, căn bản cũng không phải là cái gì bảo vệ, ngược lại như là trốn người. Thiên Cẩn Lam lập tức mở miệng, "Thiếu soái, để cho ta tới bảo vệ ngài, ta hiện tại liền ra ngoài, nếu như gặp phải thích khách lời nói, ta sẽ hét to, đến lúc đó thừa dịp thích khách giết ta thời điểm, ngài mang theo Thành Hải thiếu gia nhảy cửa sổ đi." Chương 861, thật là đáng chết ta. Chương 861, thật là đáng chết ta. Nhìn thấy Thiên Cẩn Lam cái kia sắc mặt tái nhợt, liên tưởng đến phía trước mình vô tội nổi giận, nội tâm của Tần Vô Đạo có chút hổ thẹn, lập tức trực tiếp mở miệng nói, "Ta là Tần gia quân thiếu soái, cần ngươi một cái nha hoàn tới bảo vệ. Ngươi cho ta thành thành thật thật trong phòng ở lấy a." Tại Tần Vô Đạo nhìn tới, hắn một cái trời sinh thần lực, còn nắm giữ thiếu soái thân phận người, bây giờ tại trong nhà còn có thể để thích khách khi dễ. Lập tức không nói hai lời, trực tiếp xông tới ra ngoài. Không bao lâu, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đánh nhau cùng Tần Vô Đạo tiếng giống. Ầm 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 ầm. Kèm theo tiếng oanh minh, không bao lâu, cửa phòng bị mở ra, máu me khắp người Tần Vô Đạo đi đến. Hắn mặt không thay đổi mở miệng nói, "Thích khách giải quyết." Nói xong câu đó, Tần Vô Đạo trực tiếp rơi xuống. Nhưng hắn cũng không có ngã xuống tại cứng rắn mặt đất, ngược lại tiến vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Là Thiên Cẩn Lam. Chỉ thấy Thiên Cẩn Lam ôm lấy Tần Vô Đạo, ôn nhu nói, "Thiếu soái, ngài tại trong ngực ta nghỉ ngơi thật tốt à." Tần Vô Đạo ừ một tiếng, lập tức trực tiếp hôn mê đi. Làm lại lần nữa khi tỉnh lại, đã là 3 ngày sau, hắn vừa mở ra mắt liền thấy nằm ở hắn bên giường Thiên Cẩn Lam. Theo Thiên Cẩn Lam, cái kia hỏng bét trạng thái bên trong không khó coi ra, nàng khẳng định là không biết ngày đêm bồi tiếp Tần Vô Đạo tại trong phòng bệnh. Lúc này Tần Vô Đạo trọn vẹn không chú ý, cùng hắn có một màn khoảng cách người là Tần Thành Hải. Tần Thành Hải ngay tại bên cạnh hắn trên giường ngủ nằm, hoặc là nói coi như là hắn nhìn thấy cũng trọn vẹn sẽ không để ý. Từ giờ khắc này, Thiên Cẩn Lam đã đi vào trong lòng Tần Vô Đạo. Tần Vô Đạo không còn có đối Thiên Cẩn Lam đánh chửi qua, ngược lại bắt đầu dốc lòng chăm sóc, thậm chí không tiếc bỏ ra nhiều tiền mời tới mỗi cái trong thành danh y tới nơi này hỗ trợ nhìn Thiên Cẩn Lam chân. Có thể nhìn bao nhiêu bác sĩ cũng vô dụng. Chân kia hình như dính cổ võ chi khí, không phải đơn giản ý liệu thủ đoạn có khả năng chữa trị. Tần Vô Đạo nắm chặt Thiên Cẩn Lam tay, nói khẽ, "Yên tâm, chẳng phải là cái gì cổ võ chi khí ư? Cùng lắm thì ta đi cho ngươi tìm một số cao thủ trở về. Chân của ngươi, ta chắc chắn bảo vệ." Nghe vậy, Thiên Cẩn Lam ôn nhu cười một tiếng, "Thiếu soái, chỉ cần ngài không chê ta liền tốt, về phần chân, kỳ thực ta không để ý. Ta làm sao có khả năng ghét bỏ ngươi? Ngươi suy nghĩ nhiều. Hơn nữa ngươi làm sao có khả năng không để ý chân của mình đây? Chớ để ý, ta nói giúp ngươi liền sẽ giúp ngươi." Tần Vô Đạo thu thập xong hành lý, cũng định mang người đi tìm những cái kia cổ võ cao thủ. Ngay tại lúc này, hắn phát hiện một cái lén lén lút lút bóng người đi Thiên Cẩn Lam gian phòng. Lo lắng Thiên Cẩn Lam an nguy, Tần Vô Đạo trực tiếp lặng lẽ đi theo, nghe được nói chuyện bên trong. "Tiểu thư, ngài chân thật không có chuyện gì sao?" "Không có việc gì." Thiên Cẩn Lam thời khắc này âm thanh cơ trí lại bình tĩnh, căn bản liền không cũng có lúc trước loại ôn nhu cảm giác, chỉ nghe nàng nhàn nhạt mở miệng nói, "Chân này là ta cố tình, cuối cùng muốn luyện công, thế nào cũng muốn trả giá chút đại giới liền là trong khoảng thời gian này, ta vô pháp đứng lên." "Cái kia?" Tiên kia thuộc hạ hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, "Vậy ngươi đã ưa thích chính là Thành Hải thiếu gia, vì sao muốn làm Tần Vô Đạo nha hoàn a?" "Ha ha." Thiên Cẩn Lam cười khẽ một tiếng, "Ta đã nói rồi, ta cái này chân muốn một đoạn thời gian rất dài mới có khả năng khôi phục, dưới loại tình huống này, ta có thể chiếu cố Thành Biển ư? Còn không bằng để ta cái muội muội kia đi chiếu cố đây. Làm Thành Biển, ta cái gì đều nguyện ý làm, cuối cùng lúc trước thân ta hạ mộ cấp thời điểm, liền là đạo thân ảnh kia cứu ta." "Tiểu thư, ngài liền không có nghĩ qua, người kia khả năng là Tần Vô Đạo." "Làm sao có khả năng?" Thiên Cẩn Lam lắc đầu, tiếp tục mở miệng, "Người kia trên mình mang theo một khối ngọc bội, ta đã từng tận mắt thấy qua, liền là Tần Thành Hải trên mình cái kia một khối. Về phần Tần Vô Đạo, ha ha, ngươi cảm thấy hắn dạng kia hoàn khố, có dám xông vào ổ cấp dũng khí ư? Thì ra là thế. Chẳng trách tiểu thư ngươi rõ ràng có đem những thích khách kia bắt lại bản sự, lại vẫn tại trong phòng để Tần Vô Đạo đi liều mạng, nguyên lai là vì bảo vệ Thành Hải thiếu gia a.
Không sai. Lúc này Thiên Cẩn Lam ngữ khí mang theo vài phần rõ ràng yêu thương, làm Thanh Biển, ta cái gì đều nguyện ý làm, dù cho là cùng cái này để cho ta chán ghét hoàn khố ở chung. Còn tốt hắn quy quy củ, nếu không, ta đã sớm động ám thủ. Hôm nay bị hắn đụng một cái tay, ta đều cảm thấy ác tâm. Còn có Thiên Cẩn Huyền, ta cái kia hảo muội muội, nàng cũng là chán ghét Tần Vô Đạo chán ghét không được, ai sẽ ưa thích một cái hoàn khố đây, bất quá muội muội của ta, cùng ta cũng gần như, trước hết để cho nàng bồi tiếp Thành Biển a, chờ chân của ta tốt phía sau, tự nhiên sẽ bắt về ta hết thảy. Nghe được bên trong đối thoại, Tần Vô Đạo trực tiếp tựa ở trên vách tường, hai hàng nước mắt theo trong hốc mắt rơi xuống. Thiên Cẩn Lam, làm cái Tần Thành Hải kia, ngươi rõ ràng không tiếc làm ra chuyện như vậy. Ngọc bội kia rõ ràng là ta bại bởi hắn a. Ban đầu ta liền không nên cứu ngươi. Hảo, đã ngươi là nghĩ như vậy, ta liền thành toàn ngươi, từ hôm nay trở đi, ta liền rời đi thế giới của ngươi. Vành. Đứng ở một bên Tô Ngọc ngưng ngọng. Nàng phát hiện Tần Vô Đạo đột nhiên cho chính hắn một quyền, lực đạo lớn, đều phát ra âm bạo thanh. Tần Vô Đạo khỏe miệng chậm chậm chảy ra máu tươi. So máu tươi càng chói mắt, là hắn cặp kia con mắt đỏ ngầu. Khóc mẹ ngươi. Tần Vô Đạo dùng thanh âm khàn khàn mắng lên. Cái này ước quả thực liền là cho hắn đút phân a. Cái quỷ gì ký ức, biết chân tướng phía sau, rời khỏi đối phương thế giới, còn mẹ nó tựa ở trên vách tường khóc. Cái này nếu là hiện tại Tần Vô Đạo, nếu là không vào cho Thiên Cẩn Lam tươi sống xé nát, đều coi như nàng giáng chắc. Phía trước gặp được Tần Thành Sơn thời điểm, Tần Vô Đạo đột nhiên ứng kích, liền là bởi vì trong đầu ký ức, chỉ bất quá hôm nay ký ức càng cặn kẽ mà thôi. Cái kia hai tỷ muội, không chỉ là Thiên Cẩn Lam, Thiên Cẩn Huyên cùng hắn kỳ thực cũng từng có một đoạn. Hai người càng giống là hoan hỉ hoan gia một loại, chỉ bất quá đến cuối cùng, Thiên Cẩn Huyên cũng lựa chọn Tần Thành Hải. Không phải? Vừa nghĩ tới chi nhớ kia, Tần Vô Đạo cũng có chút muốn chết, cái này mẹ nó là cái quỷ gì hồi ức? Hai nữ nhân đều coi trọng Tần Thành Hải. Tần Thành Hải là cái thứ gì? Liên là bởi vì một cái ngọc bội kia vẫn là Tần Vô Đạo tại đầu một ngày bại bởi Tần Thành Hải. Miệng đây, miệng dài hay chưa? Dù cho ngươi không đi xé nát các nàng, còn không được nói thẳng ra chân tướng tới sao? Qua mẹ nó tựa ở trên tường tại cái kia bản thân cảm động, bản thân bi thương, đây không phải tinh khiết ngốc sóng một ư? Tần Vô Đạo bị khí đã muốn nổ tung. Một bên Tô Ngọc Ngưng thận trọng mở miệng nói, "Tần lão bản, ngươi là không phải hối hận?" "Không quan hệ, ta có thể tiếp tục sự tình vừa rồi." Nghe được Tô Ngọc Ngưng lời nói, Tần Vô Đạo khóc cười không được. Tô Ngọc Ngưng khẳng định là cảm thấy Tần Vô Đạo hối hận không có tiếp tục động tác mới vừa rồi. Quả nhiên, mắt thấy Tần Vô Đạo không có nói chuyện, Tô Ngọc Ngưng trực tiếp đi ra phía trước, cái kia tà ác tay nhỏ lại lần nữa hướng về Tần Vô Đạo đưa tới. Chương 862, Thiên Cẩn Lam nàng cực kỳ hối hận, chương 862, Thiên Cẩn Lam nàng cực kỳ hối hận. Không biết rõ qua bao lâu. Soạt. Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy, hồi lâu sau, Tô Ngọc Ngưng đi ra. Nàng lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, ăn mặc một đôi dép lê, phía trước giày đã tẩy còn không có làm, cái kia vốn là tràn ngập vết sắc môi bây giờ cũng càng thêm đỏ. Tuy là Tần Vô Đạo không có chân chính ăn nàng, nhưng nàng nhìn thấy Tần Vô Đạo ngồi tại trên ghế sofa, Tô Ngọc Ngưng lại lần nữa tới gần, hiện tại nàng đều đã cùng Tần Vô Đạo có tiếp xúc thân mật, còn có cái gì thật thẹn thùng. Chủ yếu không có một chút do dự, trực tiếp tựa vào trong ngực Tần Vô Đạo. "Tần lão bản, ta..." Tô Ngọc Ngưng nói chuyện thời điểm, có chút ta đúng, cũng không phải là ngượng ngùng nói chuyện, mà là thời khắc này nàng nói chuyện có chút phí sức. Tần Vô Đạo nhẹ giọng mở miệng, "Gọi ta Vô Đạo là được rồi, xin lỗi, phía trước hỏa khí tương đối lớn." "Không, không cần phải nói xin lỗi." Tô Ngọc Ngưng hốt hoảng đong đưa đầu nhỏ. "Đây đều là ta tự nguyện, huống chi, chuyện này cùng Tần, cùng Vô Đạo ngươi cũng không có quan hệ, đều là bởi vì ta lo lắng mâu thân an nguy, cho nên mới bị Thiên Cẩn Huyền cho lợi dụng, nếu như ta thật cho ngài hạ cái kia bao độc dược, chỉ sợ ta thật sẽ hổ thẹn một đời. Cho nên cho ngài bồi thường, ta không có bất kỳ lời oán giận, huống chi, phía trước ta nói vừa thấy đại yêu, cũng không có lừa ngươi." Sau khi nói đến đây, Tô Ngọc Ngưng trên gương mặt xinh đẹp mang theo một vòng đường đỏ, nhìn qua biết bao mê người. Tần Vô Đạo vuốt nhẹ Tô Ngọc Ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn, dò hỏi, "Thiên Cẩn Huyền tại địa phương nào chờ ngươi?" "Ta không biết rõ." Tô Ngọc Ngưng đầu hơi lắc, "Phía trước ta là tại nhà kia trong khách sạn nhìn thấy nàng, nàng bây giờ tại hay không tại, ta cũng không rõ ràng." "Ân, ta đã biết, ngươi trước tại nơi này nghỉ ngơi, vừa mới ta đã nói cho người hầu, ngươi tại bên trong trang viên này muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, chờ ta trở lại. Mẹ ngươi, ta sẽ đem nàng cứu trở về." "Cảm ơn ngươi, Vô Đạo." Tô Ngọc Ngưng đem dung nhan tuyệt mỹ kia tựa ở trong ngực Tần Vô Đạo. Thời khắc này nàng cực kỳ an tâm, cuối cùng không có độc chết ân nhân của mình, hơn nữa khả năng còn tìm đến nửa đời sau dựa vào. Trấn an qua Tô Ngọc Ngưng sau, Tần Vô Đạo đứng dậy, rời đi ẩn lòng trang viên. Phía trước Tô Ngọc Ngưng nói nhà kia khách sạn, Tần Vô Đạo cũng biết, cho nên hắn đều không cần tài xế tới dẫn đường, đi thẳng tới nơi này. Tiến vào khách sạn sau, nhìn thấy Tần Vô Đạo mặc trên người quý báo âu phục, một bên quản lý cười rạng rỡ đi lên phía trước. "Cái kia, khách nhân tôn quý, ngươi là lần đầu tiên tới a?" "Ta là bổ điếm." "Thiên Cẩn Huyền tại địa phương nào?" "Ân." Quản lý sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn thấy, Tần Vô Đạo khẳng định là cái phú nhị đại, tới nơi này tìm Thiên Cẩn Huyền, không cần đoán liền biết, là nhân gia Thiên Cẩn Huyền người theo đuổi. Bất quá đối với dạng này khách nhân, quản lý thế nhưng phi thường hoan nghênh. Cuối cùng các phú nhị đại này làm truy cầu nữ nhân mình yêu thích, nơi nơi có khả năng cho bọn hắn khách sạn mang đến càng nhiều công trạng. "Thiên tiểu thư nàng vừa mới rời khỏi, không bằng như vậy đi, tiên sinh, ngài lưu lại một cái phương thức liên lạc, thuận tiện làm một cái hội viên thân phận, Thiên tiểu thư nếu tới ta chỗ này, ta trước tiên liền sẽ..." Thần Vô Đạo đôi mắt nhẹ hé mắt. hắn cũng không có làm khó người quản lý này, mà là trực tiếp từ trong ngực lấy ra một trương tồn phiếu, phía trên rõ ràng viết 1 vạn đồng bạc. "Trương này tồn phiếu cho ngươi, ta không cần làm hội viên, cũng không cần đem tiền tồn tại nơi này, đây là tiền đoa của ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta, Thiên Cẩn Huyên đi nơi nào, có hay không có manh mối là được rồi." Nhìn thấy đưa tới một trương tồn phiếu, quản lý tâm hoa nộ phóng. Hắn liền biết, dạng này tiền dễ kiếm nhất, nhưng chính là không nghĩ tới sẽ kiếm lời nhiều như vậy. Quản lý nhìn xung quanh một chút, lập tức thận trọng đem tồn phiếu thả tới trong ngực, thấp giọng nói: "Tiên sinh, ta biết Tiên tiểu thư lúc chiều đều sẽ đi một nhà mã thuật trong câu lạc bộ, tiên sinh ngài hiện tại nếu là đi qua lời nói, có lẽ kịp. Nhà kia mã thuật câu lạc bộ ngay tại Bắc Thành bên ngoài, nhưng ngài đi phía sau, có thể tuyệt đối không nên nói là ta." "Ai? Tiên sinh, muốn hay không muốn vội vã như vậy a?" Còn không chờ quản lý nói xong, Tần Vô Đạo đã biến mất tại trước mặt hắn. Nghĩ đến ngực mình tồn phiếu, quản lý hưng phấn đều nhanh muốn hừ ca. Bắc Thành bên ngoài mã thuật câu lạc bộ. Thời khắc này Thiên Cẩn Huyền đã đổi lại một thân mã thuật hóa trang, ăn mặc cùng da chân lộ ra thẳng tắp phong dài, bó sát người quần áo phát họa ra nàng cái kia hoàn mỹ đường nét, bởi vì xung quanh các nam nhân không ngừng nhìn qua. Thiên Cẩn Huyền tựa hồ đối với ánh mắt của mọi người rất là hưởng thụ, hoặc là nói, nàng hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Khóe môi nhếch lên mỉm cười. Ngay tại lúc này, một nữ nhân đi tới, "Cẩn Huyền, xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi thật giống như rất vui vẻ a." Nếu như Tần Vô Đạo tại nơi này liền có thể nhận ra được, nữ nhân này chính là trong trí nhớ, nhiều năm trước trong phòng cùng Thiên Cẩn Lam đối thoại nữ nhân kia. Nàng gọi là Duyệt Tâm, tựa hồ là Thiên Cẩn Lam thủ hạ, không biết rõ vì sao xuất hiện tại bên cạnh Thiên Cẩn Huyên. "Duyệt Tâm, ngươi tới a?" Nhìn thấy Duyệt Tâm tới, Thiên Cẩn Huyên mở miệng cười, "Ta gần nhất phát hiện, tại chúng ta Bắc Cảnh trong thành, có một vị ta người quen biết cũ." "Ồ, người quen biết cũ? Đó là ai vậy?" "Ha ha, hắn gọi Tần Vô Đạo, là Lê Thành tiểu soái." "Cái gì?" Duyệt Tâm con ngươi thích chặt. "Tần Vô Đạo?" Nàng làm sao có khả năng không biết người này, đây chính là nàng vị chủ nhân kia, cũng liền là Thiên Cẩn Lam người trọng yếu nhất. Từ lúc trước Lê Thành sự tình phát sinh sau, Tần Vô Đạo trực tiếp lựa chọn cùng Thiên Cẩn Lam ngả bài. Khi đó Tần Vô Đạo không có phẫn nộ, không có sụp đổ, mà là trực tiếp cho Thiên Cẩn Lam một khoản tiền, để nàng rời khỏi Lê Thành. Mắt thấy sự tình bại lộ, Thiên Cẩn Lam cũng không có nói nhảm, trực tiếp nói khẽ: "Ta hy vọng ngươi không muốn bởi vì việc này đi khó xử thành biển, nếu không, dù cho ngươi là Tần gia quân thiếu soái, ta cũng sẽ để ngươi biết." "Không cần nói nhảm." Tần Vô Đạo tự giễu lấy cười cười: "Ta biết ngươi không yên lòng, cho nên ta đã sắp xếp xong xuôi, Tần Thành Hải cùng ngươi còn có Thiên Cẩn Huyên, ba người cùng đi Bắc Cảnh thành, chúng ta Tần gia tại bên kia cũng coi như có một điểm sản nghiệp, vừa vặn giao cho Tần Thành Hải đi xử lý. Dạng này ba người các ngươi liền có thể cả một đời không xa rời nhau." Rõ ràng đạt được muốn nhất kết quả, nhưng không biết rõ vì sao, nhìn thấy Tần Vô Đạo gương mặt kia, Thiên Cẩn Lam chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Cuối cùng bọn hắn rời đi Bắc Cảnh. Vừa tới Bắc Cảnh sau, Thiên Cẩn Lam mỗi lần tu hành thời điểm, đều sẽ tẩu hỏa nhập ma, đừng nói chân, thậm chí liền tu vi cũng đang lùi lại lấy. Tại một lần thổ huyết sau, Duyệt Tâm vội va đi lên trước gần cần nói: "Tiểu thư, ngài đây là thế nào?" Ta. Thiên Cẩn Lam nhìn xem Duyệt Tâm, liên tiếp nói 3 cái 5 chữ, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu: "Ta dường như hối hận." Chương 863, ngươi dựa vào cái gì dám không chọn ta? Chương 863, ngươi dựa vào cái gì dám không chọn ta? Một ngày kia phía sau, Duyệt Tâm hình như hiểu được, Tần Vô Đạo dường như thật đi tới tiểu thư nội tâm. Nhưng Thiên Cẩn Lam lại không nghĩ thừa nhận sự thật này, thậm chí còn chủ động để Duyệt Tâm đi giám thị Thiên Cẩn Huyên, tìm cơ hội chia rẽ nàng và Tần Thành Hải. Dùng cái này tới tẩy não nàng yêu là Tần Thành Hải, cũng không phải là Tần Vô Đạo. Cứ như vậy, Duyệt Tâm trở thành Thiên Cẩn Huyên bạn thân tốt. "Duyệt Tâm." Thiên Cẩn Huyên nghi hoặc nhìn Duyệt Tâm, từ lúc nói xong Tần Vô Đạo 3 chữ phía sau, trước mắt hảo tỷ muội thật giống như đột nhiên bị định thân đồng dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. "A, nha." Duyệt Tâm lấy lại tinh thần, vội vã mở miệng nói: "Ta nghe qua Tần Vô Đạo cái tên này, hình như gần nhất Lê Thành vị kia thiếu soái thế nhưng cực kỳ lóa mắt đây, thậm chí còn bắt lại Vũ Thành." "Ha ha." Thiên Cẩn Huyên cười khẽ một tiếng: "Ta cũng điều tra, lóa mắt lại như thế nào đây? Còn không phải lập tức sẽ đi chết." "Chết?" Duyệt Tâm thần tình nổi lên vẻ lo lắng, hắn thế nào? Thế nào đột nhiên muốn chết? "Duyệt Tâm." Thiên Cẩn Huyên có chút hoài nghi nhìn xem Duyệt Tâm, "Ngươi quan tâm như vậy Tần Vô Đạo làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi..." Ngay tại Duyệt Tâm nội tâm bồn chồn, lo lắng nàng có phải hay không muốn bạo lộ thân phận thời điểm, Thiên Cẩn Huyên tiếp tục mở miệng: "Ngươi có phải hay không đối vị này Tần thiếu soái động tâm a?" "Ha ha 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 ha, tỷ muội tốt của ta đây là muốn lão thụ nở hoa rồi." Bị Thiên Cẩn Huyên như vậy trêu ghẹo, ngược lại để Duyệt Tâm nhẹ nhàng thở ra. Gen sắc khi còn nóng do hỏi: "Đúng vậy a, ai không thích anh hùng đây? Ta chính xác có một chút như vậy tâm tư, đây không phải hỏi ngươi đó sao? Cẩn Huyên a, chúng ta thế nhưng bạn thân tốt, ngươi mau nói cho ta biết a." "Duyệt Tâm." Thiên Cẩn Huyên cũng không trả lời Duyệt Tâm vấn đề, nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa. Một đôi mắt đẹp bên trong hình như ẩn chứa nguy hiểm. "Ngươi không thể ưa thích Tần Vô Đạo." "Vì sao?" "Bởi vì ta muốn hắn chết. Hơn nữa coi như là thi thể của hắn, ta cũng sẽ không lưu cho ngươi. Ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh." Nhìn xem Thiên Cẩn Huyên cái kia bị điên dáng dấp, Duyệt Tâm trong lòng kinh hãi. Chẳng trách là hai tỷ muội. Phía trước Thiên Cẩn Lam đối Tần Vô Đạo chính là như vậy thần tình, như vậy nói cách khác, cái này Thiên Cẩn Huyên kỳ thực ưa thích cũng là Tần Vô Đạo. Chẳng trách nhiều năm như vậy, nàng đối với cái kia Tần Thành Hải hứng thú là càng ngày càng ít, thậm chí hai người có thể nói là tương kính như tân. Tần Thành Hải nhiều năm như vậy, liền Thiên Cẩn Huyên tay nhỏ đều không có chạm qua, quả thực liền thành một cái sông rùa. Đây đều là Duyệt Tâm tra được tình báo, tự nhiên là thật. Nghĩ tới đây, Duyệt Tâm không kềm nổi một trận cười khổ. Đây là chuyện gì a? Hai cái tỷ muội tranh một cái nam nhân, vốn cho rằng nam nhân kia là Tần Thành Hải, kết quả là các nàng ưa thích tất cả đều là Tần Vô Đạo. Không đúng, không đúng.
còn không có hỏi đây. Cẩn Huyên a, ta là tại hỏi ngươi, Tần Vô Đạo vì sao lại chết ta? Chẳng lẽ là bị bệnh gì ư?
Bị bệnh?
Ha ha, là ta muốn để hắn chết. Nét mặt của Thiên Cẩn Huyên đột nhiên biến đến hung ác lên, lúc trước hắn dựa vào cái gì không chọn ta? Dù cho ta cự tuyệt hắn lại như thế nào, hắn có lẽ như một cái chó đồng dạng, tiếp tục tới liếm ta mới đúng. Liên là bởi vì hắn không lựa chọn ta, ta mới chịu trả thù hắn. Ta muốn hắn chết. Ta muốn hắn. Cẩn Huyên, ngươi làm sao? Ngay tại Thiên Cẩn Huyên có chút sụp đổ thời điểm, một thanh âm theo bên cạnh truyền tới. Quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái thanh niên chậm rãi đi tới. Không phải Tần Thành Hải còn có thể là ai? Nhìn ngươi tới, Duyệt Tâm đáy mắt lóe lên một chút khinh thường, đối với cái này Tần Thành Hải, nàng thế nhưng không có một chút hảo cảm. Lúc trước nàng liền buồn bực, vì sao tiểu thư nhà mình cùng Thiên Cẩn Huyên sẽ chú ý như vậy một cái hàng? Tuy là Tần Vô Đạo là cái hoàn khố, nhưng hắn là cái tính tình thật hoàn khố a. Tại thời khắc nguy hiểm đều sẽ ngăn tại trước mặt nữ nhân, tại nhìn một chút cái này Tần Thành Hải, bản thân liền có cổ võ bên người, lại gặp được nguy cơ lúc, chỉ muốn trốn ở nữ nhân sau lưng. Thậm chí tại cái này Bắc Cảnh trong thành dựa vào Thiên Cẩn Huyên cùng Thiên Cẩn Lam hai người thế lực, trắng trợn kiếm tiền, trong hợp tác đám thương gia tiếng oán than dậy đất. Đây chính là một cái phế vật, vẫn là cái có ý đồ xấu phế vật. Tần Thành Hải đi tới trước mặt Thiên Cẩn Lam, trên mặt mang theo vài phần ủy khuất, "Cẩn Huyên, phía trước ta đi nhà ngươi tìm ngươi, bá phụ nói ngươi không tại, ta nhớ ngươi có lẽ tại cái này mã thuật câu lạc bộ, cho nên lập tức liền tới tìm ngươi. Không phải đã nói chờ ta đi tìm ngươi, chúng ta một chỗ. Sao ngươi lại tới đây?" Còn không chờ Tần Thành Hải nói xong, Thiên Cẩn Huyên đột nhiên lạnh lùng mở miệng, "Ta nói, ta muốn chính mình cưỡi ngựa, không cần người khác tới bồi." "Cẩn Huyên, ngươi làm sao?" Tần Thành Hải một mặt ngộp bức, không hiểu Thiên Cẩn Huyên vì sao đối với hắn là thái độ như vậy. Thiên Cẩn Huyên cũng phát giác được tâm tình mình không đúng. Không biết rõ vì sao, vừa nghĩ tới Tần Vô Đạo muốn chết, trong lòng của nàng liền mơ hồ cảm giác đau đớn, càng phát không kiên nhẫn được nữa lên. Rõ ràng liền là muốn hắn chết, có cái gì đau lòng? Nghĩ cái này, Thiên Cẩn Huyên thở sâu một hơi, bao hàm áy náy mở miệng, "Thành Hải ca, ngượng ngùng, ta gần nhất tâm tình không tốt lắm, nói chuyện với ngươi ngữ khí không đúng, xin ngươi tha thứ cho." Tần Thành Hải nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, "Cẩn Huyên, ngươi đây là lời gì? Có không tốt tâm tình, ngươi không tìm ta phát, còn có thể tìm ai a? Yên tâm, ta chính là ngươi tâm tình tung rác, ngươi nếu là thực tế khó chịu, cũng có thể trốn đến trong ngực ta tới." Nói chuyện, Tần Thành Hải trực tiếp mở ra cánh tay. Nhìn thấy Tần Thành Hải bộ dáng, không biết rõ vì sao, nội tâm Thiên Cẩn Huyên một trận buồn nôn. Thế nào nhìn cái này Tần Thành Hải làm sao lại không vừa mắt? Cũng không biết hôm nay trong lòng cái này tâm tình là chuyện gì xảy ra. Tính toán, vẫn là nói thẳng ra a. Thiên Cẩn Huyên không có lên trước một bước, cái này khiến giang hai cánh tay Tần Thành Hải có chút lúng túng. Nhưng tiếp một câu nói cũng là để hắn trực tiếp xù lông. "Ngươi biết Tần Vô Đạo tới Bắc Cảnh ư?" "Cái gì? Tần Vô Đạo tới Bắc Cảnh? Hắn tới làm cái gì? Hiện tại cái này Bắc Cảnh sản nghiệp đã là ta, các ngươi cũng là ta. Hắn có phải hay không muốn giành với ta?" "Ta muốn." Tần Thành Hải hô đến một nửa, liền phát hiện Thiên Cẩn Huyên chính giữa sâu kín nhìn xem hắn đây. Vội vã bình tĩnh lại, đối Thiên Cẩn Huyên mở miệng, "Cẩn Huyên, ngượng ngùng, ta có chút thất thố, thật sự là bởi vì ta quá quan tâm ngươi, lo lắng ngươi bị Tần Vô Đạo cướp đi. Vốn là hắn là đệ đệ của ta, dưới tình huống bình thường, ta có lẽ cái gì đều để lấy hắn. Làm gì được ta đối ngươi yêu quá sâu. Không biết rõ vì sao, trong ngày thường ưa thích nghe tình thoại, hiện tại Tần Thành Hải nói ra, Thiên Cẩn Huyên đối với hắn càng thêm chán ghét." Tần Thành Hải không có phát giác được Thiên Cẩn Huyên không thích hợp, tính thăm dò hỏi thăm, "Cẩn Huyên, cái kia Tần Vô Đạo tại địa phương nào? Hai người các ngươi có hay không có tiếp xúc a? Ta phái người trừ độc giết hắn." "Cái gì?" Tần Thành Hải đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó một mặt vui mừng mở miệng, "Vậy đơn giản là quá, thái thái quá mức. Cẩn Huyên ngươi sao có thể làm như thế, hắn nhưng là đệ đệ của ta a." Chương 864, thuần ngựa cao thủ, chương 864, thuần ngựa cao thủ. Tần Thành Hải làm duy trì người thiết lập, tại thời khắc mấu chốt khẩn cấp thắng xe. Thiên Cẩn Huyên nhàn nhạt mở miệng nói, "Không có gì, ta chính là muốn như thế làm mà thôi. Thúng chi, ta nếu là như thế làm, ngươi không phải có lẽ rất vui vẻ sao?" Cuối cùng lúc trước Thiên Cẩn Lam để ý khối ngọc bội kia, hẳn là Tần Vô Đạo a. Tần Thành Hải hòa nhã tâm đồng thời thân thể chấn động. Cái trước là lo lắng sợ hãi, cái sau là không thể tin. Trên mặt của Tần Thành Hải lộ ra một cái gượng ép mỉm cười, "Cẩn Huyên, ngươi đang nói gì đấy? Ngọc bội kia rõ ràng là ta a, ngươi không phải biết đến ư?" "Ta..." "Tốt." Còn không chờ Tần Thành Hải nói xong, Thiên Cẩn Huyên trực tiếp đem nó cắt ngang, "Không cần cùng ta giải thích, ta đối ngọc bội kia là ai không hứng thú, cuối cùng ta cũng không phải Thiên Cẩn Lam." "Cẩn Huyên..." Tần Thành Hải lập tức biểu hiện lòng trung, "Ngươi nên biết, ta đối Thiên Cẩn Lam một chút hứng thú đều không có, bằng không thì cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều theo bên cạnh ngươi. Ngươi phải tin tưởng ta a." "Ta biết." Thiên Cẩn Huyên tiếp tục nói, "Nếu không, ta cũng sẽ không phái người trừ độc giết Tần Vô Đạo." Duyệt Tâm nghe được đối thoại của hai người, đã triệt để mộng. Nếu như khối ngọc bội kia là Tần Vô Đạo, chẳng phải là nói nàng chủ tử từ vừa mới bắt đầu liền nhận là người. Nghĩ cái này, Duyệt Tâm vội vã mở miệng, "Cẩn Huyên, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, phải rời đi trước một thoáng, ngượng ngùng, các ngươi chơi à?" Nói xong, Duyệt Tâm không có chút do dự nào, xoay người rời đi. Nàng phải nhanh lên một chút đem nghe được tin tức báo cho chủ tử của nàng. Đẩy ra mã thuật câu lạc bộ đại môn thời điểm, Duyệt Tâm nhìn thấy một cái cực kỳ quen mắt nam nhân, nhưng bởi vì có việc gấp, nàng cũng không có quá nhiều để ý, trực tiếp rời đi. Tần Vô Đạo bị độc chết, ngọc bội là Tần Vô Đạo, Tần Thành Hải là lừa đảo, những chuyện này nàng phải nhanh hồi báo cho chủ tử của nàng mới được. Tần Thành Hải nhìn chăm chú lên Thiên Cẩn Huyên trước mắt, lòng của hắn đều nhấc đến cổ họng. Nếu là phá hoại người của mình thiết lập, bị Thiên Cẩn Huyên chán ghét làm thế nào? Nhiều năm như vậy, hắn nhưng là du tẩu tại Thiên Cẩn Huyên cùng bên cạnh Thiên Cẩn Lam, không thiếu vất chỗ tốt. Loại này tài thần gia cũng không thể đủ đung tha, huống chi đối với 2 tỷ bội sắc đẹp, hắn nhưng là một ngày không chiếm được liền lòng ngứa ngáy không được. Thành Hải ca, ta đối với ngươi.
Hả?
Thiên Cẩn Huyên vốn là còn muốn nói cái gì, giờ phút này lại mỹ mâu chợt lên, cái kia chỗ sâu đáy mắt mang theo vài phần mất mà lại đến kinh hỉ. Tần Thánh Hải cũng chú ý tới Thiên Cẩn Huyên không thích hợp, liền vội vàng xoay người. Kết quả nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Thần Vô Đạo, ngươi thế nào?
Ngươi, không phải ta.
Trong lúc nhất thời, Tần Thánh Hải rõ ràng không biết rõ muốn nói chỗ gì. Thiên Cẩn Huyên không phải đã nói rồi phái người trừ độc giết Tần Vô Đạo ư? Cái kia vì sao Tần Vô Đạo còn sống xuất hiện?
Không được,
người thiết lập không thể sụp. Tần Thánh Hải thở sâu một hơi, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, đi ra phía trước. Vô Đạo, thật là thật nhiều năm không gặp, hiện tại ta nhìn thấy ngươi.
Thật nhiều năm không thấy.
Còn không chờ Tần Thánh Hải nói xong, Tần Vô Đạo đột nhiên mở miệng đem nó cắt ngang, vậy liền vẫn luôn đừng gặp. Tần Thánh Hải bản năng muốn lý giải Tần Vô Đạo ý tứ của những lời này, nhưng một giây sau, trước mắt liền xuất hiện 2 ngón tay.
Phúc.
Vào thị tâm hưởng đến. Tần Thánh Hải 2 mắt trực tiếp bị sinh sinh quét xuống dưới.
A.
Đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới, Tần Thánh Hải trực tiếp kêu lên thảm thiết. Trên tay của Tần Vô Đạo nắm lấy 2 cái nhãn cầu, tùy ý với lại, trực tiếp đem nó bóp nát.
Tần Vô Đạo.
Nhìn thấy Tần Thánh Hải trước mặt mình bị thương tổn, Thiên Cẩn Huyên phát hiện, nội tâm của nàng hình như không có như thế phẫn nộ, nhưng cái kia có thái độ vẫn là cần có. Chỉ thấy nàng 2-3 bước đi tới trước mặt Tần Vô Đạo, âm thanh lạnh lùng nói, "Tô Ngọc Ngưng không có giết được ngươi. Thật là một cái phế vật, nhưng ngươi còn sống, không đại biểu ngươi có thể tại trước mặt của ta thương tổn Tần Thánh Hải." Thiên Cẩn Huyên nghĩ rất đơn giản. Đã Tần Vô Đạo để nàng tâm thần không yên, nàng cũng muốn để Tần Vô Đạo khó chịu. Tần Thánh Hải liền là cái tốt nhất cớ, cuối cùng Tần Vô Đạo đã từng liền thích ăn dấm không phải sao?
Tần Vô Đạo, lúc trước ngươi không khóc lấy cầu ta lựa chọn ta, có phải hay không hối hận? Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi cho thành biển.
A a a, con mắt của ta, con mắt của ta.
Đau quá a.
Một bên Tần Thành Hải không ngừng kêu thảm, cái này khiến Thiên Cẩn Huyên lời nói đều không có nói xong, nàng có chút tức giận, nhìn xem một bên còn tại thò tay quào loạn Tần Thành Hải, trực tiếp một cước đá tới.
Vành.
Tần Thành Hải đổ vào mặt đất, ché mắt kêu thảm. Thiên Cẩn Huyên quay đầu nhìn về phía Tần Vô Đạo, tiếp tục dùng cái kia lạnh giá ngữ khí mở miệng, chỉ cần ngươi cho Thành Hải đạo xin lỗi, đồng thời quỳ xuống cầu ta lựa chọn ngươi, ta liền cho ngươi cái cơ hội.
Đinh đông.
Ngay tại Tần Vô Đạo dự định lập tức đến tay thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Chúc mừng ký chủ thu được thuần ngựa cao thủ xưng hào, xung quanh tất cả tọa kỵ đều đối ký chủ khăng khăng một mực, để làm cái gì thì làm cái đó. Khen thưởng tiểu nhân nhi làm ngài phục vụ.
Châu ngựa tiểu nhân nhi.
Hối hận tiểu nhân nhi, xuất thủ muộn.
Phản phái tiểu nhân nhi, hiện tại cũng như thế quyền sao.
Thôn vệ tiểu nhân nhi, ân.
Xưng hào càng sâu sau, Tần Vô Đạo cùng xung quanh những cái kia ngựa sinh ra một loại không tên liên hệ, hình như cánh tay thúc dục, để bọn chúng làm cái gì, bọn chúng liền sẽ làm cái gì.
Phía trước mắt Tần Thành Hải bị quét, đã sớm để tới chỗ này các khách nhân chạy tứ tán, phụ trách an ninh người nhìn thấy Thiên Cẩn Huyên tại nơi này, cũng không dám lên tới trước.
Thần Vô Đạo tiện tay vung lên.
Cạch cạch cạch. Mấy thất ngựa nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy một màn này, Thiên Cẩn Huyên mỹ mâu hiện ra một vòng hào quang kỳ dị.
Đúng rồi,
còn muốn thêm một cái điều kiện, ngươi đây là làm sao làm được muốn chọn vẹn dạy cho ta, chỉ có dạng này, ta mới có khả năng.
A.
Giang giác. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng xương nứt đồng thời vang lên. Tần Vô Đạo một quyền đánh vào Thiên Cẩn Huyên phần bụng, xương sườn nháy mắt bị đánh nát, Thiên Cẩn Huyên từng ngụm phun máu tươi. Nàng không thể tin nhìn xem Tần Vô Đạo, nhưng Tần Vô Đạo không có nói một câu, mà là vỗ tay phát ra tiếng. Có 5 con ngựa đồng thời đem Thiên Cẩn Huyên bao vây. Lúc này, trên mặt của Tần Vô Đạo mới nổi lên một vòng làm người ta sợ hãi mỉm cười, ngươi biết ngũ mã phanh thây ư? Nhưng nơi này không có dây thừng, cho nên ta suy nghĩ cái phương thức đơn giản nhất.
Ngươi, Tần Vô Đạo,
ngươi muốn làm gì?
Ngươi chớ làm loạn.
Ta chỉ là lợi dụng Tần Thành Hải muốn cho ngươi ăn dấm mà thôi, không cho ngươi.
Còn không chờ Thiên Cẩn Huyên nói xong, Tần Vô Đạo đột nhiên theo mặt đất đem Tần Thành Hải bị bóp nát nhãn cầu mảnh vụn cùng đất cắt nhặt lên.
Đột nhiên nhét vào Thiên Cẩn Huyên trong miệng.
Thích ăn đúng không?
Ngươi có thể kinh ăn.
Đất cắt huyết nhục cùng vỡ vụn răng bị Thiên Cẩn Huyên nuốt xuống dưới, nàng nước mắt chảy ngang, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin tha thứ. Nhưng Tần Vô Đạo cũng không có cho nàng cầu xin tha thứ cơ hội, mà là trực tiếp chỉ huy 5 con ngựa. Cái kia 5 con ngựa phân biệt cắn Thiên Cẩn Huyên tứ chi, cuối cùng một thất thì là mở ra miệng động, cắn một cái tại trên đầu Thiên Cẩn Huyên.
A a a.
Thiên Cẩn Huyên cũng theo lấy kêu lên thảm thiết.
Tại 5 con ngựa đều chuẩn bị kỹ càng sau, Tần Vô Đạo trong ánh mắt hồng quang đại thịnh.
Theo lấy hắn ý niệm hướng khởi,
5 con ngựa thật giống như điên dại một loại, điên cuồng cắn xé Thiên Cẩn Huyên.
Thả.
A.
Van cầu ngươi.
Thả một chút.
A.
Giang giác giang giác.
Huyết nục của Thiên Cẩn Huyên bị xé rách, xương cốt bị cắn nát, chân chính làm đến ngũ mã phanh thây.
Trương kia vốn là xinh đẹp mặt, càng bị cắn rách tả tơi, lỗ mũi bị cắn mất, mắt bị cắn nát, lỗ tai cũng xé rách nát.
Tiếng kêu thảm thiết đều đã không phát ra được.
Về phần tại hạ mặt gào thảm Tần Thành Hải thì càng thảm, một con ngựa không ngừng dùng vó ngựa đạp toàn thân của hắn, nhất là phía dưới, bị tươi sống đạp nát.
Hai người tiếng kêu rên càng ngày càng nhỏ, thậm chí đã bé không thể nghe. Liền tiếng kêu thảm thiết đều đã không phát ra được.
Tần Vô Đạo nhìn xem 2 cái tàn tạ khối thịt, nhếch răng cười lấy mở miệng, đây vẫn chỉ là bắt đầu, lăn đi trong địa ngục thật tốt hưởng thụ a.
Cái quá trình này ta thích, ta sẽ thêm đến trong địa ngục hình phạt.
Nói chuyện, Tần Vô Đạo đi lên phía trước, tại Thiên Cẩn Huyền cái kia chỉ còn lại một con mắt bên trong, Tần Vô Đạo nắm đấm từ từ biến lớn.
Không.
Vâng.
Cầu xin tha thứ còn không có nói ra, Thiên Cẩn Huyền liền bị một quyền đánh nát thành huyết vụ.
Mặt đất Tần Thành Hải thân thể không ngừng run rẩy, mất đi mắt hắn, không có cách nào nhìn thấy đỉnh đầu hắn cái kia đã treo lơ lửng giữa trời chân.
Một giây sau, chân đột nhiên rơi xuống.
Vâng.
Mặt đất đều theo đó run rẩy, Tần Thành Hải hóa thành huyết sắc sơn, nhuộm đỏ đại địa.
Chương 865, Thiên Cẩn Lam chấn kinh, chương 865, Thiên Cẩn Lam chấn kinh. Hô. Nhìn trước mắt phiêu tán huyết vụ, Tần Vô Đạo bình tĩnh lấy ra khói thiêu đốt, lập tức một cái như rồng sương mù thở nhẹ đi ra. Kèm theo lượn lờ sương mù, Tần Vô Đạo trong ánh mắt hồng quang cũng từ từ tiêu tán. Dễ chịu, nháy mắt dễ chịu. Thiên Cẩn Huyên cũng hảo, Tần Thành Hải cũng hảo, cái này mẹ nó đã là đen phát tím hắc lịch sử. Sớm một chút sử tử đạo tâm của hắn cũng có thể thông suốt rất nhiều. Tần Vô Đạo quay đầu nhìn hướng xung quanh. Các nhân viên an ninh kia tất cả đều bị sợ choáng váng. Sống sờ sờ đem người cho đánh thành huyết vụ. Đây là cái quái vật gì? Huống chi bị đánh thành huyết vụ cái kia vẫn là Thiên Đạo Minh nhị tiểu thư, Thiên Cẩn Huyên. Cái này nếu là bị Thiên Đạo Minh người biết, bọn hắn ma thuật câu lạc bộ nhất định muốn bị san thành bình địa không thể. Nhưng bộ cứu, thế nào bộ cứu? Chẳng lẽ để bọn hắn những cái này nhân loại yếu đuối đi đối kháng cái kia quái vật ư? Dù cho một số người nắm giữ cổ võ chi khí hộ thần, có thể đối mặt Tần Vô Đạo dạng này tiện tay một quyền đem người đánh thành huyết vụ quái vật, bọn hắn cũng không dám lên phía trước a. Hơn nữa nếu như không nhìn lầm, ngay tại vừa mới, trong câu lạc bộ ngựa tất cả đều nghe Tần Vô Đạo lời nói, đem Thiên Cẩn Huyền cho tươi sống chia ăn. Sợ hai xông lên đầu dưới tình huống, những người kia chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem Tần Vô Đạo. Tại rút nguyên một điếu thuốc sau, Tần Vô Đạo đem tàn thuốc tiện tay ném tới trong vũng máu. Đối người chung quanh lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Cái này nụ cười hiền hòa theo bọn hắn nghĩ, quả thực liền là nụ cười của ác ma. Trong lúc nhất thời, nhát gan người trực tiếp sụp đổ hô to, lập tức khắp phòng đi loạn, còn có một chút trực tiếp ướt quần, ngồi liệt tại dưới đất, trong miệng hô hào quái vật gì các loại từ. Nhìn thấy một màn này, Tần Vô Đạo sửng sốt một chút. Bản địa thương hội không lễ phép như vậy ư? Ta đối với các ngươi cười một thoáng, các ngươi trực tiếp tiểu là mấy cái ý tứ. Nói xong câu đó sau, Tần Vô Đạo lắc đầu, lập tức quay người rời đi. Một bên khác, một cái bí ẩn trong trang viên, Duyệt Tâm thở hồng hộc đến nơi này. Trước mặt nàng trên ghế sofa có một nữ nhân. Nữ nhân kia dựa nghiêng ở sâu màu nâu cà phê nhung tơ trên ghế sofa, dáng người như chiếc cành bạch mai, đã có ngông nên phẳng, lại ngậm lấy mấy phần lưỡi biếng răng ra, nàng mặc một thân xích hồng như máu sườn xám, tao nhã lại vũ mị, tóc dài đen nhánh lỏng ra kéo thành thấp búi tóc, châm một chi điểm thủy châm cài tóc, phỉ thúy lục tôn đến sợi tóc buộc phát đen sớm. Một trương mặt trứng ngông xinh đến cực kỳ xinh đẹp, mày như núi xa đen nhạt, không tô mà thúy, đôi mắt hơi hơi khêu lên, con ngươi là long lanh đen như mực, như ngậm lấy một vũng xuân thủy, nhưng lại mang theo vài phần xa cách thanh lãnh, nhìn người lúc không nhanh không chậm, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, tự có một cố khiếp người phong tình. Duyệt Tâm, gấp gáp như vậy làm cái gì? Tiểu thư, việc lớn không tốt. Ta biết năm đó trận tướng. Ngồi tại trên ghế sofa nữ nhân chính là Thiên Cẩn Lam. Nghe được Duyệt Tâm lời nói, Thiên Cẩn Lam nhíu lại lông mày nói, bình tĩnh một điểm, cái gì trận tướng, từ từ nói, không cần sốt ruột. Được. Duyệt Tâm thở sâu một hơi, điều giải một thoáng cái kia tâm tình khẩn trương, lập tức mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, lúc trước miếng ngọc bội kia là Tần Vô Đạo. Ngươi nói cái gì? Một cỗ cường đại khí tức phả vào mặt, trực tiếp để Duyệt Tâm cứng ở tại chỗ. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong bao phủ toàn thân của nàng. Mắt thấy Duyệt Tâm đã có một điểm chết, Thiên Cẩn Lam thu hồi khí thế trên người. Tranh thủ thời gian nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy chủ tử nhà mình tâm tình đều muốn sụp đổ, Duyệt Tâm vội vã mở miệng, ta đã hỏi ra, là Thiên Cẩn Huyên đích thân nói, Tần Thành Hải cũng thừa nhận, lúc trước miếng ngọc bội kia liền là Tần Vô Đạo. Nói cách khác, lúc trước cứu ngươi người không phải Tần Thành Hải, là Tần Vô Đạo. Oen. Thiên Cẩn Lam trên mình bắn ra một cỗ cường đại khí thế, trực tiếp đem xung quanh bàn ghế tất cả đều chấn vỡ. Cái kia mị hoặc ưu nhã khí chất cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ hủy diệt hết thảy khí tức. Tần Thành Hải hắn lừa ta. Thiên Cẩn Lam cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt biến đến dữ tợn lên. Vừa nghĩ tới lúc trước bị hắn lừa gạt, đối Tần Vô Đạo nói ra tuyệt tình như vậy lời nói tới, trong lòng Thiên Cẩn Lam liền có một cỗ như tê liệt cảm giác đau đớn. Càng chưa nói vẫn là nàng lần lượt thương tổn Tần Vô Đạo. Lúc trước trong lòng Tần Vô Đạo cái kia có biết bao tuyệt vọng a? Hắn vì sao không nói cho ta đây? Thiên Cẩn Lam giỗi ra một tay che ngực của nàng, trái tim phảng phất đều muốn đụng tới. Phốc. Một ngụm máu tươi trực tiếp theo Thiên Cẩn Lam trong miệng phun tới. Tiểu thư. Nhìn thấy Thiên Cẩn Lam thổ huyết, Duyệt Tâm vội vã đi ra phía trước muốn dịu đỡ, nhưng bị Thiên Cẩn Lam cho ngăn cản. Nói cho ta chuyện này tất cả tỉ mỉ, vì sao Thiên Cẩn Huyền sẽ nói ra Tần Vô Đạo tới, còn có, Tần Thành Hải là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Duyệt Tâm bắt đầu cho Thiên Cẩn Lam giải thích. Nghe được Thiên Cẩn Huyền cũng ưa thích Tần Vô Đạo thời điểm, Thiên Cẩn Lam sắc mặt càng phát khó coi. Lúc trước cùng nàng cướp Tần Thành Hải thì cũng thôi đi, hiện tại còn muốn cướp Tần Vô Đạo, thậm chí tại phát hiện ngọc bội là Tần Vô Đạo phía sau còn không nói cho nàng. Dù cho là thân tỉ muội, Thiên Cẩn Lam cũng muốn Thiên Cẩn Huyền trả giá thật lớn. Nghe lấy Duyệt Tâm nói lấy Tần Thành Hải đến chuyện sau đó, Thiên Cẩn Lam mỹ mâu khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tần Thành Hải lại dám lừa nàng, còn lừa nhiều năm như vậy. Thu này nếu là không báo, nàng liền không gọi Thiên Cẩn Lam. Nhưng một giây sau, Duyệt Tâm đột nhiên dừng lại. Thiên Cẩn Lam mày ngài hơi nhíu, trầm giọng nói a, nói tiếp, tiếp đó phát sinh cái gì? Tiếp đó. Duyệt Tâm hàm răng cắn chặt môi dưới, nàng có chút không dám nói ra chân tướng tới. Cuối cùng Thiên Cẩn Huyên thế nhưng tràn đầy tự tin thuyết phái người trừ độc giết Tần Vô Đạo, nếu là tiểu thư biết tin tức này lời nói, không chừng sẽ sụp đổ. Duyệt Tâm, ngươi biết ngươi là người của ai a? Tất nhiên biết. Ta là mệnh là tiểu thư nếu là muốn Duyệt Tâm mệnh, Duyệt Tâm tùy thời có thể tự sát. Vậy liền nói tiếp, nói cho ta xảy ra chuyện gì? Nội tâm của Thiên Cẩn Lam có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Nghe được Thiên Cẩn Lam mệnh lệnh, Duyệt Tâm vội vã mở miệng nói, cái kia, tiểu thư, phía trước Thiên Cẩn Huyên nói đã phái người trừ độc giết Tần Vô Đạo, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ đem hắn cho. Vành. Thiên Cẩn Lam đột nhiên đứng dậy, bắt lại Duyệt Tâm cái cổ. Ngươi đến cùng tại nói cái gì, có hiểu hay không? Thiên Cẩn Huyên tiện nhân kia phái người đi giết Vô Đạo, chuyện này ngươi vì sao không sớm một chút nói cho ta? Ngươi muốn chết ư?
Duyệt Tâm càng phát khó chịu, quả thực đều muốn hít thở không thông. Nhìn thấy Duyệt Tâm nói không được lời nói, Thiên Cẩn Lam mới đưa nàng một cái ném tới trên mặt đất. Chuyện xảy ra khi nào, ngươi phái người tới hay không? Khu khu cụ. Duyệt Tâm đầu tiên là ho kịch liệt, trì hoãn tới sau mới mở miệng, tại ta biết được chuyện này thời điểm, đã qua rất lâu, Thiên Cẩn Huyên nói cũng đã thành công, cho nên ta mới lập tức trở về cùng ngài báo cáo. Ta cảm thấy cũng đã muộn. Ngươi. Chương 866, hai cha con tất cả đều thất tỉnh, chương 866, hai cha con tất cả đều thất tỉnh. Thiên Cẩn Lam giận không chỗ phát tiết, thậm chí sinh ra một cỗ cảm giác tuyệt vọng. Vô đạo đến cùng thế nào? Nhanh lên một chút phái người đi cha a. Còn có, đem Thiên Cẩn Huyên tiện nhân kia cùng Tần Thành Hải cho ta làm tới, để người cắt ngang Thiên Cẩn Huyên chân, còn có Tần Thành Hải. Nói đến Tần Thành Hải thời điểm, Thiên Cẩn Lam sửng sốt một chút. Rõ ràng trong lòng đối với Tần Thành Hải phi thường phẫn hận, nhưng cuối cùng những năm này, nàng đều một mực đem Tần Thành Hải trở thành lúc trước Tần Vô Đạo. Trong lòng khó tránh khỏi có chút do dự. Sau một hồi, mới mở miệng, đem Tần Thành Hải hai chân cũng cắt ngang. Đem bọn hắn một chỗ cho ta mang về, ta muốn để bọn hắn trả giá thật lớn. Được. Tiểu thư. Ngay tại Duyệt Tâm dự định đi làm việc thời điểm, đột nhiên một cái thủ hạ vội vã chạy vào, đối Thiên Cẩn Lam nói ra hiện tại trong thành lưu truyền tin tức. Thiên Cẩn Huyên cùng nàng tiểu Bạch kiểm Tần Thành Hải, tại mã thuật trong câu lạc bộ, bị Lê Thành thiếu soái Tần Vô Đạo cho ngay tại chỗ đánh thành huyết vụ. Ngươi nói cái gì? Thiên Cẩn Lam quả thực không thể tin vào tai của mình. Vốn cho rằng là Tần Vô Đạo gặp được nguy hiểm tính mạng, thậm chí khả năng đã chết, kết quả lại là Thiên Cẩn Huyên cùng Tần Thành Hải. Hai người còn bị trực tiếp đánh nát thành huyết vụ, chết phía trước còn bị không giống người tra tấn. Duyệt Tâm miệng cũng mở rộng, phản phất có khả năng nuốt vào một quả trứng gà. Cái thế giới này biến hóa quá nhanh, nhanh để nàng đều có chút phản ứng không kịp. Chuyện này là thật sao? Không sai. Thủ hạ gật đầu một cái, tiếp tục mở miệng, hiện tại toàn bộ Bắc Cảnh trong thành đều truyền ầm lên, ma thuật trong câu lạc bộ rất nhiều người đều nhìn thấy một màn kia, còn có mấy người ngay tại chỗ bị sợ choáng váng. Thiên Cẩn Lam mất hồn một dạng ngồi tại trên ghế sofa. Có đối Tần Vô Đạo mất mà lại đến vui vẻ, cũng có đối với thân muội muội cùng Tần Thành Hải tử vong mê mang. Nàng đều có chút không hiểu rõ cái này phức tạp tâm tình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu thư, Duyệt Tâm vội vã mở miệng, chuyện này lao ra khẳng định cũng sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó Tần Vô Đạo hắn nhưng là nguy hiểm. Nghe nói như thế, Thiên Cẩn Lam lấy lại tinh thần, vội vã mở miệng, ta cảm thấy sẽ không để hắn sát thương Vô Đạo. Cùng lắm thì đến lúc đó ta kéo lấy Vô Đạo đi trong đường, để hắn quỳ xuống cho Thiên Cẩn Huyên nói lời xin lỗi coi như. Tần Thành Hải bên kia lại càng không có quan hệ, hắn là Vô Đạo phụ thân con nuôi, không cần cho phụ thân ta bất kỳ bằng giao, dù cho hắn muốn bằng giao, cũng bất quá là để Vô Đạo nói lời xin lỗi mà thôi, đến lúc đó hàng năm, ta đều sẽ mang theo Vô Đạo cho Tần Thành Hải cùng Thiên Cẩn Huyên tạm mộ. Đây cũng là đối bọn hắn hai cái bồi thường. Đi, cùng ta đi tìm Vô Đạo. Được. Thiên Đạo Minh Nhị tiểu thư tại Ma Thuật Câu lạc bộ nhận lấy không giống người ngược sát, chuyện này như vòi rồng, quét sạch toàn bộ Bắc Cảnh thành. Lớn nhỏ thế lực người cầm quyền tất cả đều động. Người động thủ là Tần Vô Đạo, Lê Thành thiếu soái. Quả thực liền là hoang đường. Lê Thành không phải tưởng đại soái mục tiêu ư? Kết quả bên này còn không có động thủ, bên kia trước hết giết tới. Quan trọng nhất chính là, Tần Vô Đạo giết là Thiên Đạo Minh người, tuy là Thiên Đạo Minh cùng tưởng đại soái kết minh, nhưng dù sao cũng là hai cái thế lực a. Có phải hay không giết nhiều người? Tưởng Thập Quân thu đến cái tin tức này sau, toàn bộ người đều động. Tần Vô Đạo có phải hay không mẹ nó điên rồi? Một bên Tưởng thiếu soái ngược lại mừng thầm, hắn thấy là Tần Vô Đạo giết Thiên Cẩn Huyên, cùng hắn cũng không có gì quan hệ, môn này hôn ước tự nhiên cũng liền thất bại. Hắn có thể đi đoạt về cái kia nữ nhân yêu mến. Đại soái. Ngay tại lúc này, một cái nam nhân đi đến, nhìn quân hàm liền biết, hắn là Tưởng Thập Quân phó quan. Ta gặp được sư tiên tử, cho nên tới cùng đại soái ngài hồi báo một chút, muốn thế nào? Tại địa phương nào? Ta hiện tại liền đi qua. Vừa nghe đến sư Lưu Ly, Tưởng Thập Quân căn bản là nhìn không được những chuyện này, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là sư Lưu Ly bóng, không có tấm ảnh, trong lòng hắn tưởng niệm càng lớn. Hiện tại liền muốn nhìn thấy người kia, thậm chí nếu như sư Lưu Ly nguyện ý quay đầu lời nói, hắn không ngại tiếp bàn. Ngay tại trường trụ thương hội, nàng mang theo một cái nữ hài tại nơi đó chọn đồ vật đây. Đi, hiện tại ta liền đi qua. Phụ thân, ta cùng ngài một chỗ. Tưởng thiếu soái cũng muốn thừa cơ hội này đi tìm một chút Tô Ngọc Ngưng tung tích, đi theo Tưởng Thập Quân cùng nhau rời đi đại soái phủ. Trường trụ thương hội. Đây là một cái cao cấp thương hội, bên trong vô luận là đủ loại quý báu quần áo trang sức, vẫn là cái gì cổ võ giới bảo vật, tất cả đều bán. Phía trước sư Lưu Ly liền muốn tới nơi này nhìn một chút. Phía trước nàng muốn là xuống lầu muốn cùng Tần Vô Đạo nói chuyện này, nhưng mà vừa mới xuống lầu, nàng liền thấy Tô Ngọc Ngưng tại nơi đó cùng Tần Vô Đạo phát sinh miệng lưỡi tranh giành, cho nên nàng làm một cái tiểu hộ vệ, yên lặng thủ hộ lấy Tần Vô Đạo hai người. Đợi đến Tần Vô Đạo sau khi rời đi, nàng mới đi xuống tới. Nhìn xem Tô Ngọc Ngưng, trong đầu sư Lưu Ly đột nhiên xuất hiện một cái cố nhân thân ảnh, lập tức hỏi thăm Tô Ngọc Ngưng thân thế. Khi biết đối phương thật là cố nhân phía sau, nhìn lại một chút Tô Ngọc Ngưng mặc cặp kia dép lê, sư Lưu Ly lập tức quyết định mang theo Tô Ngọc Ngưng đi mua vài món đồ, thuận tiện trò chuyện chút gần nhất chuyện năm đó. Trong thương hội mặt đồ vật cái gì cần có đều có. Sư Lưu Ly tính cách lãnh đạm, nhưng có Tần Vô Đạo thay đổi, tăng thêm Tô Ngọc Ngưng cái này cố nhân phía sau thân phận, trên đường đi, lời nói tuy là không nhiều, nhưng cũng không có để không khí lạnh xuống. Tô Ngọc Ngưng ánh mắt thì là có chút chênh né, bởi vì thông qua vừa mới đối thoại, nàng đã biết, trước mắt cái này tựa tiên tử người, không chỉ là mẫu thân của nàng bạn cũ, vẫn là Tần Vô Đạo nữ nhân. Nàng lại ăn vụng. Loại này hổ thẹn cùng kích thích cảm giác qua lại sẽ lẫn, để Tô Ngọc Ngưng có chút thất thần. Lưu Ly, Ngọc Ngưng. Ngay tại hai người đều mang tâm tư chọn đồ vật thời điểm, một bên đột nhiên truyền đến hai đạo ngạc nhiên âm thanh. Hai nữ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Tưởng Thập Quân cùng Tưởng Thiếu Soái bước nhanh đi tới. Hai nam nhân trên mặt đều mang đồng dạng thích thú biểu tình, trọn vẹn tựa như là một cái khuôn đúc đi ra.
Trái lại Sư Lưu Ly cùng Tâu Ngọc Ngưng hai nữ, tuyệt mỹ trên dung nhan lại nổi lên như là như băng sơn lãnh đạm. Ngươi là ai? Hai. Cái này lời nói lạnh như băng trực tiếp tới tắt Tưởng Thập Quân cùng Tưởng Thiếu Soái nội tâm nhiệt tình. Hai người bọn hắn đều có chút lúng túng. Vẫn là Tưởng Thiếu Soái trước tiên mở miệng, "Ngọc Ngưng, Cẩn Huyên nàng chết. Chúng ta có thể ở cùng một chỗ." Nghe vậy, Tô Ngọc Ngưng trong mắt đẹp nổi lên một vòng chán ghét, nàng có chết hay không có quan hệ gì tới ta? Ta lúc nào nói qua muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ? Ngươi? Tưởng Thiếu Soái ngây ngẩn cả người, sau một hồi mới không thể tin mở miệng, "Phía trước ngươi tại khách sạn thời điểm, không phải nói muốn báo đáp ta sao?" "Không phải muốn?" "A." Còn không chờ Tưởng Thiếu Soái nói xong, Tô Ngọc Ngưng liền đem hắn cắt ngang, "Tưởng Thiếu Soái ý là ngươi đối ta có ân, ta nhất định cần muốn lấy thân báo đáp đúng hay không?" "Ta không phải ý tứ này." Tưởng Thiếu Soái cuống quýt giải thích nói, "Ý của ta là, trong chúng ta ngăn cản đã không có ở đây. Chúng ta có thể ở cùng một chỗ a." Chương 867, ngươi cũng thật là làm người buồn nôn a, chương 867, ngươi cũng thật là làm người buồn nôn a. Tưởng Vô Sầu. Tô Ngọc Ngưng ngữ khí biến đến nghiêm túc, "Ta nói cho ngươi, ta cho tới bây giờ đều không có ưa thích qua ngươi, lúc trước ngươi có khả năng làm ta ngăn lại những chuyện kia, ta thật cực kỳ cảm kích ngươi. Nhưng phần ân tình này, ta đã dùng mệnh còn cho ngươi. Ngươi để ta hướng đi Thiên Cẩn Huyên giải thích, ta cùng nàng giải thích, cũng giúp nàng làm một việc, cho nên hai chúng ta rõ ràng. Hiện tại xin ngươi đừng lại quấn lấy ta đã là Tần lão bản người." Sau khi nói đến đây, Tô Ngọc Ngưng khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ là nghĩ đến cảm thấy khó xử hình ảnh. Nhìn thấy Tô Ngọc Ngưng bộ này thần tình, Tưởng Vô Sầu mặt nháy mắt giữ tận lên. "Ngươi là có ý gì? Thần vô đạo tên xuất sinh kia hắn cùng ngươi? A a a a. Các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Không buồn." Tưởng Vô Sầu tại bên kia điên cuồng kêu to, Tưởng Thập Quân vội vã mở miệng ngăn trở hắn. Hiện tại thế nhưng tại hắn tha thiết ước mơ tiên tử trước mặt, Tưởng Vô Sầu sự tình có thể thả một chút, lời trong lòng của hắn nhất định cần muốn trước nói ra mới được. Nghĩ cái này, Tưởng Thập Quân dùng thâm tình ánh mắt nhìn hướng Sư Lưu Ly, "Lưu Ly, lúc trước nếu như không phải sự kiện kia, chúng ta khả năng ngay tại..." "Không có khả năng." Đối mặt ngoại nhân thời điểm, Sư Lưu Ly luôn luôn tích chữ như vàng. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta cùng vô đạo ngủ, hơn nữa ngủ rất nhiều lần, ta từ đầu đến chân, còn có trái tim này, đều là hắn." "Thần vô đạo tên xuất sinh này." Tưởng Thập Quân ghen tị phát cuồng, cùng Tưởng Vô Sầu giống như lúc, nên nói xứng đáng là cha con, hai người nổi giận tâm tình đều giống nhau. Sư Lưu Ly ánh mắt lãnh đạm nhìn trước mắt Tưởng Thập Quân, lập tức kéo lấy tay Tô Ngọc Ngưng trực tiếp quay người rời khỏi. Tô Ngọc Ngưng thậm chí còn nói ra một câu, "Tiền bối, cha con bọn họ hai cái dạng này ở nơi công cộng kêu to được không? Bọn hắn là chó, không cần để ý tới." Nhìn thấy Sư Lưu Ly cùng Tô Ngọc Ngưng bóng lưng rời đi, Tưởng gia cha con nội tâm vỡ thành từng khối. Trong đầu của bọn họ thậm chí xuất hiện Tần Vô Đạo đối hai nữ hung ác hình ảnh. Tình nhân trong mộng biến thành người khác hình dáng, hơn nữa còn nói bọn hắn là chó. Loại khuất nhục này để Tưởng Thập Quân cùng Tưởng Vô Sầu sắc mặt sáng ngắt, hận không thể đem tất cả mọi người ở đây đều làm thịt. "Đi." Tưởng Thập Quân gân xanh trên trán bạo khởi, cắn răng đối một bên Tưởng Vô Sầu mở miệng, "Chúng ta về soái phủ, chuẩn bị đối Tần Vô Đạo xuất thủ." "Vâng, phụ thân." Trong ánh mắt Tưởng Vô Sầu mặt cũng tất cả đều là nộ hỏa cùng sát ý. Ẩn Long Trang Viên. Tần Vô Đạo về tới trong trang viên lập tức tắm rửa một cái, tuy là trên người hắn không có nhiễm bất kỳ vết máu, nhưng tổng cảm thấy có chút xúi quẩy. Cuối cùng cái kia hắc lịch sử, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy ác tâm. Ngay tại Tần Vô Đạo thần thanh khí sảng đi ra tới thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe Tần Vô Đạo nhàn nhạt nói nhỏ, nhìn tới cái này tắm là trắng tẩy. Trước mặt hắn đứng đấy một nữ nhân, không phải Thiên Cẩn Lam còn có thể là ai? Lúc này Thiên Cẩn Lam vẫn như cũ ăn mặc cái kia một thân xích hồng như máu sần sám, tuyệt mỹ trên dung nhan, mang theo vui đến phát khóc thích thú. "Vô Đạo, quá tốt rồi. Ngươi không có việc gì?" Tần Vô Đạo ánh mắt từng bước biến đến lãnh đạm, "Phía trước ta liền định đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng chủ động đưa lên. Ngươi cũng đang tìm ta ư? Ngươi quả nhiên vẫn là không có quên ta. Ngươi còn nữa thích ta có đúng hay không?" Còn không chờ Tần Vô Đạo nói xong, Thiên Cẩn Lam liền đem hắn cắt ngang, ngay sau đó cái kia miệng liền như là gặt lỉnh một loại, không ngừng nói chuyện. "Vô Đạo, ta kỳ thực vẫn luôn yêu ngươi. Lúc trước chính xác là lỗi của ta, ta không biết rõ ngọc bội kia là ngươi, ngươi cũng không có nói cho ta biết. Nhưng bây giờ ta đã biết, đều trách cái kia Tần Thành Hải cùng Thiên Cẩn Huyên, nếu như không phải bọn hắn mà nói, chúng ta đã sớm ở cùng một chỗ. Vô Đạo, ta lần này khẳng định sẽ thật tốt yêu ngươi." Thần Vô Đạo đôi mắt nhẹ hé mắt. Người quen biết hắn đều biết, hắn giờ phút này đã là trong cơn giận dữ. Nguyên cớ hắn không có lập tức đến tay, là bởi vì hắn có chút buồn bực, vốn là cho là thích khách liên minh cái kia ngồi trên xe lăn nữ nhân là Thiên Cẩn Lam, hiện tại xem ra cũng không phải. "Đinh Đông. Tính danh: Thiên Cẩn Lam. Mệnh cách: Thiên mệnh chi nữ, thiên phú nổi bật, cường thế, ẩn nhẫn." Mệnh cách của Thiên Cẩn Lam không có vấn đề gì, liền là thiên mệnh chi nữ giao diện, bên trong cũng không có cùng thích khách có thể liên hệ lên đồ vật, ẩn nhẫn không tính, bởi vì ẩn nhẫn cũng không phải là thích khách chuyên môn, cũng có thể là lục ma quy. "Vô Đạo, ngươi vì sao không nói lời nào?" Mắt thấy Tần Vô Đạo một mực đang quan sát nàng, lại một chữ đều không có nói, Thiên Cẩn Lam có chút nóng nảy, "Vô Đạo, ta biết ngươi khả năng trong lòng còn có chút khó chịu, nhưng ngươi yên tâm đi, nhiều năm như vậy, Tần Thành Hải liền tay của ta đều không có chạm qua. Ta là hoàn chỉnh, đều là thuộc về ngươi." Nói chuyện, Thiên Cẩn Lam trực tiếp tiến về phía trước một bước, đi tới trước mặt Tần Vô Đạo, "Vô Đạo, ta là thật yêu ngươi." "Thật yêu ngươi?" "Tần Thành Hải cùng Thiên Cẩn Huyên đều bị ngươi giết, giữa chúng ta ngăn cản không có. Nhưng mà, chúng ta nếu như tại một chỗ lời nói, còn cần làm một chuyện, đó chính là ngươi muốn cùng ta về một chuyến từ đường, đi cho Thiên Cẩn Huyên cùng Tần Thành Hải thắp cái hương." Sau khi nói đến đây, Thiên Cẩn Lam ngựa khí mang theo đương nhiên, hình như cho rằng Tần Vô Đạo cùng với nàng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. "Sau đó hàng năm chúng ta đều đi cho bọn hắn nói lời xin lỗi, liền xem như là đối bọn hắn bồi thường,
cuối cùng bọn hắn tội không đáng chết, chúng ta. Phốc. Vào thị tâm hưởng đến. Thiên Cẩn Lam tiếng nói im bặt mà dừng. Chỉ thấy Tần Vô Đạo nắm đấm trực tiếp xuyên thủng bụng của nàng. Cương đại cổ võ chi khí bên người, để thân thể của nàng không có trước tiên sụp đổ thành huyết vụ. Phốc. Thiên Cẩn Lam phun ra một ngụm máu, không thể tin nhìn xem Tần Vô Đạo, "Vô Đạo, ngươi đây là đang làm gì?"
"Ta
là Thiên Cẩn Lam a."
"A."
Tần Vô Đạo gật đầu một cái, nói khẽ, "Ta biết ngươi là Thiên Cẩn Lam, ngươi vẫn là thật là làm người buồn nôn a. Ta giết Thiên Cẩn Huyên cùng Tần Thành Hải thời điểm liền suy nghĩ, lúc nào đi làm thì ngươi lại trực tiếp đưa tới cửa, thật là cảm ơn ngươi a."
"Không, Vô Đạo, làm, vì sao?"
Thiên Cẩn Lam trong mắt đẹp chảy ra hai hàng thanh lệ, "Ta là yêu ngươi a.
Ta cũng hối hận lúc trước nhận lầm người.
Thật, ta thật hối hận." Nghe vậy, Tần Vô Đạo khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong tươi cười mang theo vô tận đùa cợt, "Ngươi hối hận cái gì?"
"Ta hối hận lúc trước nhận lầm người."
"Ân, ta cũng cực kỳ hối hận." Tần Vô Đạo cúi đầu tới gần Thiên Cẩn Lam, tại nó bên tai mở miệng nói, "Ta hối hận đến hận không thể xuyên qua thời gian, trực tiếp đánh chết ta lúc ban đầu chính mình. Ngươi loại rác rưởi này, cũng xứng để ta rời khỏi."
Ta.
Thiên Cẩn Lam âm thanh bắt đầu run rẩy, "Ta mới nói, ban đầu là ta nhận lầm. Nếu như ta sớm biết ngọc bội kia là ngươi, ta liền..."
"Oanh."
Còn không chờ Thiên Cẩn Lam nói xong cái kia người chết văn học đối thoại, cánh tay Tần Vô Đạo chấn động, âm bạo thanh vang lên. Thiên Cẩn Lam thân thể mềm mại nháy mắt bạo tạc, cái kia bạo tạc sinh ra huyết vụ hướng về bốn phía phiêu tán mà đi, nhìn qua cực kỳ thê mỹ.